Chương 000 cựu giới thiên võ giới người đăng, phèn sảng thiên võ đại lục thiên làm quận khu ổ chuột trong một căn nhà nhỏ, ân. Đầu đau như bữa bổ ta xuyên qua Long Hạo Thiên tỉnh dậy ký ức của về giờ cờ nhặt bên vệ đường bởi một bà lao sống nhờ nước gạo lớn lên khỏe mạnh dù ăn uống thiếu thốn nên được đặt tên Hạo Thiên khi được nhặt quấn khăn có chữ Long nên lấy họ Long cách vài hôm vì bệnh và đói bà lao mất Long Hạo Thiên bệnh cũ tái phát đau ngất đi liền có hắn bây giờ ngồi dậy bước xuống giường đầu vẫn còn long long thảo một tiếng trượt chân liền hôn đại địa đinh chúc mừng ký chủ kích hoạt siêu cấp tự ngược hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ hôn đại địa được lựa chọn một hạng năng lực bất kỳ ta thiên đau chết ta sau đó liên cuồng tiếu ha 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 lão tử cũng sẽ hệ thống ân hệ thống năng lực gì cũng giờ cờ sao đình đúng ký chủ bất quá ký chủ phải tự luyện tập Long Hạo Thiên cái này bước có đúng hệ thống có hay có gói tân thủ đình có tốt ngắn gọn may là có Long Hạo Thiên tự lẩm bẩm mở gói quà đình ký chủ học được y địa sư đan sư luyện khí sư trận pháp sư độc sư học đồ ký chủ phải tự tăng lên chỉ vậy đình chỉ vậy ngươi là cái gì hệ thống đình siêu cấp tự ngược hệ thống ta làm gì nên tội Long Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời khỏe mắt chảy ra nước mắt đình mời ký chủ chọn năng lực hệ thống âm thanh vang lên trong đầu nên chọn năng lực gì đây xài giản hay gầu hay xạ dịn gẳng vv trầm ngâm hồi lâu hai cái đầu có vẻ không ổn lắm liền cái thứ ba đi ca nhất định phải giống như ủ chỉ hạ ịt chỉ hạ ha ha đinh xác định xạ dịn gẳng đôi mắt đỏ như máu có một câu ngọc đen nhánh nổi lên cảnh vật xung quanh bắt đầu chậm lại rõ ràng lên trong đầu một số ký ức về thân thể này nổi lên năm nay ta 6 tuổi họ Long ta bên kia cũng bất quá 15 này thân thể cũng có gì hận thù hay yếu đối ngược lại còn khỏe như trâu và được người yêu mến thuộc về con nhà người ta loại kia bất quá có cái ma bệnh hay dùng tới trong cơ thể cái sức mạnh kia nên gọi là long lực sau đó liền đau chết đi sống lại phủi sơ bùn đất trên người lại nhìn gương hiện ra khuôn mặt mười phần dễ nhìn hiện tại hắn đang vui con mắt híp lại như muốn toát ra nụ cười tây ca thế nào như thế dễ thương ân ca hiện tại mới 6 tuổi bộ dạng này ra ngoài có khi lừa đờ cờ vài tiểu bội bội hắc hắc đinh nhiệm vụ chính tuyến dò hỏi sơ lược tình thế hiện nay khen thưởng a phần thưởng bí mật dò hỏi tình thế là chuyện gì đây có phải tu võ sao đinh Thiên võ đại lục có đơn giản mời ký chủ dò hỏi cẩn thận kẻo chết vì thiếu hiểu biết được rồi Long Hạo Thiên lẩm bẩm dù sao trước chủ nhân liên ăn chơi rồi ngủ cái gì cũng có biết hoàn toàn là hai mắt tối thui đúng lúc này ngoài cửa vang có người gọi tên Hạo Thiên đi chơi sao ngươi giờ này chưa dậy sao chứ không tuyệt vọng tiểu thiếu niên người đăng phèn sang Long Hạo Thiên hớn hở đi ra gần cổng nút ngoài cổng có mấy bội tử liền 6 tuổi tầm đó Long Hạo Thiên liền mừng thầm a ha 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 ca vừa xuyên liền có bội tử lục lọi trí nhớ theo thứ tự là Hoa Diệu Linh hai chị em sinh đôi Long Liên và Long Nguyệt và Trần Thiên Nhi đều là tiểu thư đại thế lực vừa nhìn ra cổng ân đúng hơn là mấy que gỗ làm thành cổng vừa suy nghĩ ta nhân duyên thật tốt nào có cái gì tự ngược thời điểm cái kia Long Nguyệt nhìn thấy bản thân liền xông vào cái kia cổng gỗ ân phải nói là cả phần hàng rào liền bị Long Nguyệt dùng ngựa phi nước đại tư thái xông cho phi tứ tán Long Hạo Thiên nhìn cảnh này. Chỉ kịp a một tiếng liền bị Long Nguyệt húc bay chưa kịp định thần lại bị kéo lại như chó chết nằm trên mặt đất đúng lúc này hệ thống âm thanh vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ bị Long Nguyệt húc bay tự ngược điểm một ta thao. Bà ấy mất mấy hôm rồi cậu còn buồn sao hơn nữa hôm nay còn núp sau cửa hẹn nữa Long Nguyệt ngồi sổn ngón tay chọc chọc nói xong liên ôm bụng cười. Ta. Chữ chưa kịp nói xong liền cảm giác lông tơ dựng đứng ẩn cảm giác như thiếu nữ mềm yếu bị sói ca nhìn chằm chằm muốn cường bạo 300 hiệp ngẩng đầu nhìn liền thấy Hoa Diệu Linh nhìn bản thân sắc mị mị cười kế bên còn cái Trần Thiên Nhi tay vuốt ve dao bầu lạnh nhạt nhìn bản thân Long Hạo Thiên gửi qua ánh mắt cầu cứu cái kia Long Liên cũng nhìn bản thân chớp chớp mắt liền mê man nói, đây là đâu mình tới đây làm gì? Long Hạo Thiên, ta xuyên qua tư thế có đúng sao? Long Hạo Thiên tự hỏi chưa kịp tỉnh hồn liền bị Long Nguyệt tiếp tục kéo đi mặc kệ bản thân chưa đứng dậy quả thực là hình người mẫu Long hôm nay chúng ta vào rừng tuần trước cậu hứa hôm nay dẫn chúng ta đi Long Nguyệt vui vẻ nói được rồi để tớ đứng lên đã Long Hạo Thiên nói Long Nguyệt ta một tiếng liền buông tay sau khi đứng lên lại ngạc nhiên vì bị ngược một hồi lại có đau có ngứa ngoại trừ quần áo rách tả tơi dù sao bản thân cũng có Long chưa đứng lên sau nhìn xung quanh lại nhìn đến. Tứ nữ lúc toàn thân run lên sau đó hỏi hôm nay vào rừng làm gì tớ quên mất. Cậu nói cho chúng ta xem tiểu đinh đinh rồi cắt cho chúng ta ăn a Long Nguyệt vui vẻ nói ba người còn lại cũng hào hứng lên Long Hạo Thiên một thân mồ hôi lạnh mặt ngoài vẫn cười nói đợi chút thay đổi cái đã cái kia Hoa Diệu Linh cười sắc mị mị cười càng đậm nói nhà cậu bị Long Nguyệt làm nát không bằng cậu thay ở đây bên cạnh Trần Thiên Nhi ngồi xuống phát ra mài dao xoèn xoẹt thanh âm ca có phải vào lộn hang sói giả dạng đáng yêu dê con toàn thân run lên sau cười nói vậy chúng ta đi thôi mấy người dẫn đường đi vậy cậu quên đường Long Nguyệt hỏi có chỉ là đang nhớ địa điểm vậy các cậu nhanh lên nói xong liền kéo đang ngẩn ngơ Long Liên thoáng cái mất bóng còn hai người vẫn đứng yên đó sao hai người vẫn đứng đó Long Hạo Thiên hỏi cậu chưa nói dừng ở đâu Long Hạo Thiên a một tiếng liền ngẩn ngơ sau đó hỏi vậy hai người kia. Trần Thiên Nhi và Hoa Diệu Linh nhìn nhau xong nhún vai nói, bọn tớ tưởng ba người bàn rồi sau đó liền sáu mắt nhìn nhau yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe được sau đó hỏi, vậy bên kia dẫn tới đâu? Cũng dừng ai chắc có nguy hiểm Trần Thiên Nhi hé kim khẩu nói xong lại nhìn nhau cậu mau đuổi nhanh đi lấy cậu tốc độ giờ đuổi còn kịp, lần trước trốn tìm cậu ấy trốn 4 ngày bọn mình tìm đỏ mắt mới ra. Hoa Diệu Linh nói vậy các cậu có đi cùng sao? Cậu ấy là hình người bạo long bọn tớ chạy có lại cảm giác giống như bảo mẫu Long Hạo Thiên dở khóc dở cười sau đó bỏ lại câu các cậu chờ chút dưới ánh mắt sắc mị mị của Hoa Diệu Linh đuổi theo Long Nguyệt chạy một hồi lại kinh ngạc bộ thân thể này chưa tu luyện cũng quá biến thái đi vừa chịu đòn tốt lại cực khỏe đã chạy một hồi vẫn co mệt chỉ có biết sức lực ra sao vòng vo trong rừng một hồi liền thấy Long Nguyệt và Long Liên đang dậy vào con rắn to bằng bắp chân dài 5 mét tính lao lên thử sức anh hùng cứu mỹ nhân liền thấy hai chị em mỗi người ôm một chỗ thân hình nhỏ bé mặc cho con rắn đập nát xung quanh một mảnh hoang tan vẫn cười toe toét kết cục là con rắn bị chơi hỏng sau liền bị hai người hai đầu nâng lên đi tới Long Nguyệt cười nói cầm này rắn về đổi đại hồ lô Long Hạo Thiên đầu góc chống rông cảm giác có đủ dùng ta đáng yêu tiểu la lị ta nhỏ bé yếu đuối mọi tử cái này 6 tuổi hai chị em cũng quá hung mãnh đi chẳng lẽ tất cả mọi tử đầu như vậy đả kích vẫn còn sau đó một thời gian dài chúng ta tiểu thiếu niên mất niềm tin vào muội tử, sau đó ba người liền đem bán mới biết là con thanh xà huyền khí tầng 3 co đặc biệt lắm nhưng còn nguyên co bị thương ra rắn nên bán được 100 linh thạch. Thiếu niên đang nghĩ mượn đối tu luyện công pháp liền thấy hai chị em gánh hai gánh đại hồ lô 100 linh thạch đi tong, đây chắc là trong truyền thuyết đại ngốc. Tiểu thiếu niên tuyệt vọng, bất quá co phải của mình đành chịu. Chứ không 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 sơ lược thế giới người đăng, phèn sảng chúc mừng ký chủ thế giới quan bị đả kích trầm trọng, tự ngược điểm cộng một hệ thống, ta muốn khiếu nại người tạo ra người đình, ký chủ quá yếu có đủ quyền khiếu nại ta ít người sáng tạo đình. Ký chủ quá yếu có thể ít người sáng tạo, nếu ký chủ biết hắn là ai sẽ tự phỉ nổ mình 100 lần. Hệ thống quả quyết nói có lẽ là Nam Long Hạo Thiên, thẩm nghĩ sau đó dùng mình miên man một lúc đã về tới nhà, bất quá cậu có tìm thấy hai người họ sao? A, chẳng phải sau lưng sao? Nhìn trống rỗng sau lưng, Long Hạo Thiên thở dài lại đi tìm Hoa Diệu Linh, Trần Thiên Nhi. Một lúc sau người đi đường nhìn thấy một cậu bé quần áo rách dưới mặt ủ rủ eo buộc hai dây thừng, tất nhiên là trói hai chị em bẩn thỉu quật nhau với rắn, lại hai gánh hổ lô đi đường, quả thực người thấy thương tâm người nghe rơi lệ quay về. Sau đó Hoa Diệu Linh, Trần Thiên Nhi thấy cũng cực kỳ im lặng, Long Hạo Thiên thấy biểu tình hai người sau cũng được an ủi, thầm nghĩ hai người này chắc bình thường ân cũng có hẳn, một lúc nào cũng nhìn mình giống như một trái cây chưa chín còn lại một người nhìn mình cũng như cá trên tất chỉ muốn bổ một dao, chắc có sao. Hai người có vẻ yếu, hy vọng họ bình thường hơn hai chị em kia, Long Hạo Thiên tự an ủi, dĩ nhiên chỉ đúng một nửa, nếu đông đủ ta đi cắt tiểu đinh đinh chứ. Hoa Diệu Linh nhìn Long Hạo Thiên, Thiên nói Long Hạo Thiên đầu góc cuồng chuyển, có tìm ra lý do nào trốn đành phải lục lọi ký ức, địa chỉ là khu rừng phía nam sau, liền vừa đi vừa tìm ký ức vừa dò hỏi tình hình, sau ra kết luận nơi này là thiên võ giới cựu giới, trong võ giới thuộc về mạnh nhất cựu giới, võ đạo phát triển làm chủ, tu luyện cũng đa dạng, đấu khí tu tiên pháp sư huyền khí còn có dạng đặc thù ma đạo sĩ, vô số nghề phụ mạnh yếu khác nhau, mỗi nơi có tên gọi riêng nhưng đều quy chúng cho dạng trên và móc nối nhau quan hệ như mạng nện, nói dối có dối nói có cũng có phải. Hệ thống ta đã tìm hiểu rồi sao chưa phát thưởng? Đinh, quá mức bao quát nên tìm hiểu kỹ hơn, nếu có sẽ thua thiệt ký chủ. A, ngươi có phải tự ngược hệ thống sao? Đinh, đây là bù đắp ký chủ thiếu sót trí mạng, ký chủ tự ngược cũng đem mình chơi xong, vậy cũng là tự sắt còn ngược cái lông, ta thiếu gì đây nhỉ? Đang trầm tư liền nghe Trần Thiên Nhi lên tiếng hỏi chúng ta tới sao? Ngẩng đầu liền thấy cao lớn rừng cây sau nói, đợi một chút nhớ tới bản thân vào đây săn thỏ liền thấy qua cái kia tiểu đinh đinh, ân là cây nấm nhìn giống nên gọi tiểu đinh đinh, nghĩ lại lần vẫn lạnh người lần mò một hồi thật tìm tới nơi này, chỉ có chút bình thường rau củ và động vật tìm đỡ cờ liền về cũng có phát sinh sụp hố tìm được bí bảo thảo dược loại hình, sau đó liền tìm chỗ nấu ăn. Trần Thiên Nhi ngắm Long Hạo Thiên làm hắn rợn tóc gãy xong liền từng dao hạ xuống nấm tiểu đinh. Đinh làm hắn dưới khổ mát lạnh tiểu như ta là kẻ thù chuyển kiếp. Hoa Diệu Linh vừa ăn nấm vừa nhìn bản thân như thể đó là hắn tốt kinh dị, bất quá làm ăn vẫn ngon, sau kiếm cớ ngủ chưa chỉnh lý thông tin đầu tiên mấy tiểu thư bên người hai chị em xem như là em họ. Chị hay suy nghĩ vân vơ nên thất thần, có phải thần kinh có vấn đề, em lại quá hiếu động, ân nói đúng là chạm mạch, bất quá quan trọng thông tin rất mơ hồ, hơn nửa bản thân là cố ý bị bỏ rơi, có lẽ là một phút đồng bột là em gái của mẫu thân cứu ra, nếu có liền chết thật. Biết thông tin này sau Long Hạo Thiên có chút kìm nén. Hoa Diệu Linh con gái Hoa tộc trưởng vì chán ghét tranh chấp gia tộc nên bịa lý do lịch luyện cũng đờ cờ thông qua, chắc có phải một người cha tốt. Trần Thiên Nhi con gái huyết thần điện chủ còn nhỏ nhưng thích chém người nên có ai chơi cùng cũng trốn ra cái này khỏi bản, huyết thần hai chữ đã có ai dám trêu, tối ngày rình chém bản thân cũng may bản thân mạnh hơn, nếu có không dám tưởng tượng cả bốn đều là thiên tài, bất quá tính trẻ con chắc chỉ có trước đây bản thân ngốc hàng lại sức châu mới chịu được cờ. Về hệ thống nghe tên liền biết chịu đòn có quả ngon ăn, con liền tự mày mỏ lấy tùy vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần, chỉ cần ký chủ khó chịu liền sẽ được cộng tự ngược điểm với mịn. Về tự ngược điểm chỉ đổi được đặc thù vật phẩm như siêu cấp đan dược loại hình một khỏa vài chục điểm, về tu luyện phải có tiền hẳn tính, hiện tại hứng thú với ma đạo sĩ chức nghiệp đặc thù có phải ngồi một chỗ liền sẽ lên cấp chức nghiệp gây tranh cãi nhất gọi ma đạo sĩ, vì ăn càng nhiều ma vật liền càng mạnh, đúng chất ma nghĩa khác là lấy ma chế ma, nghề nghiệp này dễ lạc lối nhưng lại có thể có cần vì âm dương cách biệt nên dù có sức bật núi cũng có dùng, chẳng qua lấy dương khí áp chế cũng có đánh giết đờ cờ nên ma đạo sĩ trong sạch chẳng khác tự sát, về năng lực đặc thù đa số đều có như bản thân là phản đòn, điều kiện tiên quyết phải đỡ được đòn và phản lại tùy bản thân, với bộ này thân thể châu bò thật đúng là như bức, năng lực về tu luyện có thể tự mở đường công pháp riêng thành tựu, tùy người thành công thì sống lưu danh thiên cổ, thất bại liền chết thân bại danh liệt, hơn nữa công pháp ngày nay mua được chính cống công pháp có trả giá lớn là có con nên đa số chọn tông môn lợi rất nhiều. Hơn nữa có phải thiên tài dù có công pháp mạnh cũng có thể nhập môn, ít nhất phải có danh sư chỉ điểm sơ bộ về nghề phụ, vừa vui vừa buồn, dù có tri thức học đồ cũng có nhất định sẽ thành công, hơn nữa rất đốt tiền còn hàng giả vấn đề nên đa số đều mua tận tay, có tiếng người người mới học dù thật tốt phù cũng chẳng ai mua. Chỉnh lý thông tin sau có chút bất đắc di thở dài, đời có như chuyện nờ vờ cờ luyện chút phế đan cũng bán được thiên kim, thở dài sau liền tiêu hệ thống cho ta chọn ma đạo sĩ nghề nghiệp. Đinh, xác định ma đạo sĩ vẫn như cũ, thông tin đủ dùng, ân cho thêm một thanh kiếm ngang ba ngón tay dài khoảng 1 mét đen nhánh sắc bén, có còn gì khác, ân hệ thống ngươi ra đầy cho ta cũng quá khinh người đi, vũ khí cũng có cho chọn. Đinh, hệ thống kiểm chắc ký chủ thích hợp nhất kiếm, thương trừ ma sát thương cao nhất là trọng kiếm, ngươi dù cầm nổi trọng kiếm cùng thương cũng có biết dùng nên dùng trường kiếm là tốt nhất, hai món kia sau này cần phải để đối phó loại khác nhau nên sau này ngươi cũng phải mua, không cần gấp, tốt a, ta chỉ phòng vệ liền tốt. Đinh, nếu ký chủ thiếu tư nguyên có thể bắt đầu từ ma đạo sĩ, có cần đấu khí đúng a, có thể bắt tay từ đây. Đinh, mời ký chủ luyện tập thêm phản xạ kiếm thuật rồi hẳn đi, con nên ỉ vào sức khỏe và vận dụng đầu góc, nếu có chết cũng có biết chết thế nào, hệ thống ngươi vì sao như thế, ra sức có phải nên ngược ta a. Đinh, nếu có nhắc ký chủ tinh trùng lên não sông lên chém bữa liền thật treo, còn thế nào ngược, có để ý đến hệ thống mở mắt ra nhìn xung quanh liền thấy Hoa Diệu Linh và Trần Thiên Nhi đang nhìn chằm chằm bản thân lạnh sống lưng, cảm giác khiến cơ thể phản xạ bật ngược hơn 10 mét, leo lên cây tim đập như đánh trống, nhìn xuống thật đáng sợ, thiếu chút bị hù chết. Đinh, chúc mừng ký chủ bị sợ gần chết, tự ngược điểm cộng 2 Chương 4, thực lực trước mắt người đăng, Phèn Sảng giật mình sau khi nhìn xung quanh trời đang dần tối phía dưới hoa rượu linh lên tiếng trời tối rồi cậu tính qua đêm ở đây sao Long Hạo Thiên sau khi bình tĩnh lại nói lần sau cậu mạnh bạo điểm cậu không thích ôn nhu sao hai cậu bộ dáng quá kinh khủng Long Hạo Thiên nhảy xuống sau cả bọn nhao nhao về tới làng Long Nguyệt ấy nấy hỏi có cần bọn mình dọn dẹp không? Không không cần nếu được mấy người đánh với tớ một trận đờ cờ có Long Hạo Thiên trầm ngâm sau khi hỏi tốt mai đi giờ tối rồi bọn mình phải về Trần Thiên Nhi nói nàng vẫn luôn tuân thủ quy tắc tốt liền mai tất cả về nhà sau khi còn một mình Long Hạo Thiên lẩm bẩm ta nên quen thuộc năng lực trước ký ức bọn họ thân thủ cũng rất tốt mà muốn thử thân thủ tốt nhất nơi liền vào rừng sâu chạy một lúc sau tới bìa rừng tầm mắt bắt đầu tối dần vận lực vào đôi mắt cũng không thay đổi gì nhiều. Bất quá tất cả mọi thứ trong tầm mắt chỉ cần cử động liền có thoát khỏi ánh mắt kỹ năng này lớn lên liền có còn có long lực nó sản sinh không ngừng theo tuổi tác số lượng cũng gia tăng khác với hai em họ Long Hạo Thiên long lực không có điểm dừng giới hạn ngày càng ngắn nếu không dùng hết theo số lượng tăng lên sẽ từ từ căng nứt mà chết nên thực lực luôn đè ép bốn người một đầu chật chật không biết nên vui hay buồn ta giới hạn tiếp theo là nửa đêm, ý dư ký ức có vài thứ cơ bản tăng thể chất. Mật rắn dễ tìm nhất nói xong liền bận long lực nhảy vào rừng sâu đi được nửa được liền dừng lại trầm ngâm long lực quá cương mãnh phô trương vẫn là dùng chân chạy bất quá rất chậm dù sao chân quá ngắn tiềm hành hai canh giờ sau đã tới khu vực yêu thú đã 7 giờ tối lòng vòng một hồi tìm tới xa loại khu vực đứng xa xa nhìn tìm cái thỏ làm mồi câu xà cũng không xông vào chỗ đó mỗi nhánh cây cũng là xà bị vây công liền khóc cũng không được chờ một lát lấy ra hệ thống cho thanh hắc kiếm vung vẫy một hồi. Chờ liền 4-5 con thanh vân xà bò tới mỗi vung kiếm liền hai mạng treo máu tươi phún đỏ đất thấy vậy Long Hạo Thiên liền biến sắc nhanh chóng lấy mật rắn bỏ túi sách kiếm liền chạy chưa đầy một phút chỗ đó bò đầy lớn nhỏ đủ loại rắn có vài con vẫn thuật truy tung đang chạy Long Hạo Thiên thấy vậy liền đứng lại đang truy tung xà thấy vậy liền phi nhanh hơn hơi độc và chất lỏng làm cây cối khô héo Long Hạo Thiên nội bế khí long lực hộ thể vung kiếm lấy mật rắn liền nhanh chóng vận lực nhảy lên. Không biến mất ở hướng ngược lại chạy đảm bảo bỏ rơi vài con truy tung xà sau liền chạy về làng trên đường tìm dòng suối tắm rửa liền kiểm tra chiến lợi phẩm 4 mật rắn thanh vân xà 4 cái khác loại xà cũng không kịp nhìn liền bị bản thân chém chết lấy 4 cái thanh vân xà mật nuốt vào sau chỉ thấy đắng cũng không thấy thay đổi nhiều có lẽ phải từ từ nhìn cái khác mật vẫn không nuốt cũng có biết có hay không khác loại xà tương khắc nhau cất vào sau liền cảm nhận phần bụng ấm lên liền ngồi nghĩ. Lúc tung cái kia xà địa vực chắc có đầu lĩnh nhớ tới bản thân giới hạn bọn kia xà đa phần 3-4 tầng huyền khí bọn nó thủ lĩnh chắc không quá mạnh bất quá có thể chỉ huy xà loại truy tung ta chắc cũng không yếu chỉ cần không có đại chiêu cao gia yêu thú dù ra dạy điểm cũng đờ cờ nhiều chém mấy phát hắc hắc. Ân ta cũng nên kiếm cái đại chiêu cho chắc suy nghĩ hồi lâu sau liền quyết định thử nén long lực hửng. Liền thử đi tiêu hao hết long lực mai lại tính dù sao con kia xà còn một đám tiểu đệ quyết định sau Long Hạo Thiên liền thử đi nén hắn phát hiện không thể ngoại phóng bản thân long lực quá thô chọn một đám trải chuốt sau thật theo lỗ chân lông ngoại phóng từng sợi long lực mỏng như tơ quấn quanh tay làm thành vòng bảo hộ long lực ngoại trừ tăng cường cơ bắp ra khỏi kinh mạch sau có chút phế đi hơn nữa thời gian làm tinh hoa long lực quá lâu thử một hồi sau ngoại trừ điều khiển bà vận. Chuyển thêm long lực cũng không thu hoạch được gì cạn long lực sau đứng dậy liền chạy về hối hận không chừa chút long lực chạy được một lúc sau phần bụng ấm lên không ít nửa giờ sau về tới đống đổ nát trong làng chỗ đó được mọi người dựng lại cảm ơn hàng xóm xung quanh liền vào nhà nhìn bài vị giữa nhà có chút buồn có lẽ là dư âm thay đồ sau liền ngủ sáng hôm sau tỉnh dậy nghĩ tới tối hôm qua thanh hắc kiếm giờ ngẫm lại cũng thật bảo kiếm đi vung kiếm đầu bay có cả bóng kiếm. Chương 5, ta nhất định bị sao lực sĩ chiếu dọi người đăng, phèn sảng hệ thống ngươi cho ta là cái gì kiếm? Long Hạo Thiên hỏi đinh, ma kiếm sĩ kiếm ma kiếm nghe rất châu bò nha mà cũng thật rất châu đinh. Hệ thống xuất phẩm tất thần phẩm kiếm này không giới hạn đẳng cấp chỉ không có uy năng đặc biệt ký chủ cần tự thêm vào Long Hạo Thiên nhún vai cũng đã quen với hệ thống tiêu chí vừa đủ dùng. Vậy hệ thống có túi không gian sao? Đinh, không có mời ký chủ đeo bên người nhỏ máu nhận chủ có thể thu vào đeo lên rèn luyện và áp chế long lực cũng để phòng nguy hiểm hệ thống ngươi đùa ta còn chưa cao 1m. Đinh, mời ký chủ đeo ngang eo đuốt đuốt huyệt thái dương Long Hạo Thiên nói không thu nhỏ được sao đinh. Kiếm này tùy tâm ký chủ mạnh nó mạnh ngoài ra không thu nhỏ được có thể nhập cơ thể nhưng ký chủ quá yếu tốt đã vậy ta cái kia xạ dịn gẳng sao không dùng được đinh, cần năng lượng trèo chống long lực không phải năng lượng nghĩa là hiện tại vẫn phế đinh, đúng ký chủ không nên mang đi trang bức đem chính mình mù liền cũng chơi xong đinh, ký chủ nên dùng nhiều kiếm để. Nhân kiếm hợp nhất có thể đưa năng lượng vào phát huy ra mạnh nhất trạng thái cái khác ký chủ trưởng thành sẽ biết và ký chủ có bộ giáp nhưng hiện tại quá nhỏ và yếu nên không thể đưa thở dài sau Long Hạo Thiên liền nói ngươi đem ta qua a nói xong cũng thành thật đeo kiếm đi tìm đồ ăn vừa ra cửa liền gặp 4 cô nàng khí thế hung hăng lại đây Trần Tiên Nhi cũng không đem dao bầu lại đem cái lơi hái, Hoa Diệu Linh liền đem 2 cây súng còn 2 cái không đem gì mấy cậu đi đâu ngạc nhiên. Long Hạo Thiên hỏi hôm qua cậu thách đấu a Long Hạo Thiên. Tớ nói 2 cậu là muốn lột tớ ra vẫn là giết 2 người liền trả lời 4 người chúng ta gộp lại chưa thắng quá hôm qua cậu chủ động bọn mình cũng không muốn chỉ bị động nói thẳng là các cậu muốn tớ chấp các cậu vũ khí còn lại 2 người không biết giấu gì Long Hạo Thiên thầm nghĩ liền nói tớ muốn dùng kiếm 4 người thảo luận một hồi liền đồng ý Long Hạo Thiên sờ sờ hắc kiếm lầm bầm, có cơ hội thử kiếm và kia tinh thuần long lực phải rồi tí phải hỏi Long Liên long lực vấn đề có lẽ nàng. Biết nghĩ tới sắp chiến đấu toàn thân liền nóng hừng hực rút kiếm ra đứng thân còn chưa cao hơn kiếm lộ ra có chút buồn cười 4 người trố mắt nhìn dù nói là vũ khí họ chỉ là thu nhỏ đối hắc kiếm lộ có chút nhỏ không đánh nữa, cậu chỉ cần xoay một vòng kiếm liền thắng cái này. Được rồi không đánh liền thôi vậy Long Liên tớ hỏi chút cậu biết bao nhiêu về long lực. Long Liên nghiêng đầu nhỏ trầm ngâm chốc lát nói về cơ bản là long lực long khí long nguyên còn có long hóa. Nói tới Long Hóa Long Liên dừng lại chút lại nói mâu thân nói cậu không thể Long Hóa vì không có Long Thể nghe xong Long Hạo Thiên liền trầm mặc hắn không thể Long Hóa vì hắn không có Long Thể vậy Long Lực tăng trưởng nước kinh mạch liền nói thông về việc này cách một thời gian liền có Long Lực bùng nổ chỉ cần sống được Long Lực sẽ mạnh hơn mâu thân cậu có nói tại sao? Long Hạo Thiên hỏi Long Nguyệt lại lắc đầu tốt a là người không tốt sao phải biến cái gì biến bỏ chuyện này qua một bên không có thực lực biết cũng chẳng làm được gì Long Liên cậu có biết làm sao hóa lực thành khí không? Không tớ và Long Nguyệt mới chút long lực ở đây chỉ có cậu long lực dày nhất vấn đề này xem như không hỏi lúc này nhớ tới xa địa liền hỏi các cậu muốn đi săn xà vương không. Nghe tới đây cả bốn người mắt sáng lên Long Nguyệt liền hỏi bao giờ đi. Bây giờ bất quá các cậu nên nghe tớ phân công thảo luận xong liền lên đường tới xa địa tới nơi Long Nguyệt hỏi làm sao đánh xà vương cái này dễ đốt nó nhà liền có thể Long Hạo Thiên cười nói lúc này Trần Thiên Nhi lo lắng hỏi xà vương thật ra cậu đánh được với nó sao. Yên tâm các cậu cứ lo tiểu đệ nó liền tốt phóng hỏa phóng cẩn thận kẻo cháy lan ra liền xấu chuyện nói xong Long Hạo Thiên liền cười một cách tự tin vừa nói xong lo lắng bản thân nàng phóng hỏa so ba người khác còn nhanh nhìn Long Hạo Thiên có chút im lặng lửa cháy ngày càng mạnh cả bọn nhảy hết lên cây cao đang cháy nhìn phía dưới như nước sông xà tình cảnh có chút hùng vĩ năm người âm thầm lau mồ hôi cũng may Trần Thiên Nhi kỹ tính lo chu toàn lửa cháy tới trung tâm sau khi liền nghe một tiếng rít liền thấy to cỡ thùng nước xả dãy rủa giữa biển lửa nhiệt độ bắt đầu tăng lên nhanh chóng bốn cô nàng dù có quần áo đặc chế cũng mặt biến đỏ bừng các cậu chờ chịu không được liền ra trước nó đã quằn quại thế kia một mình tớ xử nó nếu được các cậu liền vào chỗ nó bưng sạch nó hang ổ nói xong liền phóng về đại xà con này đại xà huyền khí cựu tầng chỉ là bình thường xa loại hơn nữa là độc hệ độc của nó bị hỏa thế áp chế gần như hoàn toàn cháy không còn hình dáng thấy có nhân. Loại phóng về nó ổ liền điên cuồng lên bỗng thấy một cái người lùn phòng về nó một thanh hắc kiếm đâm vào nó mắt một kiếm thành công về sau liền dồn long lực vào quyền cuồng nện trôi kiếm một quyền so một quyền mạnh con này xà cuồng loạn một hồi liền tắt thở lấy mật rắn sau khi Long Hạo Thiên liền chạy tới bìa rừng gặp bốn cô nàng một mặt hưng phấn vừa ra biển lửa liền gặp hai con hỏa văn lưu trên thân từng đầu hỏa diễm đường vân lưu chuyển có vẻ chúng ta cũng đốt luôn nhà chúng nó hoa. Diệu Linh bất đắc dĩ nói chẳng phải chúng nó cũng hệ hỏa. Long Nguyệt tò mò hỏi nghe vậy mọi người liền quay lại nhìn Đồng Thanh nói là cậu phóng qua nhà chúng nó Long Nguyệt thấy vậy nhìn chỗ khác huýt sáo tớ nhất định bị sao lực sĩ chiếu rọi Long Hạo Thiên một mặt đau khổ nói. Chương 6, Chiến Hỏa Văn Như người đăng, phèn sàng Long Hạo Thiên thở dài hỏi các cậu có hay không đột phủ. Có liền dùng đi Long Nguyệt nhíu môi móc ra đột phủ lúc khởi động hai đầu như đã xông lại Long Hạo Thiên liền nói mấy cậu đi trước tớ chơi với bọn nó một hồi nói xong nhảy ra trận phủ nhìn hai đầu như liếm môi khô nóng nói để xem ca sức mạnh giới hạn ở đâu né tránh hai đầu như xông tới điên cuồng vận chuyển long lực cơ bắp toàn thân nhúc nhích hưng phấn nhìn hai đầu như xe tải nhỏ như xông tới tới tốt cứng trọi cứng ta thích hai đầu man như bị kích thích mũi hô hấp có hỏa khí lưu. Chuyển Long Hạo Thiên giở tay chặn đầu thứ nhất thanh lưu cặp kia sừng giống như bị nung đỏ long lực thủ hộ hai tay phát ra xì xì tiếng vang và chạm với đầu kiêng lưu sau bị đẩy lùi vài chục mét đất đá bay loạn liền dừng lại sau Long Hạo Thiên liền gầm lên dùng toàn thân lực lượng cốt cách lách cách vang động ném đầu này hỏa văn lưu về đầu còn lại đang phóng tới đất rung núi chuyển một hồi làm xong chiêu kia dùng toàn thân lực lượng liền thở phì phò ngồi dưới đất tìm tới bản thân ném. Gần đó hắc kiếm vừa thở Long Hạo Thiên lại trầm tư bản thân là khỏe nhưng độ bền lại quá thấp nhìn hai đầu vừa đứng dậy như thầm nghĩ ca quyền cước không biết thế nào nghĩ đứng dậy hướng hai đầu như đi tới hai đầu hỏa văn như vừa xông trận chưa được bao lâu liền bị nhân loại người lùn quật bay đụng nhau ngã nhào hiện tại hắn lại tới hai đầu như càng thêm phẫn nộ vọt tới nhìn hai đầu như tính phi thân lên đánh Long Hạo Thiên liền cảm thấy hoa mắt toàn thân nhức mỏi không kịp. Tránh né hai đầu như bị húc bay đụng nát tảng đá lớn phía xa kịch liệt đau đớn khiến bản thân tỉnh lại vội nhảy lên né tránh đầu còn lại như xông tới nắm hắc kiếm tay liền chia xuống như đạn pháo cắm thẳng vào cổ nó dây rủa hai cái liền gục xuống nhìn đầu còn lại như lại thấy có chút yêu thú huyền thú theo máu tươi tới gần xoắn suýt chốc lát vẫn là kéo lấy mệt mỏi thân thể quấn vài vòng cắt đuôi theo mùi máu tới thú loại tới bờ suối cũ tắm xong cũng mặc kệ rách dưới quần áo lăn giường liền. Ngủ thức dậy lúc đã nửa đêm cảm giác đói bụng liền đem túi kia mật rắn to như cái bát chia ra nuốt vào vẻ mặt đau khổ vì thật sự quá đáng cảm giác khá hơn sau liền xuống giường khắp người là to nhỏ vết thương sơ cứu sau liền trầm ngâm hôm nay mệt mỏi có thể do tiêu hao quá kịch liệt chỉ tiếc không biết ra đòn lực thế nào. Đi thử chút chạy ra bìa rừng tìm cây thiết thụ thử một hồi quyền sau liền cảm thấy quyền có chút phù phiếm ta quyền dọa chút người còn được đánh mấy cái ra dày điểm liền. Có vẻ thiếu nhiều đánh quyền tới sáng tay quấn vải lại tràn máu quyền pháp mới có chút lực đương nhiên đây chỉ là Long Hạo Thiên cảm nhận vì luyện với thiết thụ và người khác nhau hiện tại hắn quyền mất một phần phá hoại nhiều một phần xuyên thấu giờ gặp hỏa văn như chỉ cần cho nhiều nghệ mấy quyền liền treo hiện tại nhớ tới mấy cái tiểu đồng bọn chạy trước đến giờ vẫn chưa hiện thân không nên a có hay không bị bắt về dò hỏi quanh làng sau còn thật bị bắt về không còn đồng bọn chơi cùng. Có chút nhàm chán liền nhớ tới ma đạo sĩ nghĩ liền làm nhớ tới hệ thống cho cái liên quan ma đạo sĩ nghề cần thiết cũng chẳng cần cho lắm dù sao chỉ đi nhìn một chút. Chương 7, người biến mất người đăng, phèn sàng hệ thống làm sao tìm được linh dị sự kiện Long Hạo Thiên tử hỏi hệ thống dù sao linh dị sự kiện và bình thường cũng không khác nhau lắm dù sao thế giới này mạng người như gia đình, để kiếm của ngươi dẫn dắt liền được Long Hạo Thiên nghe vậy liền thử cảm nhận hắc kiếm một lúc sau chung quanh cảnh vật mờ dần biến hắc ám đầu góc một trận quay cuồng xung quanh bắt đầu có một loạt hình ảnh vật béo đơn giản nhất là mấy khuôn mặt méo mó cười khóc đủ. Tiểu kinh khủng hơn liền không miêu tả được vì đơn giản quá loạn hình ảnh em thanh loạn thành một đống đội vàng thoát ly hắc kiếm khuôn mặt tái nhợt gọi hệ thống ta vừa thấy là cái quỷ gì đình. Thứ ma đạo sĩ phải diệt trừ vừa rồi là cảnh cáo ký chủ không nên loạn xông đơn giản là ký chủ quá yếu cảm giác một thân mồ hôi ướt nhẹp quần áo lại không cam lòng hỏi có hay không yếu điểm đinh mời ký chủ cảm ứng khí tức lần này có chút cẩn thận cảm ứng hắc kiếm bỏ qua mấy cái khác. Liền thấy gần bản thân nhất một cái màu xám như lúc nào cũng có thể tán mất liền nó đi định hướng xong đứng dậy liền đi dù sao ra sản hiện tại liền cây kiếm. Đi đường trong lúc liền kiểm tra mặt khác thông tin này nghề nghiệp không có chính thức tên gọi vì qua mỗi thời kỳ lại có tên khác nhau như thời kỳ đầu là ma kiếm sĩ thời đó các bậc tiên hiền dùng tính mạng hiến tế lưu lại 8 bộ giáp khác nhau có áp chế cực mạnh với ma vật qua rất nhiều năm khi chủ nhân bộ giáp đời trước chết người kế. Thừa bắt đầu lười biếng chất lượng biến ngày càng kém đến mức họ phải biến mình thành khí linh để tìm kiếm và bồi dưỡng người thừa kế nhưng hiện tại chỉ có 4 người hiện thân trong đó 2 cái có chút biểu hiện khác thường còn lại 2 cái chạy khắp nơi tiếp đó liền có ma đạo sĩ lên ngôi sau đó họ liền điên cùng tìm kiếm khác bộ giáp tin tức dù sao bọn hắn ỉ vào số lượng có danh tiếng không có thực dụng như kiếm không lưỡi dù cho ma đạo sĩ biến mất chỉ cần còn này 8 bộ giáp cả thời đại sẽ Không lo tìm tới tin tức dĩ nhiên là thuyết phục chọn mình con cháu cũng không dám chiếm ý nghĩ dù sao thử đều chết rồi bọn hắn lao tổ từng thử đinh đinh ý nghĩ không người sử dụng bộ giáp sẽ yếu tìm bộ giáp dằn bật một hồi liền treo còn cái khác tự xưng là thợ săn nghe thì Hoa Mỹ nói thẳng là một đám muốn sức mạnh dung hợp ma vật mạnh lên về ma đạo sĩ khác ma kiếm sĩ lấy tự thân làm chủ ma đạo sĩ lấy kiểm chế và dồn sát thương sau bạo phát làm phụ trợ ngày nay trong mắt họ ma kiếm sĩ bất quá. Khiên thịt họ làm chủ dù sao trách chỉ trách họ quá yếu hai ngày sau một góc khỉ ho có gáy nào đó bản đồ và la bản đổi được từ dọc đường săn giết yêu thú bị vứt sang một bên Long Hạo Thiên một mặt mờ mịt tìm tới linh dị sự kiện chỗ cũng không phải phi thẳng liền tới lòng vòng một hồi liền lạc. Trong tay la bản và bản đồ hắn không biết dùng phải nói là cao cấp dân mù đường mới phải này hai ngày chỉ phát tiết dư thừa long lực và tìm đường là tìm tới bất quá nó liền bao cả khu rừng rộng. Lớn kỳ quái ta chỉ nhìn xem ma vật, chạy tới đây liền bóng yêu thú còn không thấy hơn nữa đi ngược về còn không được này chi tiết không đúng lại đi một hồi không tìm được gì sau nhìn trời sáng quyết định ngủ chút để quan sát đêm nay tìm chút manh mối tìm rậm rạp đuổi cây ngụy trang sau ôm hắc kiếm liền ngủ đang mơ màng lúc có tiếng cảnh khô gãy vụn vang lên mở mắt quan sát lúc liền bị thấy 4-5 tên đại hán hướng bên này như tìm cái gì hơn nữa đang hướng bên này bước tới Long Hạo Thiên muốn. Động thủ lúc lại dừng lại năm người này đông dưng xuất hiện lại tìm đúng chỗ trốn của ta hơn nữa ánh mắt vô hồn đây có lẽ là ta chờ cơ hội kế tiếp liền giả ngốc đi nói xong nhắm mắt lại tay nắm kiếm sẵn sàng năm người kia lại gần lúc mắt lại có thần thái nói với người bên cạnh lão vương ngươi nói nhìn thấy một thằng nhóc chạy quanh đây hai hôm nay cái kia lão vương liền đáp đúng a sợ hắn gặp nguy hiểm nên dù các ngươi dẫn hắn về làng trong bụi rậm Long Hạo Thiên có chút im lặng này năm người là tiểu đệ con kia ma vật sao diễn cũng quá giả nếu vậy ta cũng phối hợp đi vào hang bắt cọp đi dù sao hiện tại cũng ra không được đành liệu một lần nghĩ vậy liền bỏ ra tới khuôn mặt mừng rỡ hỏi đại thúc có thể dẫn ta về làng của ngươi. Long Hạo Thiên vừa ra liền vào thẳng vấn đề dù sao cuối cùng kết quả là kiếm hắn hang ổ sau đó tùy tiện trả lời vài câu như kiếm ở đâu đến từ đâu tới loại hình sau đó liền một bộ cố hết sức chạy theo được nửa giờ liền tới ở đầu thôn có 4-50 người tập trung nhìn phía bản thân như động vật hiếm dĩ nhiên một thôn toàn quỷ có người sống mới lạ dù biết là quỷ nhưng Long Hạo Thiên vẫn phải làm bộ mừng rỡ bộ dáng có chút cẩn thận bước vào làng lúc này có một lao già bước ra nói cháu đói rồi. Phải không đi vào nhà ta nhìn một chút trời chiều liền đi theo tới nhìn thấy cơm sau Long Hạo Thiên cảm giác đói bụng hưng phấn nhào lên vừa đụng đũa liền thành tỉnh lại trong đầu hiện ra nhập ra tùy tục cơm ăn cơm này người xem như vào nhà quỷ sẽ thấy đến những hình ảnh và ý nghĩ của nó xem như trao đổi ý thức còn có loại cơm quỷ là đổi mạng cơm ví dụ như ăn một bát cơm quỷ sẽ đổi lấy tương ứng linh hồn hay sức khỏe nhìn trên bàn cơm không biết là loại nào cơm lại thấy lao già đang. Nhìn mình chằm chằm Long Hạo Thiên quyết định không ăn dù sao bản thân chỉ nhìn chút nếu được thì thử sức chút còn chuyện trợ giúp nhìn tình hình đi lỡ đem mạng ném vào cũng liền thật xong dù sao bản thân cũng không có lớn như vậy chính nghĩa lao già kia thấy vậy thần sắc cầu xin cũng không làm ra động tác gì nếu là nhập ra tùy tục cơm vậy sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra tiết kiệm không ít sức nhưng là cơm quỷ nếu một bát đổi một mạng liền xong đứng dậy nhìn lao già liền nói để xem. Tình hình đi nói vậy để hắn yên tâm dù tốt hay xấu bị con quỷ dùng ai đoán ánh mắt nhìn thế nào cũng không tốt nói xong liền tìm chạy ra gần cổng làng nghỉ ngơi lấy tinh thần nhìn xem ban đêm đêm đến cơn gió lạnh lướt qua làm Long Hạo Thiên bừng tỉnh nhìn trước mắt hoang tàn trống vắng như mấy chục năm không người ở ngôi làng trừ đó cũng không xác chết di động như trong tưởng tượng tìm xung quanh cỏ dại khắp làng cũng không giống có người đi qua kỳ quái mấy chục người biến đâu mất như chưa. Từng có giống như hay ta nằm mơ nghỉ tới bắt cơm hồi chiều quay lại nhà lao già bắt cơm vẫn còn lúc này bên ngoài chuyển tới động tĩnh bám lên xà nhà nhìn bên ngoài vận long lực lên mắt không thấy thứ gì lại như có thứ gì đó vô hình di động. Chương 8 dị biến người đăng, phèn sảng theo nóc nhà chỗ hỏng thoát ra nhìn xung quanh chọn kia căn nhà lớn nhất đi tới đứng tại sân thượng tòa nhà cầm một cái máy ghi hình cũ tìm được trong nhà cảnh giác liếc nhìn xung quanh trong máy là mấy tấm cũ kỹ hình theo thứ tự là bản thân ngủ ở đầu làng lúc nhìn bát cơm trên nóc nhà và bản thân cầm máy ghi hình chúng đều cũ kỹ như đã ở đó vài chục năm nhìn thấy mấy tấm ảnh lúc Long Hạo Thiên tim đập loạn lên trong lòng thầm hô không tốt dù lúc bắt. Đầu đã chuẩn bị tâm lý nhưng thực bị lúc vẫn không chấn tĩnh được quan sát một lúc không thấy được gì lại thấy vô hình bật tiến đến thứ này chắc vẫn là thực thể à nghĩ vậy Long Hạo Thiên rút kiếm tiến lại gần bổ ra hai kiếm lại bổ ra không khí thấy vậy Long Hạo Thiên lùi lại hai bước đứng yên chờ bị công kích vô hình bật công kích cũng không như tưởng tượng mạnh rất yếu chỉ như một người bình thường chờ đã người bình thường rất giống biểu hiện người làng này dù biết vậy nhưng nên từ đâu. Bắt đầu a biết những thứ kia không nguy hiểm Long Hạo Thiên bắt đầu công khai tìm kiếm tránh những thứ vô hình kia là đủ chạy một vòng quanh làng vẽ một cái sơ đồ làng ngoài ra còn tìm được bức thư nửa cuốn nhật ký lúc này trời càng thêm tối vốn vẫn mờ nhạt ánh trăng đủ để nhìn đường đi lúc này trở nên âm u kỳ quái trăng vẫn còn sao nơi này càng ngày càng tối sắp nửa đêm sao không ổn sắp có đại sự trong lòng cảm giác bất an tăng lên làm cho mình bùn đất ngụy trang sau lại tìm chỗ trốn. Mới an tâm một ít nằm chờ một lúc sau không thấy gì ngược lại buồn ngủ sông não liền ngủ mất 12 giờ xung quanh làng có từng tiếng la hét sợ hãi, gào khóc van xin vang lên đứt khoảng 1 giờ có thể tìm được âm thanh lại từ những dân làng vô hình 2 giờ người vô hình lại bắt đầu biến thành dân làng mang gương mặt sợ hãi một số mang giữ tận nụ cười 3 giờ sợ hãi không khí tụ tập ở một góc làng từ đó biến ra một cái đổ nát ngục giam từ hai cái phá phòng trong đi ra hai bóng người một cái to lớn cái. Khác gầy yếu dáng đi vặn mẹo còn một phòng vẫn chưa mở ra theo sợ hãi hỗn loạn khí tức bị hấp thu hai bóng người càng ngưng thực hiện ra 4 giờ đình. Cảnh báo nguy hiểm trước mắt tử vong tiến độ 70 vẫn đang tăng lên mời ký chủ nhanh chóng giải quyết ngủ được thơm ngọt Long Hạo Thiên thiếu chút nhảy dựng lên quan sát bên ngoài loạn thành một đoàn Long Hạo Thiên ngẩn người hỏi hệ thống ngươi nói ta làm sao giải quyết đinh, ngươi làm sao như thế ngốc manh, giải quyết hỗn loạn. Liên đủ vậy tiến độ tử vong là chuyện gì? Đinh, kẻ địch phần thắng đinh. Nhắc nhở thêm mời ký chủ tìm hiểu kỹ về ma vật để tránh tự hố bản thân lại đổ thừa hệ thống đúng lúc này từ trong hỗn loạn một người như xe tải nhỏ xông tới chỗ Long Hạo Thiên cảm giác kẻ tới không thiện cũng không kịp né tránh Long Hạo Thiên vội hoành kiếm ngang ngực chỉ kịp thấy một nắm đấm kích cỡ đầu người trưởng thành đánh tới liền bay vụt về sau như lưu tinh đụng nát hơn nửa làng mới dừng lại sau Long Hạo Thiên cảm giác tim phổi bị chấn động. không thở được cộng thêm sau lưng xương vỡ máu thịt bè bét và hai tay chật khớp chuyển tới đau đớn một ngụm máu kẹt tại cuống họng khiến Long Hạo Thiên đau đớn tiếng kêu không thốt ra được nôn lượng lớn máu sau cú ép đau đớn nắn lại chật khớp tay lại dùng long lực cố định lại xương gãy run rẩy đứng lên cầm hắc kiếm trong mắt có lửa giận bùng lên vừa giận vừa cảm giác may mắn giận là giận bản thân chủ quan may mắn là có hệ thống nhắc nhở kịp thời hệ thống có thể hay không cho ta mượn điểm đội chữa thương cấp tốc đan dược đinh xét thấy ký chủ nguy hiểm tình cảnh tự ngược điểm có 8 vay mượn điểm đổi tục cốt đan 30 điểm nợ 22 điểm ăn vào trong tay gian dược cảm giác sinh cơ trôi qua biến mất lại qua vài giây đã sinh long hoạt hổ lúc này cái kia người lại tới hơn nửa còn theo lấy một cái vật bèo bóng người ý nghĩ cuồng chuyển cũng không nắm chắc đánh lại hai cái hình thù quái dị người Long Hạo Thiên quyết định giải quyết trước mắt hỗn loạn tìm cơ hội lật bàn bất quá đời. Không như mơ đang định bỏ chạy Long Hạo Thiên bị vật bèo người áp sát nhanh quá vừa hô lên liền bị một dao đâm tới vội nghiêng người tránh dao liền lấy công làm thủ vùng kiếm chém bị nữ quỷ tránh được tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt cũng không tiếp tục dây dưa Long Hạo Thiên liền chạy vì cái kia xe tải nhỏ người đã biến thành xe ủi đất đống tường nhà nằm trên đường bay lúc nãy bị Long Hạo Thiên đụng sụp giờ lại bị người kia hất chạy nhanh hất sang hai bên vừa phóng ra một đoạn lại bị vật bèo người đuổi theo đánh lên vừa đánh vừa chạy Long Hạo Thiên nhìn được rõ ràng người bộ dáng trước đó chỉ biết là nhân loại giờ nhìn kỹ lại là nữ nhân tay cầm sức mẹ dao bếp bất quá bộ dạng không nỡ nhìn giống như bị cực hình tra tấn qua trên thân chỉ mặc rách dưới đồ lót tay chân xương cốt vặn bẹo toàn thân có cực hình dấu vết khuôn mặt mắt trợn tròn rất oan không cam lòng dáng vẻ nhìn cảnh này Long Hạo Thiên nhíu mày cảm thấy rất khó chịu dù cho bản thân nữa thích tự do không có loại kia chính nghĩa giúp người bị nạn nghĩa bất dung từ tâm lý nhưng vẫn là người không có mất nhân tính dựa vào nhỏ bé thân thể linh hoạt thoát ra nữ quỷ chạy về phía đám đông hỗn loạn trước giải quyết hỗn loạn lại nhìn có thể hay không giải quyết nàng oan khuất. Chương 9 sói giả giả dê con người đăng phèn sàng giữa làng vừa chạy vừa nhìn xung quanh Long Hạo Thiên buồn bực muốn thổ huyết bị phía nữ quỷ kéo chân thiếu chút bị cái kia hình thể lớn quỷ đánh trúng dù sao trước đó chúng một quyền hậu quả bản thân vẫn nhớ hỗn loạn nguyên nhân rất dễ tìm chạy ngược hướng đám người chạy nạn liền thấy vài người đang truy đuổi Long Hạo Thiên lướt qua vung kiếm đầu rơi 10 phút sau đám người liền bình ổn lại sau lưng hai con quỷ toàn thân lắc một cái có vẻ yếu đi bất quá chuyện tiếp theo phát sinh làm Long Hạo Thiên thấy nhức cả trứng hai con quỷ chạy qua vừa ổn định đám người lại hét dầm lên làm hai con quỷ lại mạnh lên con mẹ nó các ngươi im lặng cho ta giết sạch Long Hạo Thiên hướng đám người hét lên bất quá một thằng nhóc vừa chạy lại hướng người lớn hét im lặng có chút không đáng tin nhưng đám người vẫn thật im lặng xuống Long Hạo Thiên hỏa khí chưa tiêu quyết định liều mạng nhân lúc nữ quỷ lắc người yếu đi Long Hạo Thiên nắm tay nữ quỷ xoay người đem vật ngã tay cầm hắc kiếm cắm vào nữ quỷ ngược lại dùng sức nện trôi kiếm đem nữ quỷ rắn chắc đóng đinh mặt đất bị hắc kiếm đâm vào nữ quỷ như xe bị tuột xích run rẩy vô lực hắc kiếm mạnh vượt quá Long Hạo Thiên tưởng tượng ban đầu chỉ biết hắc kiếm sắc bén định chỉ khốn nữ quỷ chốc lát tìm cách đối phó hiện tại xem ra đã có cách bất quá Long Hạo Thiên không đội rút kiếm vì con kia hình thể lớn quỷ chỉ chạy như người bình thường vẫn đang rất xa hơn nữa rút kiếm lại sợ nữ quỷ nhảy lên đuổi giết vấn đề này nên hỏi hệ thống ngươi đưa ta kiếm hiện tại đang chấn áp này nữ quỷ sao đinh ký chủ yên tâm hệ thống xuất phẩm tất thần phẩm kiếm này chém là bản nguyên bị chém chúng người chỉ cần ký chủ đủ mạnh sẽ tất sát đối phương hơn nữa có thể chạm linh hồn ví dụ như chém sùng vật có thể theo linh hồn ấn ký chém giết chủ nhân tốt như bức giải quyết trước mắt đã cảm khái sau Long Hạo Thiên dùng lực rút ra hắc kiếm nữ quỷ lúc này đã tê liệt trên mặt đất nhìn về phía con đại hình quỷ Long Hạo Thiên tiến công trước chỉ cần cẩn thận chút liền được dù sao Long Hạo Thiên không yếu chỉ là thể chất phòng thủ yếu đánh một lát Long Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ tốc độ và lực lượng bản thân mạnh hơn nhưng nó ra dạy làm Long Hạo Thiên bó tay nếu bản thân phòng thủ mạnh hơn Long Hạo Thiên không ngại thương đổi thương cứng đối cứng không được ta liền đổi nghề tìm tòi ký ức ma đạo sĩ Long Hạo Thiên tìm tới thương sát hai cổ ngữ thủ đoạn của ma đạo sĩ cổ ngữ gần giống phù văn có thể họa trên giấy hoặc trên không trung khác biệt chỗ cần thời gian nghiệm không được quấy rối không có bắt buộc chú ngữ mà từ cổ ngữ tạo thành tùy độ dài ngắn uy lực khác nhau cổ ngữ càng xa xưa càng mạnh cho đến nay cổ ngữ làm sao xuất hiện không ai biết chỉ biết đã rất lâu đến nỗi nó biến dạng hoàn toàn bị người tìm tòi thay đổi vì khó học hiện tại rất ít người biết nguyên thủy cổ ngữ hình dạng nghe nói nó chỉ còn ở thánh điện tổng bộ của ma đạo sĩ thợ săn và ma kiếm sĩ đó là chuyện sau này hiện tại Long Hạo Thiên tìm được thương sát hai chữ thương là dùng máu bản thân niệm lên kiếm chém đối phương tùy chênh lệch cấp độ cần chém nhiều ít sắt là đòn kết liêu kích nổ thương tự đã chém lên đối phương nói thì đơn giản làm lại khắc cần nhuộm máu lưỡi kiếm làm điều kiện kích hoạt thương tự hơn nữa ta còn chưa từng làm thử thất bại 10 lần vậy còn không mất máu chết Long Hạo Thiên buồn bực đắn đo nên thử hay không lúc hệ thống âm thanh vang lên đình chủ ký sinh yên tâm nhuộm máu lưỡi kiếm liền đủ khắc hắc kiếm sẽ tự hành vận chuyển thương tự cờ mở nờ hệ thống ngươi không nói sớm đình hệ thống đã nói ngươi tìm hiểu kỹ mọi thứ rồi hẳn đi giờ tự hố mình trách hệ thống không để ý hệ thống quay lại cuộc chiến Long Hạo Thiên lại bế tắc vì tay quá ngắn nuốt không tới mũi kiếm đành phải để máu tự chảy lúc lại ngạc nhiên vì hắc kiếm đang thôn vệ hắn máu chỉ vài giây lưỡi kiếm đã biến đỏ hồng Long Hạo Thiên cũng chóng mặt lảo đảo cưỡng ép tỉnh táo bình tĩnh nhìn con quỷ sông tới Long Hạo Thiên muốn tránh nhưng không được vì chân hắn đang run rẩy ta đây là tự hố mình sao cờ mở nở liều mạng Long Hạo Thiên sở dĩ liều mạng vì cảm nhận được hắc kiếm không có cái gì thường tự càng giống được bổ sung năng lượng lao đi lớp gì xét trở nên càng sắc bén long lực vận chuyển toàn thân lại căng phồng sức lực vận chuyển thời gian dài di chứng sẽ tới bất quá một chút vẫn không sao hiện tại chỉ cần vài giây liền được dùng tốc độ nhanh nhất phóng về to lớn quỷ chỉ thấy một bóng đen sen đỏ Long Hạo Thiên lướt tới sau lưng. Con quỷ một vết chém từ vai xuống eo lại chém vài kiếm to lớn quỷ đã bị chém thành 8 khối với tốc độ bình thường Long Hạo Thiên so chiêu nữ quỷ lúc đại quỷ đã rất phía sau hiện tại tăng thêm long lực tốc độ có thể miểu sát nữ quỷ. Lúc trước Long Hạo Thiên không dùng vì muốn giành lá bài tẩy hơn nữa ai biết còn hay không mạnh hơn quỷ hạ sát đại quỷ sau đã 5 giờ trời bắt đầu sáng xung quanh em khí dần tán đi ngôi làng trở về như cũ đống đổ nát biến mất dân làng lại ngẩn ngơ như cũ như tất cả chỉ. là ảo ảnh bất quá Long Hạo Thiên do long lực vẫn vận chuyển tăng lên toàn thân tính lực cũng tăng theo nghe được góc làng có tiếng khóc rất nhỏ nghe có chút thương tâm nếu không phải hiện tại làng rất yên lặng rất khó nghe tới tìm cây gậy chống đỡ đi được một nửa lúc long lực biến mất mệt mỏi dâng lên chỉ có thể nhớ kỹ góc làng nằm tại chỗ ôm hắc kiếm nghỉ ngơi để cao cảnh giác Long Hạo Thiên ý thức được làng nơi này dân làng không tốt lành gì bản thân rất có thể gặp sói giả giả dê con. Chương 10, rút lui người đăng, phèn sảng ánh ban mai chiếu khắp người xua tan âm khí tối qua. Ấm áp để Long Hạo Thiên có chút thoải mái nghỉ ngơi một lúc sau mệt mỏi rút đi Long Hạo Thiên thử đi ra ngôi làng thật đi ra được bất quá nghĩ tới tiếng khóc lúc nãy lại quay lại hơn nữa có vẻ nguy hiểm chính đã giải quyết xong nghĩ nghĩ Long Hạo Thiên bắt đầu điều tra nơi này xuất hiện hai con quỷ có khả năng là người biến thành ký kết khế ước với quỷ nếu là hạ đẳng quỷ hấp thụ các loại khí tức mặt. Trái hấp thụ loại nào sẽ biến thành loại đó ví dụ như đoán khí sẽ thành đoán quỷ một số quỷ cho người ký kết sức mạnh báo thù sau sẽ rời đi gọi thương quỷ một số sẽ ký khế ước như chiến sủng gọi linh quỷ số khác lựa chọn giết chóc để tăng thực lực lên gọi ác quỷ giờ nghĩ lại Long Hạo Thiên cảm thấy rất nghi hoặc tại sao hai con quỷ truy đuổi giết bản thân mà không tàn sát dân làng và tối hôm qua một bộ như giặc cướp vào làng hỗn loạn là chuyện mấy chục năm trước sao vậy định kỳ xảy ra. Hoặc dân làng đang cố diễn lại một vở kịch đã từng xảy ra Long Hạo Thiên biết nơi này cũng chưa xong vì hắc kiếm cảm nhận được là ma vật xem như gặp quỷ là ngoại ý muốn nhưng từ đầu đến giờ chưa từng gặp ma vật dĩ nhiên Long Hạo Thiên cũng không ngoại ý muốn ma vật là từ bảy tội lỗi của con người tạo thành nên đối đầu với chúng không được có cảm xúc tương ứng ví dụ như sợ hai chúng sẽ gợi lên làm nổi sợ lớn dần sau đó ăn chúng ở đây là linh hồn bị ăn hết tất nhiên sẽ chết không giống với. Quỷ vật chiếm địa bàn hoành hành chúng càng thích gần mình trong đám đông gặm nhấm linh hồn con người còn thể xác chỉ là cách chúng phi tang dấu vết nghĩ Long Hạo Thiên tìm tới góc làng nơi đó có một vùng đất trống rất lớn lấy ra bản đồ làng nhìn một vòng liền biết ngôi làng này thiếu ngục giam không đúng a nơi này nếu là ngục giam cũng đủ giam cả làng đi đang cau mày suy tư Long Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới nữa cuốn nhật ký và bức thư hai thứ này được niêm phong kỹ chôn dưới nhà lớn trong phòng nhỏ mừng rỡ mở nhật ký ra xem ngày tháng trên đó có chút mở nhạt ngày tháng. Nợ mở cha trước đây rất yêu trẻ con nhưng khi biến mất mấy ngày sau cha rất kỳ lạ bản thân nhìn thấy ông ấy rất khác ngày 19 tháng. Nam. Cha nhìn thấy trẻ con lúc trở nên có chút điên cuồng khi mẹ nói với cha về việc này cha lại cáu gắt ngày 23 tháng. Năm 1987 bệnh của cha ngày càng rõ ràng ông dành hết thời gian cho lũ nhóc trong xóm khi nói về vấn đề này cha mẹ cãi nhau kịch liệt ngày. Tháng. Năm người kia tuyệt đối không phải cha mình và mẹ nên làm gì bây giờ. Ngày 1 tháng 9 năm. Mình và mẹ tìm tới trưởng thôn bác ấy biết rất nhiều có lẽ sẽ giúp được nhưng bác ấy cũng lắc đầu ngày. Tháng 9 năm 1987 không chịu nổi ở nhà bầu không khí quỷ dị mình và mẹ đến nhà bác trưởng thôn ở ngày. Tháng. Năm gần đây có vài đứa trẻ biến mất mọi nghi vấn đổ dồn về cha nhưng vì ông biểu hiện lo lắng lại gần đây được trẻ em ưa chuộng và không có chứng cứ nên được bỏ qua sau đó ông ấy đề nghị xây khu vui chơi trẻ em và được tán thành ngày 17 tháng 9 năm. Khu vui chơi xây xong bắt trưởng thôn đi mời vài người bạn cha cũng vậy tới đây nhật ký kết thúc có lẽ sau đó hỗn loạn phát sinh lại mở bức thư ra xem lại không có chữ có lẽ cần đặc thù thủ đoạn cất kỹ hai thứ vào túi đeo lưng suy nghĩ một lát đưa ra suy luận chắc vá của bản thân cha của chủ nhân nhật ký là khởi nguồn mọi chuyện nhưng chắc ông ta đã thất bại nếu không dân làng đã bị ăn hết linh hồn chết từ lâu mặc dù hiện tại có chút dở ương ương bất quá nghĩ đến đám người trưởng thôn. Phải lưỡng bại câu thương với ma vật Long Hạo Thiên do dự vì không biết họ mạnh yếu ra sao dù gì Long Hạo Thiên tự tin có thể đánh hai cũng không tự đại đến đánh năm hay sáu người thực lực không biết nếu yếu còn đỡ mạnh xem như chơi xong hơn nữa Long Hạo Thiên chỉ cận chiến gặp xa luân chiến cũng bó tay nhưng lợi ích không phải không có mấy người trưởng thôn chiến tử đồ tốt khẳng định không ít đặc biệt công pháp nhẫn chứa vật loại hình đủ để Long Hạo Thiên liều một phen bất quá mạng nhỏ bất quan. Trọng lại gặp bản thân mất nhiều máu chiến lực giảm nhiều đi ra tới đầu làng lúc nhìn dân làng lấy nửa người nửa quỷ hình tồn tại đi lang thang rút ra hắc kiếm muốn đem chém giết đôi khi chết là một loại giải thoát hơn nửa Long Hạo Thiên cảm giác mình đã phá hư mắt xích nào đó giam giữ ma vật sắp thoát ra đến lúc đó nơi này dân làng sẽ biến thành nó thức ăn nghĩ là nghĩ vậy Long Hạo Thiên không đội làm mà đi tới nhà lão già mời cơm bản thân vì trong làng lão là Long Hạo Thiên gặp qua thanh tỉnh nhất. Chương 11, Lữ Thiên Phong người đăng, phèn sang bước vào nhà lão già Long Hạo Thiên cất tiếng gọi lão bá ta có việc muốn nói với ngươi là cậu. Vào đi ta cũng có chuyện muốn nói đi vào trước mặt lão già ngồi xuống Long Hạo Thiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn nhịn được lúc này lão già mở miệng nói ta biết cậu có rất nhiều nghi hoặc chuyện đã đến nước này ta sẽ nói chỉ hy vọng cậu giúp ta một việc. Mời lão bá ngươi nói trước Long Hạo Thiên cắt đứt lão già thỉnh cầu nghe vậy lão già trực tiếp bắt đầu kể chuyện mọi chuyện diễn ra như nhật ký viết khi kể về thân phận để Long Hạo Thiên kinh ngạc là lão già này là trưởng thôn trước kia lại làm việc ở tổng bộ cao tầng ma đạo sĩ nghe đã như bức vô cùng hơn nữa đây là bên người có lao tiền bối đi theo tiết tấu a việc này để Long Hạo Thiên mừng khấp khởi quyết tâm thuyết phục lão già theo mình nhưng trong đó rất nhiều nghi hoặc để Long Hạo Thiên tỉnh táo lại hỏi lão bá ngươi làm ở cao tầng ma đạo sĩ sao lại thành dạng này. Ta trước kia đúng là sau đó đánh nhau cùng đồng đội đánh nhau với ma vật ma kiếm sĩ chết hết ta chỉ còn ta cùng lão đồng bọn thể chất yếu hiện ra rõ ràng ta bị đánh tàn phế cả hai bỏ chạy lão già kia về tổng bộ ta tới đây định cư còn vì sao ta không về tổng bộ ta vốn đến đó chỉ để nâng cao trình độ cổ ngữ và nhận tài nguyên ta sống càng lâu chém càng nhiều ma vật càng biết lòng dạ con người hiểm ác lần này bị đánh tàn đám ma đạo sĩ kia cũng không tới làm phiền mời mọc vào bọn hắn tổ chức ta. Định ở làng này nghỉ ngơi tới cuối đời nào ngờ xảy ra chuyện này ta mời tới vài đứa ta từng dạy dỗ qua học trò nào ngờ. Nơi này biến thành nửa quỷ nửa người là ta làm giấu đi linh hồn của họ để tránh bị ma vật ăn hết còn bát cơm lúc trước là ta muốn dẫn cậu ra khỏi đây vì ta tưởng cậu chỉ là một người bình thường những phản ứng của cậu để ta rất bất ngờ cộng thêm kiếm của cậu nên ta đoán cậu là ma kiếm sĩ ta biết chỉ như vậy vậy thỉnh cầu của lão bá ngươi là gì. Ta nói trước ta không phải không hiểu chuyện, nếu là cứu dân làng ta thật không làm nổi, thật ra ta còn định đem người nơi này toàn bộ chém giết không thành thức ăn cho ma vật cũng xem là một loại giải thoát cho họ. Nghe vậy trưởng thôn có chút xoắn xuýt nói ta cũng không tính nhờ cậu làm vậy, hơn nữa hiện tại cũng không có cách nào cứu được họ, ta muốn nhờ cậu đưa họ ra khỏi đây tìm cách siêu độ họ xem như làm hết sức của trưởng làng, nhưng ta không có cách, hơn nữa có hay không khoản làm lại thân thể cho lão bá ngươi. Cách là ta đưa ra dĩ nhiên là có, còn thân thể không cần, chỉ cần đi theo cậu liền đủ, ta có tri thức đủ để cậu tìm kiếm cả đời. Còn tại sao tao muốn đi theo cậu, ta chỉ tò mò ma kiếm sĩ trưởng thành như thế nào. Ta nhìn ra được cậu có thiên phú rất cao về khoản chiến đấu, nếu tiền bối muốn đi theo ta rất vui mừng chào đón, nhưng cách ngươi đưa mọi người ra khỏi đây là gì? Ngươi nghe qua hồn binh sao? Hồn binh? Chẳng phải do linh hồn tạo thành sao? Chẳng lẽ ngươi định đem mọi người nơi này biến thành hồn binh phải? Xem như trả ơn cậu đưa họ và ta ra khỏi đây. Nghe vậy Long Hạo Thiên xoắn xuýt, tiền bối như vậy có ổn không? Hồn binh thứ này rất tà môn, đem ra dùng bị người lầm tưởng đánh chết vậy khóc cũng không được yên tâm, chỉ cần xem màu sắc sẽ biết, nếu tạo thành thể ép buộc sẽ có màu đen, còn tự nguyện sẽ màu trắng. Nghe vậy Long Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, vậy tiền bối bắt đầu đi. Nghe vậy lao già gật đầu vung tay lên máy chụp đạo, ánh sáng màu trắng lẫn xanh ra trời bay đến tụ tập trước mặt lao già. Hơi ngừng một chút, lao già lấy ra một cái nhẫn đưa cho Long Hạo Thiên nói đây là ta chữ vật giới, chỉ còn một ít vẽ phù chú tài liệu, ngươi có thể bán kiếm tiền. Nghe vậy Long Hạo Thiên cười nở hoa, kiểm tra trong chữ vật giới chỉ có đám này tài liệu, sau này không lo tìm kiếm vật liệu một thời gian, còn học vẽ phù lấy thứ gì dùng tạm liền được. Trong lúc Long Hạo Thiên suy nghĩ miên man, trước mắt mấy chục linh hồn kể cả lão già thi nhau biến thành từng cái hình chữ nhật kết nối với nhau thành một sợi xích dài trắng xanh đan nhau, còn lão già biến thành một cái lưỡi hái nhỏ ở sau cùng nhìn vô cùng sắc bén. Tỉnh lại từ trong trí tưởng tượng lúc nhìn thấy sợi xích, Long Hạo Thiên có chút khóc không ra nước mắt, thứ này như thế nào dùng, không phải nên tham khảo ý kiến bản thân sao? Được rồi thằng nhóc máu nhỏ máu nhận chủ, ngẩn người làm gì? Lúc này lão già không còn xưng là cậu mà Long Hạo Thiên cũng không gọi lao bá mà xưng là tiền bối. Tiền bối thứ này ta không biết dùng a, Long Hạo Thiên cười khổ nói, nhưng hết cách rồi, cũng không thể tạo ra vài chục kiện binh khí hợp nhất lại không tách ra được, thằng nhóc ngươi chịu đi, bất đắc dĩ Long Hạo Thiên phải nhỏ máu nhận chủ. Nhận chủ sau lòng Hạo Thiên cầm rất thuận tay, nhưng vẫn không biết dùng, xem ra khi về phải luyện tập thêm cũng không bỏ được, dù sao hồn binh trên đại lục này rất hiếm, đa phần là bảng môn tà đạo, cũng không phải cứ có linh hồn là làm được, phải được linh hồn chấp nhận mới có thể sử dụng. Cất mấy thứ trên người vào nhẫn không gian bên trong rất rộng, chắc thuộc về hàng cao đẳng, bản thân nhẫn cũng rất rộng nên đeo không vừa, theo ý nghĩ bản thân sợi xích thu nhỏ lại quấn quanh cổ lại ngụy trang chiếc nhẫn cũng đeo lên, xoay người chạy về bản thân làng quấn vài vòng trong rừng. Trình độ mù đường siêu cấp của Long Hạo Thiên lại hiện ra, phải hai ngày sau mới tìm tới nơi có người hỏi đường về Thiên Lam quận, trên đường lại lạc một ngày mới về đường chính. Nhóc con ta vô cùng quan ngại về vấn đề mù đường của ngươi, cũng thắc mắc làm sao ngươi tìm được ta, làng tiền bối trước đó ta cũng bị lạc mới tìm tới ngôi làng đó có được hay không, mặc dù ta có chỉ dẫn. Nghe vậy lao già có chút im lặng, sau đó hứng thú lên hỏi thứ gì chỉ dẫn ngươi? Ngươi thấy sau lưng ta hắc kiếm a? Thấy, làm sao nó chỉ dẫn ngươi? Vậy thì thật kỳ lạ, tối hôm qua trận chiến đó ta cũng thấy kiếm này vẫn còn rất nhiều thần bí, người nên cố gắng khai phát nó cũng không cần che giấu, chỉ người trong nghề mới nhìn ra môn đạo, nhưng không cần lo ta có cách che giấu. Thấy lao già không hỏi lai lịch, Long Hạo Thiên không nhắc tới nữa mà hỏi tiền bối ngươi tên gì? Ta tên Lữ Thiên Phong, còn thằng nhóc ngươi tên gì? Ta tên Long Hạo Thiên, mẹ ta họ Long, cha không biết sinh ra cũng không hiểu lý do liền bị mẹ giết được, cô cứu đem ra ngoài được bà lão nuôi dưỡng mới mất, gần đây lớn lên hoang dại chỉ có vậy. Nghe mấy câu đầu lão già kinh ngạc muốn trêu chọc vài câu, lại nghe mấy câu còn lại liền trầm mặc, cả hai giữ im lặng. Hai ngày sau gần về tới làng, ghé vào dòng suối nhỏ quen thuộc, Long Hạo Thiên nằm xuống bờ suối có chút lim dim mắt hưởng thụ nơi này bầu không khí trong lành. Chương 12, về Long Thành người đăng. Phèn sảng trong lúc gió mát, Long Hạo Thiên liền ngủ mất mấy ngày không chợp mắt, khiến lòng Hạo Thiên mệt ra rời. Dù sao bản thân cũng chưa tu luyện, dù tu luyện cũng phải đến một cấp độ nhất định mới có thể không ăn không ngủ bế quan, nhờ Lữ Thiên Phong cảnh giác sau liền ngủ này một giấc. Long Hạo Thiên ngủ được ngon ngọt tới gần 3 giờ sáng thì bị hệ thống thanh âm thức tỉnh, đinh, chúc mừng ký chủ thu được năng lực mới, siêu tâm linh đang ngủ. Long Hạo Thiên giật mình tỉnh dậy, một mặt ngu ngơ, ta ngủ cũng có năng lực mới, lúc nào hệ thống dễ nói chuyện như vậy, này nhóc con làm sao gặp ác mộng sao? Lữ Thiên Phong lên tiếng hỏi, không tiền bối, ta đang ngủ liền có siêu năng lực, gọi là cái gì siêu tâm linh? Nghe vậy Lữ Thiên Phong có chút ngạc nhiên nói, à vậy sao, chúc mừng ngươi, vậy trước kia năng lực của ngươi là gì? Phản đòn a, phải rồi tiền bối, phản ứng giống như việc này rất bình thường. Thấy Lữ Thiên Phong chỉ có chút ngạc nhiên, Long Hạo Thiên khẩn trương hỏi. Thấy Long Hạo Thiên khẩn trương bộ dáng, Lữ Thiên Phong ý nghĩ khẽ động, quyết định đùa nghịch một chút đã kích Long Hạo Thiên, cho Long Hạo Thiên rội gáo nước lạnh, nghĩ vậy chỉnh sửa ngôn từ sau liền trả lời, dĩ nhiên ngươi thuộc về hậu thiên điều kiện, lấy hồn binh làm điều kiện kích hoạt chuyện này rất bình thường, lúc đầu ngươi không thức tỉnh làm ta có chút thất vọng, đây hiện tại thức tỉnh liền tốt. Nói xong liền dùng Long Hạo Thiên mau xem năng lực này có được những gì. Nghe Lữ Thiên Phong nói vậy, Long Hạo Thiên có chút thật là thất vọng hỏi, ý tiền bối là việc này rất thường thấy. Thấy Long Hạo Thiên thật bị đã kích, Lữ Thiên Phong có chút đắc ý, nhưng vẻ ngoài vẫn một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng trả lời, thường thấy cũng không tính, dù sao phải có mới kích hoạt được, nếu không cho dù người có một kiện tốt hơn hồn binh cũng không làm được gì, chỉ là thông thường binh khí tùy vào năng lực hồn binh sẽ phát ra quy luật khác nhau, thằng nhóc người cũng không cần thất vọng. Nghe vậy Long Hạo Thiên có chút hứng thú hỏi, vậy theo ý tiền bối chỉ cần thu thập đủ đồ vật cần thiết liền có thể kích hoạt năng lực? Nghe Long Hạo Thiên hỏi, Lữ Thiên Phong khinh thường nói, nhóc con ngươi nghĩ nhiều, trên đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế, cho dù thu thập đủ cũng không được vì sẽ bị xung đột, không thể dùng nhiều năng lực cùng một lúc có cũng như không, mặc dù có người đã đạt tới 5 năng lực nhưng vẫn bị giết như thường. Nghe vậy Long Hạo Thiên gật gù không trả lời, thật ra Long Hạo Thiên cũng không dành tới mức đó nhưng chỉ tò mò vậy thôi. Tiếp tục tán gẫu một hồi, Long Hạo Thiên tập trung vào nghiên cứu năng lực mới, loay hoay một hồi để Long Hạo Thiên như hòa thượng sờ tóc sờ mãi chẳng thấy cái gọi siêu tâm linh, bất đắc dĩ Long Hạo Thiên đành hỏi hệ thống, hệ thống siêu tâm linh là cái quỷ gì, ta thử dùng mà mãi chẳng được. Đinh, Siêu tâm linh hay gọi là siêu tâm lý như tên gọi, nó sẽ tăng cường tâm lý tố chất của ký chủ, ví dụ như ký chủ thông minh nhưng lại quá đơn thuần, tâm tư dễ đoán dễ bị người lợi dụng, với năng lực này ký chủ sẽ biết đối phương cách nghĩ giống như máy phát hiện nói dối một dạng, còn biết tới đâu liền xem ký chủ sử dụng, đây là dạng bị động, còn chủ động ký chủ sẽ thấy được vài thứ linh, nhắc nhở ký chủ đây không phải độc tâm thuật, tìm có suy nghĩ đồ vật thử liền biết, và đây là một cái rất kích thích năng lực, mời dùng cẩn thận và nhớ trả nợ hệ thống, nghe hệ thống nói tới kích thích và nợ nần. Long Hạo Thiên khỏe miệng co giật, lần trước có 4 điểm sau đó bị đánh cho mất nửa cái mạng mới được thêm 4 điểm, hiện tại nợ 22 điểm, thật trả xong nợ cũng phải lột một lớp ra. Thấy Long Hạo Thiên một mặt khổ bức, Lữ Thiên Phong hiếu kỳ hỏi, nhóc con này năng lực có gì không đúng sao? Không tiền bối, chỉ là năng lực này đau đầu chút. Nghe Lữ Thiên Phong hỏi, Long Hạo Thiên cười khổ trả lời, nghe vậy Lữ Thiên Phong nhẹ gật đầu, còn lo trêu quá trớn Long Hạo Thiên. Lúc nãy Lữ Thiên Phong đùa nghịch là một phần, còn lại cũng là cho Long Hạo Thiên biết thiên hạ rộng lớn. Thật ra Lữ Thiên Phong đi theo Long Hạo Thiên, một là muốn nhìn ma kiếm sĩ trưởng thành vì mỗi ma kiếm sĩ có phong cách chiến đấu khác nhau, hai là vì Long Hạo Thiên thiên phú còn nhỏ chưa tu luyện nhưng lực chiến có thể ngang tay với luyện khí đỉnh phong hay huyền sĩ, chỉ cần không phải thực lực ngoại phóng liền có thể chiến một trận hồi bằng tuổi Long Hạo Thiên. Lữ Thiên Phong chỉ mới học tu luyện đừng nói tới đánh ai, ba là Lữ Thiên Phong lo Long Hạo Thiên thiên phú tốt nhưng một thân một mình dễ lạc lối nên nổi lòng ái tài muốn theo chỉ dẫn, còn bái sư Lữ Thiên Phong nếu còn thực lực dĩ nhiên sẽ còn hiện tại thân tàn nên để Long Hạo Thiên bái người khác tìm cái chỗ dựa, còn công pháp hắn tu là cao cấp nhưng không hợp chiến đấu cường độ cao, nếu không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không chuyển cho Long Hạo Thiên. Nghĩ miên man một hồi, Lữ Thiên Phong lại hỏi, thế nào nhóc con năng lực ra sao? Ta cũng không rõ, phải tìm người thử, dù sao không công kích được, a năng lực như thế thật đúng là ít, ta chỉ biết độc tâm thuật. Trầm ngâm một lúc, Long Hạo Thiên trả lời, không phải độc tâm thuật cũng gần như mà thôi, hơn nữa dựa vào nó cũng tránh được chút chuyện không đáng hay tập kích loại hình. Nghe vậy Lữ Thiên Phong gật đầu tán đồng nói, a nghe tiểu tử ngươi nói năng lực này ngược lại cũng tốt, tránh được một số nao tàn bất quá chỉ là số ít, ngược lại chút âm mưu tránh được cũng tốt. Cho chuyện một lúc sau, Long Hạo Thiên đứng dậy duỗi người vừa tính quay về làng lại dừng lại, vừa mới ngủ xong Long Hạo Thiên cũng không ngủ tiếp được, về cũng chả làm gì liền quay lại đi lung tung quanh rừng. Thấy vậy Lữ Thiên Phong hỏi, làm sao, nhà ngươi có vấn đề? Vấn đề không có, ngược lại rảnh rỗi đi dạo suy nghĩ chút vấn đề, tìm thêm thủ đoạn để lần sau đối phó ma vật quỷ vật dễ hơn. Nghe Long Hạo Thiên trả lời, Lữ Thiên Phong liền nói, ngươi chỉ cần mời một ma đạo sĩ. Ách, xem như ta chưa nói gì, ngươi tiếp tục nghĩ cách có thể bán đồ ta cho mua ít phù. Thấy Lữ Thiên Phong phản ứng, Long Hạo Thiên cũng không để ý tới bản thân, vẫn tự hiểu bản thân quá nhỏ yếu, dù Lữ Thiên Phong luôn tấm tắc bản thân chiến đấu lực nhưng chỉ là cùng tuổi hơn nửa hai phái xung đột vẫn còn. Cá lớn nuốt cá bé các loại, nên Long Hạo Thiên không cân nhắc thuê cái gì, đi dạo vài vòng lại quay về nhà quyết định luyện chút phù, cũng không học khẩu ngữ vì bản thân cần là bộc phát hơn nửa có lão. Tiền bối chỉ dẫn học sẽ nhanh hơn, đi về tới nhà lúc trời đã mở sáng, thấy trước nhà có mấy bóng người, Long Hạo Thiên cảnh giác lên vì hai cái cao lớn bóng người nếu không nhìn thấy Long Hạo Thiên còn không biết họ tồn tại. Lúc này Lữ Thiên Phong lên tiếng, nhóc con không cần lo, họ là người mình không có sát ý, hơn nữa rất mạnh, ngươi cảnh giác cũng vô dụng, tiến tới đi. Nghe Lữ Thiên Phong nói, Long Hạo Thiên chậm rãi tiến lại, khuôn mặt bình tĩnh không cảm xúc nhưng vào mắt Lữ Thiên Phong lại là lạnh lùng vô cảm. Cảnh này để Lữ Thiên Phong biết thêm về Long Hạo Thiên, thầm nghĩ thằng nhóc này tính cách tiêu cực, xem trọng tình cảm theo kiểu nó xem trọng ai, người đó là nó một phần thế giới, kiểu người dạng này tuyệt đối sát phạt, tuyệt đối điên cuồng, dù sao thế giới của hắn chỉ có vài người, thằng nhóc này rất giống người của kiếm điện tên điên kia, vật chất thế lực trong mắt hắn chỉ là phù du, dạng này cũng tốt. Nghĩ tới đây Lữ Thiên Phong cười cười, lúc này Long Hạo Thiên đã đi tới mấy người mới thấy là hai cái to cao đại hán, sau lưng họ mấy cái tiểu đồng bọn, nhìn lướt qua một lượt lại nhìn tới Hoa Diệu Linh. Long Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười vui vẻ, thấy cảnh này mấy người giật mình, mới vừa này còn mặt lạnh sao giờ lại cười, đặc biệt là Hoa Diệu Linh thấy cảnh này có chút hoảng, nghĩ lung tung, hôm nay tên đại ngốc này nhìn mình cười, chẳng phải hắn nên tránh mặt sao, hay hắn có ý đồ xấu với mình, bỏ qua nghĩ lung tung. Hoa Diệu Linh ý thức được mình quái lạ, vội nghiêm trang lại hỏi, hai đại hán, hai vị đại thúc tới đây tìm ai? Lúc này hai người quỳ một chân hai tay ôm quyền nói, đại thiếu gia, chúng ta phụng mệnh nhị tiểu thư mời thiếu gia về Long Thành. Chương 13, đại hiệu là người đăng phèn sảng về Long Thành. Mới đầu Long Hạo Thiên là hào hứng vì thân phận châu bò nghe rất cao, nhưng sau lại do dự vì Long Hạo Thiên thích tự do, thả cô độc lang bạn vẫn hơn ở cung điện học mấy cái lễ nghi loạn thất bát tao cái gì, nghĩ vậy liền hỏi, vậy về đó làm gì? Hai người nhìn nhau một chút lại nói, thuộc hạ không biết nhưng gần đây có tẩy đàn chỉ. Lúc này Long Nguyệt xông lên kéo tay Long Hạo Thiên cướp lời nói, cậu nhanh lên, chúng ta đi Long Thành, mẫu thân nói đã sắp xếp dành chỗ cho cậu, hơn nữa chỗ đó chơi vui hơn nhiều, nhanh lên nhanh lên. Nói xong liền ý lực lớn muốn kéo Long Hạo Thiên đi, và dĩ nhiên là kéo bất động. Nghe vậy Long Hạo Thiên cũng không lắm lời, quay vào nhà lấy ít gỗ thép loại hình đi theo, còn có Long Nguyệt muốn thử cho Long Hạo Thiên dừng lại bất quá bị không được, bị kéo một rảnh dài. Hai người thấy cảnh này nạt nhiên vô cùng, nhị tiểu thư cùng lứa tuổi còn chưa có ai trị được vì khỏe không hợp thói thường, giờ lại bị người kéo đi, không hố là đại thiếu gia, còn nữa thiếu gia lấy gỗ thép loại này phàm vật làm gì. Hai người có chút tò mò cũng không có hỏi, Long Hạo Thiên thu thập vài thứ sau chào hỏi hàng xóm liền như châu kéo cày kéo lấy, tức giận đỏ bừng mặt. Long Nguyệt đi tới đại hán trước mặt nói, hai vị chúng ta đi được chứ? Lúc này hai người mới định thần lại, vâng một tiếng liền dẫn đầu đi tới cổng làng, nhìn thấy phương tiện di chuyển lúc Long Hạo Thiên hai mắt trừng lớn vì trước mắt hắn không phải thần thú xa liễn mà là một chiếc xe hơi dành cho tổng thống loại kia, mới đầu nhìn thấy súng của Hoa Diệu Linh máy ảnh cũ ở làng quỷ ám. Long Hạo Thiên cũng không quá kỳ lạ, dù sao con người chỉ cần nghiên cứu trăm năm liền có máy móc hiện đại, nơi này là tu luyện thế giới ai cũng là sống trên trăm năm, thiên tài vô số có cũng không kỳ quái. Thấy Long Hạo Thiên đứng hình hai người liền giải thích, thiếu gia hiện tại tu luyện giới mọi thứ phát triển điển hình nhất là 1000 năm trước Mặc gia thiên tài Mặc Tinh đã đem truyền thống cơ quan thuật cải tiến thành nhiều hình dạng biến thành cơ khí thuật. hiện tại đang chuyển biến khôi lỗi thay con người chiến đấu với ma vật, hiện nay mặc ra có ảnh hưởng rất lớn tới cựu giới, đã trở thành độc lập thế gia nắm giữ thiên khí giới. Nghe vậy Long Hạo Thiên cười cười không nói, ngược lại cảm thấy hưng phấn vì ước mơ trên địa cầu sắp thành hiện thực, đó là đi tới thành phố tương lai. Ai cũng từng ước mơ nhìn thấy thành phố trăm năm sau ra sao. Leo lên xe đi gần một tuần vào Long Thành, Long Hạo Thiên có chút mong chờ xe bay loại hình, bất quá để Long Hạo Thiên thất vọng là không có như khoa học viễn tưởng như vậy nhiều thiết bị hoành tráng, xe tăng, máy bay chiến đấu, xe hơi loại hình là có, bất quá chỉ cho đẹp truy sát hay đánh đơn lẻ, tính thực dụng không cao, vì nơi này là tu luyện thế giới cao thủ nhiều như cọp, nhưng dùng đồ sát hoạt động lấy số lượng làm chủ lại là đại sát khí, khoa học không có, nhưng Long Thành vẫn giống hiện đại đô thị làm được rất hùng vĩ. Bất quá nhìn một hồi liền chán, nhớ tới chút chuyện liền lại gần Hoa Diệu Linh cười chưa kịp nói gì liền thấy Hoa Diệu Linh lui về sau nói, cậu đừng qua đây nếu không tớ hét lên đó. Nghe vậy mọi người quay lại nhìn Long Hạo Thiên, Long Hạo Thiên đưa tay vỗ trán trong lòng đậu xanh rau má, hét lên, ngươi hét lên a, mọi người đã nhìn lại ngươi hét cũng vậy, bình thường ngươi không phải cười quỷ dị nhìn ta sao, giờ ta cười thân thiện chỉ muốn mượn chút đồ a. Ngẩng đầu lên Long Hạo Thiên liền thấy Trần Thiên Nhi ánh mắt khinh bị, một bộ ngươi là dâm tặc và hai đại hán ánh mắt thâm thúy. Long Hạo Thiên có loại muốn cắn lưỡi tự sát xúc động, còn lại hai em họ chớp mắt nhìn bản thân dĩ nhiên là không hiểu chuyện gì xảy ra, hít sâu vài hơi vừa bình tĩnh lại nghe Lữ Thiên Phong cười bị ổi trêu chọc, hắc hắc nhóc con này con gái nhà ai nhìn rất đẹp bất quá còn quá nhỏ, ngươi khẩu vị cũng thật đặc biệt nhưng chưa tu luyện thành công không nên phá đồng tử thân, hắc hắc vừa bình tĩnh lại Long Hạo Thiên lại nghe Lữ Thiên Phong trêu chọc tức giận thở phì phò, bất quá vào mắt mọi người là dâm tính áp chế không được muốn bộc phát, thấy vậy Hoa Diệu Linh liền nhào tới ôm Trần Thiên Nhi khóc thút thít, hai đại hán lại châu đầu ghé hai nói gì đó, thấy vậy Long Hạo Thiên muốn nhờ hai em họ giải oan nhưng hai người chớp mắt vài cái sau cũng học mọi người tránh xa, trong đầu Lữ Thiên Phong cười run rẩy, lúc này Long Hạo Thiên tuyệt vọng lại nghe hệ thống thanh âm đinh, chúc mừng ký chủ được xem là biến thái từ nhỏ tiểu dâm tặc tự ngược điểm bảy đinh, chúc mừng ký chủ cho mọi người mở mang tầm mắt được tin tưởng là tương lai biến thái đại dâm tặc có khẩu vị đặc biệt tự ngược điểm bảy vì liên hoàn nên hai, nghe vậy Long Hạo Thiên muốn tự sát liền hướng đầu tới cửa kính đụng nghe được bang bang thanh âm, thấy vậy Hoa Diệu Linh và hai đại hán vội tới ngăn cản, Hoa Diệu Linh nói cậu đừng làm vậy, tớ biết cậu lâu ngày không nhìn thấy tớ nên thèm muốn nhưng tớ cũng thích cậu nhưng không phải bây giờ, nếu cậu biết lỗi tớ sẽ tha thứ, không cần làm vậy. Long Hạo Thiên nghe vậy ủ rủ cúi mặt trong lòng gào thét, cờ mờ nờ trên đời có dạng này người vô sỉ, ta không thích người chỉ muốn mượn đồ có được hay không, hiện tại tốt mang danh biến thái đại dâm tặc, ta chỉ muốn mượn đồ a, mẹ nó ta làm gì nên tội. Long Hạo Thiên khổ não, lúc hai đại hán an ủi nói thiếu ra ngươi cần gì như vậy, nếu cần ta mời tới cho ngươi vài tiểu cô nương, ngươi có chút biến thái cũng không sao. Nghe hai đại hán an ủi Long Hạo Thiên trợn mắt, hai người tức muốn nổ phổi, Lữ Thiên Phong trong đầu vừa muốn nói gì đó lại cười lăn lộn, đúng lúc hệ thống thanh âm lại vang lên, đình chúc mừng ký chủ được xem là biết ăn năn hối lỗi đại dâm thiếu tự ngược điểm bảy vì liên hoàn ba đình trả nợ hệ thống còn 4 điểm tự ngược sau liên tục đã kích. Long Hạo Thiên mắt chừng lớn thêm một phần sau đó tức ngất đi, cứ như vậy chúng ta Long Hạo Thiên vì mượn đồ nhầm người nhầm cách đã bị chụp cái mũ dâm tặc thiếu ra, tỉnh lại chúng ta sắp đến nơi, ngươi nên chỉnh tề chút bản thân, ngất đi tỉnh lại sau Long Hạo Thiên thấy đầu có chút đau, cảm giác bản thân đã trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp nhưng nhất thời nhớ không ra, lại gặp hai người thúc giục cũng không nghĩ nữa, chỉ gặp mọi người xuống xe đi vào cửa hàng quần áo, có chút lảo đảo xuống xe ôm lấy hắc kiếm mới đỡ một ít, gần đây mang hắc kiếm nhiều có chút nghiện bỏ ra có chút lạc long trống vắng. Xuống xe nhìn cửa hàng dưới sự dẫn dắt hai đại hán tiến vào thay đổi bộ dáng của Long Hạo Thiên bây giờ rách dưới còn thua ăn mày, nếu không có hai người đi theo còn thật không chừng biết xảy ra chuyện. Tiến vào cửa hàng chọn một bộ hắc y liền tiếp tục lên đường, đi được một lúc liền ra khỏi xa hoa thành thị, đi tới một cánh cửa to lớn bên trên viết Long gia hai chữ rồng bay phượng múa uy nghiêm khí thế. Hiện tại Long Hạo Thiên nhắm mắt dưỡng thần học một chút khẩu ngữ và cách dùng bản thân, mục đích chuyến này là thăm một chút nhị cô cái khác, liền tùy cơ ứng biến đi xe đi một hồi dừng lại trước một cái to lớn biện phủ, hai đại hán xuống xe dẫn Long Hạo Thiên đám người tới đại sảnh, một người đi thông báo một người ở lại lùi về một bên. Long Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn bốn cô nàng đang xì xào bàn tán gì đó về bản thân, Long Hạo Thiên cũng không giải thích này bốn hàng càng giải thích càng không nghe, dù nghe được Long Hạo Thiên cũng không muốn nghe, có khi nghe xong lại muốn tự sát. Đợi một lát liền thấy ba người đi tới, một nữ nhân và hai đại hán, ba người tới đại sảnh sau hai người ngồi còn lại đại hán đứng sau lưng họ, dĩ nhiên là cha mẹ Long Liên và Long Nguyệt, cha tên Đinh Quân, mẹ là Long Tuyết Nhi, vốn hai chị em họ Đinh nhưng vì dành nhiều chỗ tốt hơn cho con nên lấy họ Long. Hai người đi tới ngồi đối diện nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên một lúc sau đó thở dài, trong đó Đinh Quân khuôn mặt như đao tức cương nghị nhìn Long Hạo Thiên, lúc Long Hạo Thiên cảm nhận được nhu hòa cùng thương tiếc, đây là năng lực bị động của Long Hạo Thiên, cảm nhận đối phương suy nghĩ cũng gần với độc tâm thuật, còn nhị cô là yêu thương cùng hận ý hai. Người này ý nghĩ để Long Hạo Thiên có chút bối rối, rốt cuộc thân phận hắn sai ở chỗ nào lại khiến người vừa yêu vừa hận. Trong lúc Long Hạo Thiên suy tư về mình thân phận bối rối, Lục Đình Quân lên tiếng, Hạo Thiên con hãy nhớ ông nội và ông ngoại con, ai cũng yêu thương con, gia tộc hai bên cũng vậy, có thể nhiều người ghét con nhưng vẫn còn người yêu thương con như phu thê chúng ta. Nói tới đó Đinh Quân liền chuyển chủ đề nói mục đích chuyến đi này, được rồi ta nói tới mục đích chuyến đi này, một là muốn con tham gia tẩy đàn, chỉ là nơi cất giữ một số đan dược đặc biệt dùng linh tuyển linh khí để bồi bổ dược lực chống hao mòn thời gian dài, hai thứ này hợp lại tẩm bổ cơ thể rất tốt, hàng năm đều sẽ thay linh tuyển, số linh tuyển này sẽ phát cho con em dòng chính và có mặt tại gia tộc ta đã sắp xếp biệt viện cho con, hai là con cũng hiểu chuyện nên muốn con vào học viện học tập và truyền thụ công pháp đấu kỹ của gia tộc, còn một tháng là nhập học, con cần học tập vài thứ đơn giản và rèn luyện căn cơ nền móng, chuyện chỉ như vậy, giờ con muốn hỏi gì không? Đinh Quân nói với giọng uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Nghe xong mấy vấn đề Long Hạo Thiên nhíu mày, mấy cái đầu không sao nhưng tự ra một tháng học mấy thứ gì đó, Long Hạo Thiên không đủ kiên nhẫn, còn rèn luyện vững chắc căn cơ, hắn cũng có một đống hệ thống cho nghề nghiệp cần luyện cần học, sợ là vài năm mới xong có chút thành tựu. Nghĩ vậy Long Hạo Thiên nhìn Đinh Quân nói, Đinh thúc con còn việc cần làm, hiện tại không rảnh, có thể hay không lùi lại thời gian cả nhập học cũng vậy, nghe Long Hạo Thiên trả lời phu thê hai người ngạc nhiên đứa cháu trai này còn thần bí như vậy có thể hay không bị lão già nào đó đoạt xá, nghĩ là nghĩ như vậy vì đoạt xá cũng đoạt không trí nhớ có thể là nhận được nào đó truyền thừa cũng nên cảm nhận được họ ý nghĩ Long Hạo Thiên không nói gì đó là che giấu hắc kiếm lý do tốt trầm ngâm một hồi Đinh Quân nói cũng được nếu đó là con lựa chọn nhưng nhập học sau thiệt thòi rất nhiều con tự quyết định đi lát nữa sẽ có người dẫn con tới biệt viện Long. Phúc là ta hộ vệ sẽ theo con có gì hay nói với thúc ấy Hàn Huyên thêm vài câu hai người liền rời đi lúc đi còn kéo theo bốn cô nàng để Long Hạo Thiên yên tĩnh lúc này đứng sau hai người Long Phúc tiến lên nói thiếu gia chúng ta đi ngươi biệt viện lên xe sau Long Hạo Thiên lên tiếng hỏi Long Phúc Phúc thúc cả buổi tại sao ta nhị cô không nói chuyện. Trầm mặc một lúc Long Phúc trả lời là sợ đối thiếu gia nổi giận tiếp theo cả đoạn đường liền yên tĩnh cho tới biệt viện Long Phúc liền biến mất bước vào biệt viện to lớn cổng liền đóng lại biệt viện vắng không một bóng người không một tiếng động yên tĩnh tới đáng sợ Long Phúc hiện ra bên cạnh hỏi thiếu gia cần gia đình ca múa sao. Nghe vậy Long Hạo Thiên biết Long Phúc vẫn hiểu lầm cũng lười giải thích lắc đầu nói yên tĩnh rất khó được không cần phúc thúc ngươi đừng để ai vào là được Long Phúc nghe vậy cũng không hỏi thêm lắc mình biến mất. Chương 14, gặp tập kích người đăng, phèn sáng Long Hạo Thiên về tới mình biệt viện sau lượn mấy vòng tìm tới mình phòng ngủ mấy ngày đi đường Long Hạo Thiên cũng không ngủ được nhiều có chút mệt mỏi ngả ra giường cởi giày và áo ngoài để một bên phủ chăn vài giây sau đã truyền ra tiếng thở đều đều đình. Ký chủ trạng thái trước mắt tiến vào ký ức ngộng cảnh xét thấy ký chủ trước mắt ở mơ hồ trạng thái tự động kết nối ý thức tiến hành kết nối ý thức sau 321. Kết nối thành công phải chăng kết nối cảm giác? Đang ngủ được mơ màng Long Hạo Thiên nghe được hệ thống thanh âm sau liền cảm giác ý thức như rơi vào lốc xoáy choáng váng một trận. Ta bây giờ tính là nhập mộng sao? Long Hạo Thiên hiện tại có chút mơ hồ không rõ trước mắt là thảo nguyên xanh bạc ngàn trời xanh, mây trắng, gió mát một mảnh bình an cảnh tượng nếu không phải đối diện hai đội binh mã 30 người khí thế lăng nhiên chân đạp hư không bay tới dẫn đầu một đoàn tăng nhân là một lao tăng tay chuyển Phật châu mắt nhắm miệng tụng Phật kinh và 18 cái tăng nhân toàn thân vàng nóng chấp tay một mặt trang nghiêm bên còn lại có 5 người mặc ma pháp bảo 5 tên cưỡi bạch mã kỵ sĩ lấy một tên bạch y giáo chủ. Trung niên nhân cầm đầu Long Hạo Thiên thấy cảnh này cảm giác được tim của mình đang đánh trống vừa muốn quay đầu chạy sực nhớ đây là mộng đội hỏi hệ thống trong mộng cảnh này có thể ảnh hưởng hiện thực sao? Đinh, ký chủ không cần lo đây chỉ là bình thường mộng cảnh chỉ là ký chủ có thể rõ ràng hết thảy mà không phải mơ hồ trạng thái, ký chủ có thể xem như bộ phim tới thưởng thức sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nghe hệ thống trả lời Long Hạo Thiên mới thở ra một hơi tiếp tục quan sát lúc này từ phía chân trời Long Hạo Thiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc quay đầu nhìn thì cái gì cũng không thấy đang nghi hoặc lúc sau lưng đoàn người bỗng bộc phát khí tức cường hàn thánh linh thuật la. Hán kim trung cháo ầm ầm. Sau lưng truyền tới tiếng nổ rung trời dư âm khí lãng quét Long Hạo Thiên ngã chồng vó mọi chuyện chỉ diễn ra trong một giây làm Long Hạo Thiên vừa ngồi dậy chân trời đã bay tới một người nói đúng hơn là một cái khác Long Hạo Thiên. Thân mặc một bộ hắc sắc y phục rách dưới tóc đen rối tung dài ngang vai khắp người vết thương nhìn giống một tên ăn mày, nếu không phải sau lưng mọc ra 6 cánh như cánh chim một màu hắc sắc thuần túy mỗi cánh dài hơn 1 mét đôi mắt một màu đen tuyền như vực sâu thăm thẳm tràn đầy bí ẩn cùng không biết nguy hiểm A Di Đà Phật, thí chủ mau buông đồ đao theo bẩn tăng quay về Tây Thiên Quy Y ngã Phật thức tỉnh chân ngã thoát khỏi nhân gian luân hồi khổ hải. Khói bụi tản đi một tiếng Phật hiệu truyền tới nơi đó một cái cao hơn 7 mét trung lớn có chút hư huyễn bao phủ lấy đoàn người rõ ràng nhận lấy cực mạnh công kích sắp tiêu tán lơ lửng trên trời Long Hạo Thiên mặt không có bất kỳ biểu tình lật tay trong tay xuất hiện một chuỗi vòng tay giống Phật châu nhưng lại tản ra bất đồng màu sắc nói các ngươi chẳng phải luôn miệng phổ độ chúng sinh thoát khỏi nhân gian khổ hại sao vậy nhìn trong tay ta là gì? Lão tăng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên vòng tay Phật châu không có bất kỳ phản ứng thản nhiên nói bần tăng đã siêu thoát khổ hải không cùng phàm vật có bất kỳ quan hệ nhưng ngươi sinh mệnh quý giá nhưng ngươi không biết trân trọng lại vì xá lợi tử mà ra tay sát sinh tội nghiệp đẩy trời bần tăng đành lấy thân chấn ma đích thân diệt ngươi. Nghe vậy Long Hạo Thiên lại bật cười, giống như nghe được thứ hài hước nhất trên đời cười một lát nhìn Lão Tăng nói ngươi nói nghe thật hùng hồn giống như ngươi từng đánh bại ta không bằng còn nữa ta chưa từng muốn giết người cho nên. Ta không quan tâm mạng người đáng giá bao nhiêu tốt nói nhảm tới đây ngươi đang chờ viện binh tới nhị giờ nên động thủ nói xong sau lưng Long Hạo Thiên 6 cánh biến thành một đoàn hắc sắc năng lượng dung hợp vào biến thành một đôi năng lượng hắc sắc chi rực dài hơn 10 mét lúc này sau lưng Lão Tăng thập bát đồng nhân phóng tới Long Hạo Thiên kim cương pháp thân 18 người kim quang vàng rực cơ bắp phồng lên cao hơn 2 mét như 18 tên kim cương hộ pháp, đối diện Long Hạo Thiên chỉ cười nhạt. Sau lưng khổng lồ hai cánh vũ động xung quanh cuồng phong nổi lên cuốn lên đầy trời bụi mù, thấy cảnh này trong nháy mắt Lao Tăng bình tĩnh khuôn mặt biến đổi quát lên vô tướng thần phong, mau tránh nhưng muộn thập bát đồng nhân bị vô tướng thần phong thổi tán loạn nhân lúc thập bát đồng nhân chưa kịp hoàn hồn Long Hạo Thiên sau lưng hai cánh biến thành hai cái quỷ thủ như thùng nước thô to tóm lấy hai tên đồng nhân giãy giụa một lát liền bị bóp nát, Long Hạo Thiên bản thân lấy ra một cái cự kiếm to như cánh cửa bằng người bình thường cao. Cả thanh kiếm thô vô cùng chỉ là có kiếm hình thức ban đầu hướng về một tên đồng nhân gần nhất bổ tới tên đồng nhân này còn đang chật vật chống đỡ vô tướng thần phong chưa kịp phản ứng bị cự kiếm đem đầu bổ nát bét đang muốn hướng về tên khác thì Lao Tăng đánh tới theo sau còn có bạch y giáo phục trung nhân. Long Hạo Thiên đành từ bỏ hướng về hai người quét ngang đem bạch y giáo chủ quét bay thiết xa trưởng Lao Tăng hai tay phủ lên. Một tầng hắc sắc năng lượng biến thành cương thiết giơ tay bắt lấy cự kiếm lại bị cực lớn lực lượng quất bay ra ngoài trên đất đào cái hố Lao Tăng từ dưới hố bò lên chật vật đứng lên cả cánh tay bị quất cho biến hình sắc mặt trắng xám rõ ràng thụ trọng thương khuôn mặt hoảng sợ tự lẩm bẩm không thể nào ta bị một đòn liền huyền khí tán loạn thiết xa trưởng bị vô hiệu vô lý hắn không thể mạnh như vậy nhất định là thanh kia cự kiếm nói xong nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên nắm cự kiếm qua lại giữa. Cùng phong hướng thập bát đồng nhân bổ tới chỉ đơn giản nhất công kích nhưng từng cái đồng nhân kích hoạt kim cương thân lại như đậu hũ một bộ liền nát nhìn một hồi Lao Tăng như nhớ tới cái gì hướng một bên lấy ra đan dược tề các loại cho mình chữa thương bạch y giáo chủ trung niên hét lên đường động chạy mau Nói xong liền một đường chạy. Bạch Y giáo chủ nghe được sững sờ ngẩng đầu nhìn thấy Long Hạo Thiên sắp giải quyết xong thập bát đồng nhân, cắn răng đem dược tề tưới vào vết thương, dược tề chạm vết thương nháy mắt liền như axit tưới vào da, bốc lên khói trắng. Mới đầu chỉ là thương da thịt, theo cả lọ dược tề đổ vào ăn mòn thấy xương đau tới. Bạch Y giáo chủ quỳ tại chỗ ôm vết thương kêu rên, hàm răng cắn được kêu khanh khách, cũng không lo được chạy trốn. Đám kỵ sĩ ma pháp sư thấy vậy vội đem Bạch Y giáo chủ vây lại, vừa giải quyết xong thập bát đồng nhân cho cuồng phong tán đi để dưới đất một đống thi thể. Thu hồi trong tay cự kiếm, Long Hạo Thiên có chút lảo đảo đi về phía này, liền thấy vừa nãy chạy trốn lao tăng lại quay về dùng chế giễu ngữ điệu hỏi, không phải hô chạy trốn sao, giờ lại quay lại, không có thập bát đồng nhân trận giết các ngươi dễ rất nhiều lần trước, vì bất cần ta còn ăn thiệt thòi lớn đây, nhưng ta cũng không cờ tới mức mắc một lỗi hai lần. Lao tăng không có trả lời mà tới gần Bạch Y giáo chủ truyền âm, giờ chúng ta phải liều mạng tế ra đế binh kéo dài đợi đại nhân đến, bên ngoài có hắn thập nhị tinh thần sát kiếm ra không được, hắn cũng điên rồi, lại chế ra một thanh cự kiếm dùng thuần một loại hoang vệ thần thiết chế thành, hiện tại đấu với hắn là tìm chết. Bạch Y giáo chủ nghe xong biến sắc, hoang vệ thần thiết tên như ý nghĩa, có thể thôn vệ rất nhiều thứ mà nó chạm vào, nhưng quá trình nhanh hay chậm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như luyện chế loại hình nào vũ khí, độ tinh khiết, cấp bậc VV, dù mang danh là thần thiết nhưng lại không quá hiếm, vì tùy thời gian và trường hợp tiếp xúc với nó sẽ bị nó thôn vệ một cách chậm rãi mọi thứ từ linh hồn tới thân thể, nên bình thường chẳng ai muốn tiếp xúc với nó ngoại trừ ma kiếm sĩ dùng loại thần thiết này làm chủ tài liệu chế vũ khí, vì chỉ cần đặc thù thủ pháp luyện chế là có thể có đặc thù hiệu quả, như hiện tại bị chém chúng lao tăng và Bạch Y giáo chủ huyền khí tán loạn không thể dùng mình thương thủ đoạn trị thương chỉ khiến thương thế nặng hơn, nhưng đây là do thanh kiếm trước mắt dùng tinh khiết hoang vệ thần thiết chế thành, nếu bị pha chế qua vậy hiệu quả giảm nhiều, nhưng có lợi cũng có hại, thứ thần thiết này như con dao hai lưỡi bị thương địch đồng thời bản thân cũng nhận áp chế, như trước mắt thanh cự kiếm này là sơ luyện chưa thành hình sẽ không phân địch, ta chính là thương địch 1000 tự tổn 800. Tiếp theo liền nhìn ngoại vật phân thắng bại, nhìn lấy có chút lảo đảo đi tới Long Hạo Thiên, hai người cũng không dám khinh thường, ai cũng không biết đối phương có bài gì hơn nữa, hai người bọn họ thân mang thương thế cũng không giỏi cận chiến lại không dùng được huyền khí, phía sau đám người có thể kết trận nhưng cần Bạch Y giáo chủ làm mắt trận, hiện tại ngăn chút đã khá, có thể nói bọn hắn giờ vào thế yếu, dù có thể liều cái ngươi chết ta sống nhưng có thể sống ai ngại đâu. Này mắt thấy Long Hạo Thiên ngày càng tới gần, Bạch Y giáo chủ đối mấy người phía sau hô mau rút. Huyền Minh đại sư triệu hồi đế binh trấn áp ác man này, nếu không chúng ta chết chắc. Đám người nghe vậy nào dám chậm trễ, vội kết trận lấy Huyền Minh lão tăng làm trung tâm, từng chùm sáng to nhỏ khác nhau hướng Huyền Minh lão tăng phóng tới, vốn là vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn giờ đổi thành hưởng thụ, lúc này đang đi tới Long Hạo Thiên đột nhiên đứng lại cũng không động thủ, dường như chờ đợi điều gì đó. Đối diện những người kia thấy vậy vội biến đổi thủ quyết, sau đó phun ra một ngụm máu, vẻ mặt cũng tái đi không ít, nhưng chùm sáng trên người biến thô to hơn, tốc độ vận chuyển cũng tăng. Chương 15, người đăng. Phèn sảng thấy cảnh này, Long Hạo Thiên cũng có ngăn cản, trái lại còn cười, một nụ cười nhẹ chỉ hơi nết môi, nhưng Bạch Y giáo chủ lại cảm thấy bất an mãnh liệt, nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên. Tại Bạch Y giáo chủ nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên, nâng tay lên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm hắc sắc, lưỡi kiếm bóng loáng như gương, lúc nhìn vào lưỡi kiếm Bạch Y giáo chủ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, không khỏi dùng mình hướng đám người bước lại gần. Đối với việc này, Long Hạo Thiên vẫn một bộ không quan tâm. Vào lúc này, sau lưng Long Hạo Thiên dừng cây phát ra cảnh cây rơi gãy thanh âm, một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Long Hạo Thiên. Bạch Y giáo chủ bên này thấy vậy vội trừng to mắt như muốn nhìn thấu bóng đen kia muốn làm gì, đáng tiếc bóng đen đó dừng lại ở Long Hạo Thiên bên người, nhìn kỹ là một con yêu hồ bộ lông trắng muốt có 5 cái đuôi dường như đang quấn lấy thứ gì đó, khi 5 cái đuôi của nó mở ra trong đó là một cô bé với mái tóc đen dài có chút rối loạn, mặc một bộ bạch y có chút vấy bẩn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to có màu như lam sắc bảo thạch, có chút hoảng loạn nhìn xung quanh. Bạch Y giáo chủ nhìn thấy như bị đứng hình 2 giây, sau đó run rẩy thốt lên, Thánh nữ đại nhân. Sau khi yêu hồ thả người xuống, Long Hạo Thiên bắt lấy cổ áo dùng phương thức thô bạo nhất vị này thánh nữ che trước người, hắc sắc trường kiếm kề sát bên cổ. Bạch Y giáo chủ thấy vậy vội hét lên, dừng tay, ngươi muốn gì cứ việc nói, làm ơn đừng tổn thương ngài ấy. Lần này là hắn sợ, thực sự sợ trong tay đối phương là thánh nữ từ tổng bộ phái xuống, có đại nhân vật đi theo không biết làm sao, giờ lại nằm trong tay đối phương, nhưng những thứ này không quan trọng, hiện giờ hắn phải đưa thánh nữ về, còn phải bảo đảm không bị ô uế vấy bẩn, nếu không hắn coi như xong. Hắn tham gia lần vây bắt này chính là muốn chứng tỏ năng lực, hy vọng được chút ban thưởng, dù không có danh vọng của hắn trong giới tu luyện cũng sẽ tăng thuận cả đôi đường. Ai ngờ lần này đã trúng thiết. Bản giờ các ngươi có 2 lựa chọn, một dẫn người này đi và cút ngay lập tức, hai tất cả đều chết. Long Hạo Thiên dùng giọng có chút âm u nói. Nghe Long Hạo Thiên nói, Bạch Y giáo chủ có chút do dự, hắn hiểu ý tứ câu nói vừa rồi chính là không muốn làm mọi chuyện thêm căng thẳng, vậy là hắn không dám ra tay, nhưng nếu hắn dám đây, Bạch Y giáo cũng không dám đem chuyện này ra đùa. Nhưng chỉ cần câu thời gian thêm chút vị kia đến, mọi chuyện chẳng phải đều tốt đẹp. Thấy Bạch Y giáo chủ ngây người, Long Hạo Thiên mới mặc kệ hắn suy tính gì, trường kiếm khẽ động bắt đầu có máu tươi từng giọt từ cổ chảy ra. Cô bé thấy Bạch Y giáo chủ chần chừ giống như nhận mệnh, nhắm mắt, 2 giọt nước mắt chảy xuống. Bạch Y giáo chủ thấy vậy nào dám chần chừ, vội la lên, được chúng ta đi mau thả người. Đám người phía sau nghe vậy biến đổi ấn quyết định thu hồi trận pháp, nhưng chưa kịp thu hồi, một thanh cự kiếm bay tới ầm vang cắm vào chỗ Huyền Minh lão tăng vừa ngồi, còn Huyền Minh tăng đứng cách đó không xa bị cưỡng ép tránh đòn làm rối loạn trận pháp, bị phản vệ sắc mặt tái nhợt, còn đám người kết trận chính đang ngụm lớn máu phun nằm la liệt khắp nơi. Long Hạo Thiên cất giọng lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ hay nhỉ, ta nói cũng ngay. Bạch Y giáo chủ thấy vậy ánh mắt trở nên âm trầm, hướng đám người phất tay áo nói đi. Một đám kỵ sĩ pháp sư nghe vậy tay trèo tay chống chật vật hướng Bạch Y giáo chủ đi tới. Long Hạo Thiên cũng thu hồi trong tay trường kiếm, tay nắm cổ áo bông ra khẽ đẩy, đem vị này thánh nữ đẩy ra phía trước vài bước, được trả tự do. Cô bé chạy như bay tới chỗ Bạch Y giáo chủ, sau một lúc kiểm tra không có việc gì, Bạch Y giáo chủ mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Long Hạo Thiên lúc này đã đứng kế bên Huyền Minh lão tăng nói, sau tất cả không phải ngươi nên gọi ta một tiếng thiên tài sao? Huyền Minh lão tăng hừ lạnh nói, ngươi thiên tài, ha ha, thật được cười, ngươi cũng chỉ là tên tạp chủng thừa hưởng chút thông minh của mẫu thân ngươi mà thôi. Nói xong đột nhiên vung trưởng hướng Long Hạo Thiên đánh tới, nhưng Long Hạo Thiên nhanh hơn một cước dẫm lên mặt Huyền Minh lão tăng, dùng sức đem đè ép lún xuống đất, chỉ kêu được ô ô, dùng hai tay bắt lấy Long Hạo Thiên hai chân muốn rời đi, nhưng Long Hạo Thiên nào sẽ để yên, vung lên trường kiếm trong tay lướt qua một cái, hai bàn tay đẫm máu rơi xuống hai chân lão tăng, bắt đầu dãy rủa kịch liệt với nở dê vậy hai tay mất bàn tay làm máu bắn khắp nơi, nhưng cũng chỉ phát ra dở cờ ô ô tiếng kêu. Long Hạo Thiên cũng chẳng quan tâm, tiếp tục nói: ngươi trong mắt ta cũng vậy, ngươi nghĩ mình là hát thủ sau màn sao? Thật ra ngươi chỉ là một con tốt ngồi lên vị trí tướng mà thôi, dù ngươi có làm gì cũng là một con tốt không hơn không kém. Nói xong vung lên trong tay trường kiếm hướng ngực lao tăng đâm tới, nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn trở. Cùng lúc từ phía xa chuyển tới tiếng giống giận làm Long Hạo Thiên thai bị chấn động có chút đau nghiệt, xúc bản tọa đã tới còn không mau dừng tay. Đối với hắn lời này, Long Hạo Thiên giống như không nghe mà nói với lao tăng: tới rồi, ngươi mời cao nhân tới rồi, bây giờ chỉ thiếu mỗi hắn là ta có thể đi. Giọng nói Long Hạo Thiên có chút run rẩy, thu hồi hắc kiếm trong tay, xuất hiện một cái túi đeo lưng đi theo Long Hạo Thiên. Bạch hồ biến nhỏ nhảy vào trong túi Long Hạo Thiên, đeo lên lưng theo bóng người tiến tới gần Long Hạo Thiên, hai tay kết ấn bắt đầu niệm chú thiên địa vô cực, âm dương tương sinh, phong đô bị bút, âm dương làm mực, thiên địa vi phủ, nhất bút định cản côn định. Theo Long Hạo Thiên bắt đầu niệm, trên thiên không bắt đầu xuất hiện gợn sóng ngày càng mãnh liệt, hướng bóng người kia tập trung tới. Bóng người kia lại hừ lạnh nói: ngươi đừng hòng ở trước mặt ta thực hiện yêu pháp. Nhưng động tác của hắn bắt đầu chậm dần, cùng lúc đó cả phiến thiên địa bắt đầu xuất hiện một đống ký tự tối nghĩa trôi nổi. Chỉ một giây sau bóng người kia đã bất động, nhưng hắn cũng kịp đánh ra một đạo quang mang hướng Long Hạo Thiên bên này đánh tới. Đạo quang mang kia chói mắt vô cùng, cuối cùng Long Hạo Thiên chỉ nghe thấy răng rắc tiếng gậy vỡ, sau đó cảm giác đầu đầy ông ông tiếng vang trong phòng. Nằm trên giường, Long Hạo Thiên mồ hôi ướt đẫm cả người, từ trên giường bật dậy thở hồng hộc. Sau một lát định thần lại nằm xuống giường, khắp cả người là mồ hôi nhưng quần áo lại khô ráo. Vớt vớt khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cảm giác đầu nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi đùa tới một lúc liền tiếp tục ngủ. Nhìn thấy Long Hạo Thiên đột nhiên bật dậy, Lữ Thiên Phong vừa định hỏi tham thì Long Hạo Thiên lại ngủ mất. Lữ Thiên Phong cũng không gọi Long Hạo Thiên dậy mà hỉ hển ra chân thân một ông lão trôi nổi bên giường mà lẩm bẩm quái lạ. Một giây trước hắn liền một giọt mồ hôi cũng không có, quần áo trên người đều là thiên tằm ti thượng hạng đông ấm hạ mát, căn phòng này cũng rất bình thường, không lẽ thằng nhóc này có bệnh? Đang lẩm bẩm lầu bầu, Lữ Thiên Phong lại thấy Long Hạo Thiên ngồi dậy. Lữ Thiên Phong liền hỏi: thế nào nhóc con gặp ác mộng, cảm thấy cơ thể? Vừa nói được một nửa, Lữ Thiên Phong cứng họng trừng mắt kinh hãi nhìn lấy đang từ trên giường ngồi dậy Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên ngồi dậy rất bình thường, thứ khiến hắn kinh hãi là hắn thấy hai cái Long Hạo Thiên, một cái đang nằm, cái còn lại đang từ thân thể Long Hạo Thiên ngồi dậy, giống như một người đang tách thành hai. Lữ Thiên Phong còn tưởng mình bị ảo giác dùng thần thức quét qua, khiến hắn càng kinh hãi hơn, phát hiện cái Long Hạo Thiên thứ hai lại là thật thể, không phải ảo giác hay linh hồn mà là chân thật thân thể máu thịt. Lữ Thiên Phong hiện vô cùng bối rối, bởi hắn sống bao nhiêu năm loại này phân cách thân thể hắn không lạ, nhưng đó đều là ở yêu ma quỷ quái trên thân, nhân loại đều là dùng phân thân thuật loại hình, hơn nữa tất cả đều có tu vi rất cao. Nhưng trước mắt thằng nhóc này là nhân loại, hơn nửa một chút tu vi cũng không có, bối rối một lát. Lữ Thiên Phong định thần nhìn lại mới thấy hai cái Long Hạo Thiên bề ngoài khác biệt, một cái đang ngủ hơi thở có chút loạn, mày nhăn lại đầy đầu là mồ hôi, một cái khác lại là trong giấc mơ Long Hạo Thiên. Chương 16, người đăng, phèn sảng vẫn là tóc dài ngang vai, quần áo rách dưới, khác biệt là tay chân và cổ đều bị những cái còn bên trong có dày đặc gai sắt, còn lại còn mang theo đoạn đen nhánh xiềng xích dài ngắn khác nhau, cả người đều là thương tích, chỗ tay chân cổ bị còn có gai sắt đâm vào tím đen một mảnh, rõ ràng là có độc. Nhìn Lữ Thiên Phong tê cả da đầu, đây rõ là cách các đế quốc tra tấn tù binh bị loại này cực hình sẽ bị chảy máu đến kiệt sức, mỗi một cử động đều là cực hình, cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, kiểm tra một hồi cũng không phát hiện gì bất thường, mới lại đỡ lấy Long Hạo Thiên bản sao ngồi ở ghế gần đó thăm dò hỏi: nhóc con ngươi cảm thấy thế nào, biết nằm kia là ai sao? Nói tay chỉ lên giường Long Hạo Thiên bản sao, ánh mắt đỡ đẫn tay chân có chút run rẩy nhìn lên giường dùng giọng suy yếu nói là ta. Nói xong quay lại nhìn Lữ Thiên Phong hỏi: tiền bối ngươi biết ta đang tìm gì sao? Lữ Thiên Phong cũng không trả lời mà hỏi lại: vậy ta hỏi ngươi, ngươi tên gì, đang tìm gì, có phải là thằng nhóc đó? Nói lại chỉ trên giường Long Hạo Thiên, Long Hạo Thiên bản sao cũng không nhìn mà trả lời: ta là Long Hạo Thiên, ta thiếu mất thứ gì đó quan trọng. Không, hẳn là quan trọng một chút, nhưng thứ đó ở đâu, chúng thật sự quá nhiều, ta nên bắt đầu từ đâu? Nói Long Hạo Thiên hai liền muốn xuống ghế nhưng bị Lữ Thiên Phong giữ lại trên ghế, nhìn một lúc lại hỏi: ngươi có gì cần cứ nói, ta sẽ giúp hết mình, nhưng ngươi phải trả lời vài câu hỏi, hơn nửa giờ đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi, có gì để mai tính. Long Hạo Thiên hai cũng không có trả lời mà dùng giọng vui mừng hỏi: tiền bối ngươi giúp được ta, vậy ngươi nhận biết ta sao, biết lý do ta tồn tại sao? Nghe Long Hạo Thiên hai hỏi, Lữ Thiên Phong hơi nhíu mày, hắn cảm thấy có chút bất thường ở Long Hạo Thiên hai này, trầm ngâm một lát nói: ngươi là Long Hạo Thiên chính miệng ngươi cũng thừa nhận, còn về lý do tồn tại liên quan đến tư tưởng và quan điểm sống mỗi người ta không có câu trả lời cho ngươi được. Long Hạo Thiên im lặng nhìn Lữ Thiên Phong mấy giây xong nói: không, tiền bối ngươi không biết ta, một cái tên không nói lên gì cả, nó chỉ dùng để phân biệt mỗi người, còn lý do tồn tại tiền bối không trả lời được vì tiền bối không muốn nói dối ta vấn đề mà ngay cả chính ngươi cũng không rõ. Ta biết rất nhiều thứ dù tiền bối ngươi nói dối đi nữa cũng không thể lừa ta bởi vì nó chưa từng tồn tại. Nghe Long Hạo Thiên nói, Lữ Thiên Phong hơi bĩu môi thầm nghĩ thằng nhóc này không biết làm sao tách ra tới, chính là có chút thông minh lại ở trước mặt mình tinh tướng giả vờ cao siêu được rồi, để ta xem ngươi biết được bao nhiêu mà gọi là nhiều. Nghĩ xong ngồi xuống ghế bên cạnh cười cười hỏi: vậy ngươi biết được bao nhiêu kể ta nghe thử. Tiền bối ngươi năm nay 17.792 tuổi, thực lực ở độ kiếp trung kỳ, thân thể thuộc tính có thủy mục, thổ tất cả là cực phẩm, dị năng là điều khiển vật chất, sinh ra ở giai đoạn cuối của thời đại mạt thế đã chứng kiến qua thiên biến. Vào 7.000 năm trước tiền bối và đồng đội gồm 10 người nhận được nhiệm vụ cấp S có một giáo phái tà đạo ở khu vực 17 yêu cầu tiến hành quy trình bắt giữ và quản thúc đặc biệt. Trong trận chiến này 4 người đã tử vong, 5 người bị thương, 1 người tiên phong trà trộn vào Giáo phái dù thành công tìm ra vị trí tổng bộ địch và thành công mở đường nhưng tử vong ngay sau đó vì bị phát hiện và vây công tiền bối và đồng đội xông vào cứu, nhưng thất bại. Thực lực tổng thể của đối phương mạnh hơn so với dự định và trận pháp các loại khiến độ khó nhiệm vụ nâng lên SS. Sau một lúc liều mạng các loại trận pháp, giáo chúng đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại cao tầng nhưng cũng bị thương nặng. Tiền bối lại mất một người đồng đội, nhưng bên tiền bối cũng không khá hơn, tất cả đều bị trọng thương. Lúc này tiền bối và hai người khác quyết định tự bạo đoạn hậu cho những người khác rút lui, vì thả bọn cao tầng này đi, hai người kia chết chỉ để tiêu diệt một đám hỗ hợp chết xem như vô ích, hơn nửa thả đi sau này chỉ càng thêm hậu họa. Sau một hồi chiến đấu, hai người kia tự bạo, chỉ còn lại giáo chủ tiền bối ngươi cũng tự bạo nhưng được đồng đội hy sinh tu vi dùng độn thiên thuật chạy trốn, đưa linh hồn bị suy yếu của tiền bối về tổng bộ, nhưng tới gần Thiên Lam quận thì ngừng, và tiền bối ngủ say ở đó cho tới khi nơi đó bị ma vật đổ sát tiền bối mới tỉnh dậy. Nhưng do không có thân thể và mới tỉnh dậy linh hồn bị suy yếu, thêm thực lực ma vật cũng không yếu, ngươi chỉ có thể chấn áp. Không lâu sau đó thì gặp ta. Lữ Thiên Phong ban đầu chỉ muốn trêu đùa một chút, nhưng nghe xong hắn như người mất hồn. Mấy giây sau quay qua nắm cổ áo Long Hạo Thiên kéo tới trước mặt hắn, kích động nói: Tử Yên là Tử Yên, nàng cứu ta chỉ có thể là nàng. Nàng hiện tại ra sao, ở nơi nào? Long Hạo Thiên hai nhưng rất bình tĩnh trả lời vị tiền bối đó. Ầm ầm hai tiếng nổ vang lên cắt đứt Long Hạo Thiên câu nói, chỗ hai người đang ngồi cũng biến thành cho bụi, chỗ đó xuất hiện năm người mặc hắc y tu vi không rõ. Lữ Thiên Phong cũng không chậm đã kịp mang hai cái Long Hạo Thiên trốn đến góc phòng, trầm giọng hỏi cách âm chân pháp: Các ngươi là ai? Không biết đây là lãnh địa Long gia sao? Đám người giống như không nghe, trong đó một người mở miệng nói: Có tới hai đối tượng cùng một người bảo vệ, bắt tất cả mang về lúc cần có thể giết. Do đám người đồng thời xông về phía Lữ Thiên Phong, lấy Lữ Thiên Phong linh hồn trạng thái nhiều nhất chống đỡ mấy chiêu, cách duy nhất hiện giờ chỉ có phá trận cho người ngoài. Nghe thấy nghĩ vậy, Lữ Thiên Phong bùng hai cái Long Hạo Thiên xuống làm một cái thủ ấn nguyên linh, thủ một màn sáng trong suốt đem ba người bao phủ. Lữ Thiên Phong trong tay ấn pháp liên tục biến đổi, đối năm người đánh tới hắn tin tưởng sẽ chống được một lát, nhưng Lữ Thiên Phong quá tự tin, năm người quyền đầu va chạm với màn sáng trong nháy mắt liền nghe răng rắc tiếng vang, sau đó liền vỡ nát thành từng điểm sáng. Lữ Thiên Phong thấy vậy con ngươi co rụt lại, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ: Hợp kích thuật, đội quay người định ôm hai cái Long Hạo Thiên dùng bạo lực phá trận, nhưng vừa quay người liền bị năm người hợp kích đánh bay ra một góc khác, cũng không giữ được hình dáng mà trở nên mơ hồ. Năm người một kích thành công, hai người nhanh chóng bắt lấy hai Long Hạo Thiên, một người trong tay xuất hiện một cái hình tròn đồ vật đưa tay ấn lên năm người, tính cả hai Long Hạo Thiên biến mất tại chỗ. Lữ Thiên Phong chỉ biết trơ mắt nhìn lấy đám người biến mất, một lúc sau mới đứng dậy được, một quyền đánh vào tường, khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn chết tiệt trên một ngọn núi cao. Xung quanh là núi cao không thấy đỉnh, từng cây đại thụ mọc thành rừng rậm bạt ngàn cao chọc trời trải dài vô tận, tại ánh trăng mờ ảo chiếu xuống cùng sương mù dày đặc lạnh lẽo khiến nó trở nên âm u có chút đáng sợ. Tại một chỗ đất trống đột nhiên nổi lên cuồng phong đem sương mù ở đó đánh tan, một cái trận pháp xuất hiện, một đám người xuất hiện ở trung tâm, một người trong đó ra lệnh: Một người cùng ta đi dựng trại, còn lại làm theo kế hoạch. Hai người rời đi, ba người còn lại đem hai cái Long Hạo Thiên đi tới một góc khuất. Một người cổ tay khẽ đảo cầm một vật hình tròn ném ra, vật kia vừa chạm đất một cái trận pháp xuất hiện, trận pháp tán đi, nơi đó nhiều thêm một cái lồng giam. Một người mở cửa lồng, hai người còn lại đem hai Long Hạo Thiên vào, một cái lấy ra mấy món đồ cái còn lại ghi chép gì đó, sau đó lấy ra một thứ như máy ảnh bắt đầu chụp người còn lại. Đối với Long Hạo Thiên một bắt đầu cắt tay lấy máu lấy tóc, nhưng tên này vẫn ngủ như chết, một cái nếu mày cũng không có. Còn Long Hạo Thiên hai chỉ đăm chiêu nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có phản kháng. Một lát sau hai người đi ra tiến lại gần lều trại, một người đứng ngoài còn một người vào trong đội trường. Ta đã kiểm tra một cái đang ngủ say, cái còn lại giống như có chút si ngốc, mọi chuyện rất thuận lợi, ta đã xóa ấn ký trên người một tên, tên còn lại không có, nhưng ta cảm giác rất bất an, có một loại đứng trước quỷ môn quan rất đáng sợ. Người được gọi là đội trưởng đang thao tác một vật giống máy tính bảng cũng không quay lại mà nói chuyện: Đương nhiên chúng ta xâm nhập vào Long gia bắt đại thiếu gia của họ, cũng may là đối tượng ở biệt viện cao cấp, nếu là ở Long phủ dù thành công bắt giữ đối tượng còn nửa cái mạng cũng đã cảm tạ trời đất, nhưng dù có chết chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, rõ chưa? Giờ gọi thêm hai người đi cảnh giới đi, một người trông chừng đối tượng, lát nữa chia ra đánh lạc hướng. Vâng, đã rõ thưa đội trưởng. Người kia nghiêm người đáp sau quay người đi ra lều kêu lên hai người nửa đi cảnh giới còn lại, một tên tựa vào một cái cây đứng trước nơi giam giữ hai cái Long Hạo Thiên, ban đầu là rất nghiêm túc nhưng được một lát hắn bắt đầu ngó nghiêng, sau khi xác định không có ai hắn lại gần mở cửa lồng giam đi vào, nhìn Long Hạo Thiên hai đang nghiêng đầu ngồi trong góc, ánh mắt có chút đờ đẫn, lại nhìn một thân quần áo rách dưới, hắn cũng không để ý đến mà nhìn Long Hạo Thiên một thân quần áo đắt tiệt. Khi nhìn trên cổ Long Hạo Thiên chiếc nhẫn chứa vật, Lữ Thiên Phong cho mắt hắn sáng lên đưa tay lấy đi cất vào trong người, quay người đứng lên thấy trong góc lồng Long Hạo Thiên hai đang nhìn hắn chằm chằm, hắn giơ chân một cước giẫm trên mặt Long Hạo Thiên hai dùng sức nhấn đe dọa nói: Ngươi không thấy gì cả biết không, nếu ngươi dám nói chờ đợi ngươi là sống không bằng chết. Hừ, thấy Long Hạo Thiên hai không trả lời, hắn nghĩ là đã sợ nên xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại trong lồng. Sau khi hắn ra được một lúc, Long Hạo Thiên hai từ từ đứng dậy lau khỏe miệng chảy ra máu tươi, chậm rãi đi ra ngoài, ánh mắt từ từ biến thành đỏ. Tên này sau khi đi ra tựa vào gốc cây đối diện thầm nghĩ: Hai cái đứa trẻ bị giam bằng lồng giam đặc biệt này chính hắn vào cũng không ra được, nên không cần canh giữ được một hồi thì suy nghĩ lung tung, miệng lẩm bẩm. Chương 17, người đăng, phèn sang lần này tưởng là cựu tử nhất sinh không ngờ dễ ăn còn được món hời, cũng may là lao già kia chủ quan nếu không còn phải đánh nhau một bận, đây lần này về phải đi Ngọc Hương lâu ăn mừng mới được. Khà khà, đang tưởng tượng cảnh đẹp ý vui, hắn bỗng nhiên để ý xung quanh trở nên im lặng có chút khác thường, hắn cảm giác có ai đó nhìn mình, hơi ngẩng đầu lên hắn cảm thấy nhịp tim mình như bị chậm lại, trước mắt hắn là Long Hạo Thiên hai nhưng không còn ánh mắt si ngốc tay chân run rẩy mà như biến thành người khác, hai mắt đỏ như máu phát ra hồng quang cực kỳ yêu dị, giam giữ hai tay xiềng xích dài ra từng mắt xích mọc ra thiết thứ đầu sợi xích là một mũi thương tàn mát ra hắc quang như hòa quyện vào bóng đêm. Tên này cũng là người dày dặn kinh nghiệm, nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn phía lồng giam, nhưng lồng giam vẫn hoàn hảo không tổn hại, mọi thứ vẫn hoàn hảo, vậy đứa bé lúc nãy người đâu? Người này cảnh giác nhìn xung quanh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, vừa lùi một bước một bóng đen xẹt qua cuốn lấy cổ hắn, tiếp đó hắn cảm giác mình bị kéo lên vội vùng trường kiếm, nhưng giống như bị vật gì giữ lại, nhìn xuống thì trường kiếm đã bị xiềng xích màu đen cuốn chặt đang kịch liệt rung động như muốn thoát ra, mặc cho trường kiếm làm gì đều vô dụng, hắn lấy tay khác muốn gỡ ra xiềng xích nhưng xiềng xích nhanh chóng đem cả người hắn cuốn chặt, hắn muốn mở miệng kêu cứu đột. Nhiên một sợi xích cắm vào mi tâm hắn, thuận dây xích nhìn xuống Long Hạo Thiên hai đứng dưới chân hắn lùi lại thủ thế dùng sức kéo, nhưng không có máu đổ mà giống như có thứ gì đó bị kéo ra, là linh hồn của hắn. Hắn điên cuồng dãy rủa, xiềng xích trên người hắn đột nhiên siết chặt, thiết thứ đâm rách ra thịt theo xiềng xích siết lại ở trên người hắn rạch ra, đem ra thịt cạy nát, máu bắn khắp nơi, đem Long Hạo Thiên cả người nhuộm đỏ đau đớn, khiến linh hồn hắn điên cuồng dãy rủa, nhưng chỉ làm xiềng xích siết chặt hơn, chỉ nghe răng rắc tiếng xương bị nghiền nát nghe rợn cả người. Vài giây sau linh hồn của hắn bị triệt để kéo ra, trên mặt mang theo kinh hoàng, hóa thành điểm sáng bị xiềng xích hấp thu. Long Hạo Thiên đứng dưới gốc cây nhìn lên, ánh mắt lại trở thành màu đen, nhỏ giọng nói: đây là ta làm sao? Long Hạo Thiên lao đi trên mặt máu đen, nhìn thi thể một lúc lâu không biết đang nghĩ gì, tay hơi động thu về xiềng xích, thi thể rơi trên mặt đất phát ra bộ tiếng vang. Một giây sau ba bóng đen đã bao vây lấy Long Hạo Thiên, hai ba người nhìn lấy thi thể, một tên trong đó gầm lên: lão tứ, tên xuất sinh đền mạng. Nói xong hắn bọt lên trước nhưng bị hai người khác giữ lại, nói: nhị đệ không cần kích động, nhiệm vụ đưa hắn về chính là làm thí nghiệm, đến lúc đó ta sẽ làm hắn sống không bằng chết, đau khổ hơn nghìn lần, tứ đệ đã chịu giờ bắt giữ hắn đã. Người gọi là nhị đệ nghe vậy mới thôi nhưng cũng chưa từ bỏ nói được: nhưng đệ phải cho hắn một chút giáo huấn, nhỏ nói liền hướng Long Hạo Thiên hai đi tới. Hai người kia thấy vậy muốn ngăn cản nhưng lại thôi, chỉ nhắc nhở nhị đệ đừng làm hắn xương cốt đều nát, tốn tiền chữa trị của chúng ta gãy vài cây thôi, nếu có người ra tay chúng ta sẽ giết luôn hắn. Lão nhị nghe vậy khẽ hừ xem như đồng ý, hắn đi tới sau lưng Long Hạo Thiên vung quyền đánh tới tốc độ cực nhanh, nhưng không biết từ khi nào Long Hạo Thiên hai đã quay lưng lại, một ngón tay đem quyền của hắn chặn lại, mở miệng hỏi: ngươi muốn giết ta trả thù cho huynh đệ ngươi? Không để ý tới Long Hạo Thiên hỏi, hắn muốn thu hồi nắm đấm lại, phát hiện tay hắn như không tồn tại, dù nhìn thấy nhưng không cảm giác được, nhưng hắn không hoảng loạn mà vung tay, còn lại trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm khắc đầy phù văn hướng Long Hạo Thiên đầu đâm tới, nhưng cũng bị một ngón tay cản lại. Ngay lúc này hắn nhấc chân dùng tốc độ cực nhanh đá vào ngực đem Long Hạo Thiên đá bay, xong hắn cười gần nói: có giỏi mọc thêm tay nữa, ta xem ngươi rất quỷ dị. Nhưng quá non vừa nói được một nửa, trước mặt hắn liền bụt qua một bóng đen quấn lấy cổ của hắn, nhìn kỹ là một sợi xích có gai ngược, phản ứng lại vừa định phản công lại bị kéo bay về phía trước, tiếp đó là một nắm đấm đã gần sát mặt hắn và một đôi mắt đỏ như máu, đó là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, sau đó không có sau đó vì đầu hắn đã nát như tương, linh hồn hắn từ thân thể bay ra nhoáng cái đã xuất hiện ở bên cạnh hai người, vừa mở miệng muốn nói gì đó đột nhiên khựng lại, không thể tin nhìn ngược bản thân bị xiềng xích đâm xuyên đầu, xích cắm vào thân cây gần đó, tiếp lấy khuôn mặt hắn kinh hoàng vặn vẹo, cả người mở dần sau đó biến thành điểm sáng bị xiềng xích hấp thu. Tất cả chỉ xảy ra trong một giây, hai người kia giống như đứng hình, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng bọn hắn chỉ ngây người chỉ giây lát lại nhìn về phía bụi mù vừa tản đi, nơi đó Long Hạo Thiên hai đang ngồi hai tay ôm đầu, bộ dạng cực kỳ thống khổ không biết đang nghĩ gì, nhưng hai người cũng mặc kệ, cổ tay khẽ đảo, hai người trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm giống hệt kiếm của lão tam vừa chết, xông về phía Long Hạo Thiên, phân biệt đâm vào mi tâm cùng trái tim, vừa đến gần Long Hạo Thiên đột nhiên biến mất, cùng lúc đó sau lưng chuyển tới đau đớn, hai người cảm giác được một cỗ cự lực làm gãy mất vài đốt sống lưng, hai người bay ra xa phun ra một ngụm máu lớn cũng chỉ gượng dậy được một chút lại nằm. Long Hạo Thiên hai cũng không giết hai người mà biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện bên trong lồng giam nắm lấy Long Hạo Thiên. Biến mất hai người nhìn Long Hạo Thiên biến mất trong tay nhiều hơn một khối ngọc bội bóp nát liền bất tỉnh, nhìn người kia đã không thấy, tên đội trưởng này mới bấm vào một dãy số, vài giây sau một giọng nói có chút trầm vang lên: thế nào, mọi chuyện thuận lợi chứ? Đại nhân, ta đã bắt giữ được đối tượng không có thiệt hại, nhưng có tới hai người nên ta đã bắt cả hai và kiểm tra không có vấn đề, có lẽ một cái là vật thế mạng để đánh lạc hướng, tên đội trưởng trả lời. Đột nhiên trên người hắn hai viên ngọc vỡ nát, thấy vậy hắn sắc mặt đại biến, đội nói: chủ nhân có biến đầu bên kia trả lời tốt, khi cần thiết cho phép xử cả hai, ta chỉ cần vật thí nghiệm. Sau đó không nghe thấy gì thêm, tên này mới dám cất máy tính bảng đi, vừa bước ra lều định gọi đồng bọn tập. Chúng hắn bỗng ngửi thấy mùi máu tanh, thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện chỗ lồng giam, nhìn lồng giam trống rỗng cùng hai người bất tỉnh, sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm. Đột nhiên hắn vung tay lên đem hai người hai thi thể ném vào lồng giam, đem lồng giam thu lại, trận pháp lóe lên một vật hình tròn bay vào tay hắn, tay kia hắn xuất ra hai tấm phù. Đúng lúc này phía chân trời chuyển tới tiếng giống giận rung trời, toàn bộ rừng cây vì đó đều rung rên, sương mù bị đánh tan, phi cầm tẩu thú như thủy chiêu chạy tán loạn, tặc tử phương nào dám ở ta Long gia bắt người, còn không mau đem người thả, tên đội trưởng này sắc mặt lúc này trắng bệch run rẩy nói: Long gia lão tổ không phải đang bế quan sao? Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ, chậm nửa sẽ chết hơn nửa, rất thê thảm, đem một tấm dán trên người ngay lập tức hắn biến thành một đạo bạch quang trốn đi, tấm còn lại hướng mặt đất rơi xuống, tấm phù này vừa chạm đất liền phát ra tiếng nổ kinh thiên, một quả cầu lửa màu trắng xuất hiện đem ngọn núi san thành bình địa, khí lãng đem xung quanh đại thụ thổi bay cả vùng rộng lớn ngập trong biển lửa, một đám người bay tới, một người trong đó giống như không thấy biển lửa biến thành một đạo hồng quang đuổi theo tên đội trưởng, đám người tiếp tục tiến tới, một cái thanh ý ông lão mắt đục ngầu râu tóc bạc trắng lưng còn chắp tay sau lưng vung tay áo đem tất cả hỏa diễm thu vào đám người sau lưng ông lão, hơn 20 người mang huyết sắc chiến giáp che kín người sau lưng khắc lấy long chữ là Long gia huyết long vệ, đám người hạ xuống trong đó có cả Lữ Thiên Phong. Thanh y ông lão đối Lữ Thiên Phong hỏi: hiện tại ngươi còn cảm ứng được sao? Trận pháp là dừng ở đây liền mất dấu vết. Lữ Thiên Phong khiêm tốn đứng một bên ôm quyền túi đầu nói: tiền bối thứ lỗi, ta cũng mất dấu ở đây. Thanh y ông lão cũng không phản ứng gì nhiều mà nói: tất cả các ngươi đi xa một chút tìm xem có thể trúng dấu người gần đây, cả ngươi nữa Thiên Phong ngươi cũng tìm đi nơi này để ta. Sau lưng ông lão hơn 20 người đồng thanh vâng một tiếng liền biến mất tại chỗ. Lữ Thiên Phong chần chừ một lúc cũng lắc người biến mất, chỉ còn lại thanh y ông lão lúc này ngẩng đầu lên trời thì thầm chỉ mình hắn nghe được: nghiệt duyên, là nghiệt duyên, số phận trêu đùa, tại sao lại để một đứa bé gánh chịu chuyện này, tại sao không phải lão già gần đất xa trời như ta, tại sao Hạo Thiên gia tộc này nợ con một món nợ không thể trả, ta sẽ đền bù cho con bằng tất cả thứ ta có. Thì thầm xong những câu này, hắn như già thêm vài tuổi, một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn chảy xuống nhưng bị hắn làm bốc hơi ngay lập tức. Một đạo hồng quang hướng bên này bay tới, một bóng người hiện ra, một cái mặc hắc y trang phục râu tóc bạc phơ lão giả giống thanh y lão giả tám phần, nhưng khác là lão giả này cơ thể cường tráng, mắt sáng quắc, dáng đi long hành hổ bộ. Đi lại gần thanh y lão giả, nhẹ giọng hỏi: "Đại ca, ngươi lại nghĩ tới chuyện đó sao?" "Ngươi?" Hắc y lão giả còn muốn nói gì đó nhưng sau cùng lại biến thành thở dài. Hắn ở xa đã thấy giọt nước mắt của thanh y lão giả dù rất nhanh bốc hơi nhưng hắn vẫn thấy hai người im lặng một lúc. Thanh y lão giả mở miệng hỏi: "Đệ không bắt được người sao?" Hắc y lão giả lúc này tức giận nói: "Con chuột nhắt đó bỏ nửa cái mạng dùng huyết độn để chạy đệ." Đuổi không kịp, thanh ý lão giả lắc đầu nói: "Không trách đệ, đối phương cũng gần với lao tổ cấp bậc, lại dùng huyết độn đệ đuổi không kịp rất bình thường. Hơn nữa đây là số mệnh trêu đùa, chính tay ta sẽ tìm Hạo Thiên." Chương 18, người đăng, phèn sảng. Tiếp đó hai người lại rơi vào trầm mặc tới khi huyết long vệ cùng Lữ Thiên Phong quay lại. Thanh ý lão giả cũng không hỏi kết quả mà chỉ ra lệnh quay về rồi thoáng cái biến mất. Tất cả huyết long vệ cũng vâng một tiếng rồi lắc người biến mất, chỉ còn hắc ý lão giả cùng Lữ Thiên Phong. Hắc ý lão giả quay người lại nhìn Lữ Thiên Phong nói: "Thiên Phong, sao 7000 năm trước ngươi vẫn là một trong số thiên tài đứng đầu đại diện thánh điện tới ta Long gia thí luyện đây làm? Sao đột nhiên biến mất 7000 năm?" "Mà thôi, bỏ đi kể lại thời gian ngươi gặp Hạo Thiên tới hôm nay đi." Lữ Thiên Phong có chút không rõ hỏi: "Tiền bối ngươi là?" Hắc y lão giả như nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn Lữ Thiên Phong, đùa cợt nói: "Ngươi mất đi cơ thể không lẽ cũng mất luôn trí nhớ? Ta là Long Thiên Cuồng, năm đó thí luyện ngươi khiêu chiến ta ba chiêu đây, ha ha, nào nhanh kể ta nghe." Nhanh lên, nghe tới Long Thiên Cuồng tên, Lữ Thiên Phong như bừng tỉnh đội kể lại mọi chuyện cho tới khi gặp tập kích nhưng lại giấu chuyện có hai Long Hạo Thiên. "Mọi chuyện là như vậy, ta vừa khôi phục được một chút phá kết giới liền tìm tới hai người." Lữ Thiên Phong nói xong yên lặng đứng một bên. Long Thiên Cuồng nghe xong liền trầm tư vài giây sau như bắt được điểm quan trọng, hắn nắm lấy linh hồn Lữ Thiên Phong ra sức lắc kích động nói: "Ngươi nói là bên người Hạo Thiên có thần binh, phải không?" "Nói mau." Lữ Thiên Phong bị lắc cho choáng váng, Long Thiên Cuồng mới thôi nhưng vẫn giữ chặt lấy vai hắn. Một lát sau bình tĩnh lại, Lữ Thiên Phong nói: "Vâng, tiền bối, theo như ta hiểu biết thì thanh kiếm của Hạo Thiên có thể so với tám bộ giáp mạnh nhất thánh điện, chỉ là khí linh giống như ngủ say hơn nửa thanh kiếm vẫn chưa thức tỉnh, vãn bối cũng không biết thanh kiếm nằm ở cấp độ nào, có thể là cao giai thần binh cũng nên, vì lúc ta trọng thương Hạo Thiên bị bắt nó vẫn nằm trên giường, nhưng khi ta phá kết giới tìm các tiền bối nó đã biến mất." Long Thiên Cuồng nghe xong cười to không ngừng vỗ vai Lữ Thiên Phong nói: "Được, có thần binh là được, nhưng càng mạnh càng tốt, ha ha, được, ta phải về báo cho đại ca, yên tâm, ngươi cũng đi theo ta, cho ngươi vài bình dưỡng hồn dịch để vận dưỡng linh hồn, ha ha ha, cuối cùng cũng có tin tốt, ha ha." Nói hắn bắt lấy Lữ Thiên Phong lắc người biến mất tại chỗ. Vài phút sau một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở đó, hướng về một góc khuất vây tay hô to: "Họ đi rồi, ra đi tử." Góc tối hai bóng người nhanh nhẹn chạy tới, nhìn kỹ lại một người trong đó trên lưng cong thêm một người, ba người chạy tới chỗ người đứng đợi ngoài kia. Bốn người tụ họp tại ánh trăng chiếu xuống là ba cô bé cùng một bé trai cũng tầm tuổi Long Hạo Thiên. Cô bé kia đem trên lưng có người thả xuống sau quay lại hỏi han cô bé này: "Có mái tóc đen cắt ngắn, một đôi mắt lam sắc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy một loại chính khí, mặc một bộ võ phục, mọi mọi người ổn chứ?" Cô bé vừa được thả xuống mặc một bộ lam sắc váy dài, khuôn mặt khả ái nhưng tái nhợt, có mái tóc đen dài, đôi mắt to lam sắc tràn đầy lo âu khiến người không nhịn được yêu thương: "Tỷ, ta không sao, nhưng hình như huynh ấy đang gặp phiền phức, ta phải đi giúp huynh ấy." Nghe vậy cô bé được gọi là tỷ tỷ hai tay chống nạnh tức giận nói: "Muội chưa nghe rõ sao, tên đó vẫn còn thần binh đây, hắn đã lừa muội bao nhiêu lần sao muội vẫn tin hắn, vừa nay hắn xử lý mấy tên cường giả muội thấy không rõ sao hắn vẫn đi mà nguyên vẹn đây, tại sao muội lại khờ như vậy, một kiếp chưa đủ đau khổ hay sao?" Cô bé được gọi là muội muội nghe vậy lắc đầu lia lịa nói: "Không, muội cảm giác được huynh ấy không giải quyết được chuyện này, muội phải ở bên huynh ấy." Nói liền xoay người bước đi nhưng bị tỷ tỷ giữ lại mắng xối xả: "Ta muội muội đại ngốc, lần đó muội phát điên lao vào chỗ đó, thần binh của muội thiếu chút thì vỡ nát, bây giờ đã lâm vào ngủ say, không có thần binh muội chỉ là một người bình thường mà thôi, còn hai người nữa nhìn vui lắm sao?" Còn cô bé còn lại đang xem kịch vui thì nhún vai không nói. Cô bé này tóc đen nhánh cột đuôi ngựa, đôi mắt đen nhánh nhưng tản ra mị hoặc dụ nhân, công thêm khuôn mặt xinh đẹp sau này tuyệt có thể đem thiên hạ anh hùng đều say. Nàng còn cậu bé kia có gương mặt thanh tú, ánh mắt lam sắc, có chút bất cần đời, mái tóc đen cắt ngắn, quần áo có buông thả, có loại lãng tử phong trần khí chất. Cậu bé này im lặng một chút mở miệng nói: "Ta không biết tình huống về thần binh của huynh ấy, nhưng hiện tại huynh ấy chính là một người mới, chẳng có tí ký ức nào về chuyện tiếp trước nên cứ tự nhiên đi, bất quá nếu ai đó có ý định trêu đùa huynh ấy thì nên cân nhắc một chút bản thân. Huynh ấy hiện quên quá khứ, mất đại bộ phận sức mạnh nhưng sức mạnh cơ bản vẫn còn, và nếu có bị huynh ấy dùng một ngón tay đè chết ta cũng không ngạc nhiên đâu." Nói hắn lơ đãng nhìn về phía cô bé xem cuộc vui, cô bé này cảm ứng được ánh mắt quay lại nhún vai nói: "Yên tâm đi, kỹ thuật tìm đường chết của ta đã đạt đến thượng thừa, không chết được đâu, hơn nữa ta không thể chết khi vẫn còn trình." Nha nói xong che miệng cười tràn đầy mị lực. Cậu bé nghe vậy bật cười nói: "Nếu cô mong chờ là huynh đệ thì cô bất tử rồi, cái tên vô tình không phải là hư danh nha, ai biết bây giờ hắn có như trước kia không." Cô bé được gọi tỷ tỷ nghe vậy giơ nắm đấm nhỏ hừ lạnh nói: "Mặc hắn nhớ hay không, ta cũng phải tìm đánh hắn vài chục lần trả thù cho muội muội đáng thương." Cô bé kia nghe vậy bĩu môi nói: "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, vũ anh, cô bây giờ tìm cậu ta khiêu chiến là dựa vào vũ khí cũng kinh nghiệm, nếu là trước kia 10 cái cô cũng không đỡ được một chiêu của cậu ta." Tần Vũ Anh nghe vậy nhe răng trợn mắt chỉ cô bé kia nói: "Mộng Giao, ngươi cái yêu diễm tiện hóa chỉ giỏi dùng như kế hại người, có giỏi với ta đánh một trận xem ai hơn ai." Cô bé gọi là Mộng Giao nghe vậy cũng hừ lạnh nói: "Đó gọi là trí tuệ, ít ra ta còn thắng cậu ta vài lần, con hơn ai đó chưa từng thắng một lần mà vẫn không chịu bỏ cuộc." Mộng Giao trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trắng như tuyết, chỉ Vũ Anh nói: "Đánh thì đánh, để ta xem mấy năm không gặp trình độ của cô tăng được bao nhiêu." Vũ Anh cũng một độ nghiến răng nghiến lợi, trong tay xuất hiện một thanh trường thương bốc lên hỏa diễm đem không gian quanh nó thiêu đốt biến hình. Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, cô bé muội muội tay níu lấy Vũ Anh nói: "Tỷ đừng đánh nhau, mau dẫn ta đi tìm huynh ấy, có lẽ huynh ấy đi chưa xa." Vũ Anh nghe vậy tại mắt tức đến đỏ bừng, thở hổn hển chỉ muội muội nói: "Không thành câu, Vũ Yên muội muội đây là muốn làm ta tức chết mà Vấn Thiên ngươi còn đứng nhìn màu khuyên muội ấy. Đối diện Mộng Giao cũng mất hứng thú thu hồi trường kiếm khoanh tay đứng nhìn cậu bé được gọi là Vấn Thiên tiến lên một bước nói có vài vấn đề chúng ta cần xác định. Thứ nhất, chúng ta tới đây để tìm huynh ấy cũng biết được rằng huynh ấy còn sức mạnh cơ bản nhưng đó cũng không phải chúng ta có thể với tới. Chúng ta có thần binh trợ sức nhưng cần rất nhiều thời gian để định vị huynh ấy và đi tới địa điểm đó. Còn huynh ấy thì không có bất kỳ giới hạn nên một giây trước huynh ấy ở đây nhưng một giây sau có thể đã ở nơi quỷ quái nào đó. Nhưng thần binh năng lượng cũng không phải vô tận nên ta đề nghị để ta tìm huynh ấy rồi thông báo cho mọi người. Vũ Anh nghe vậy gật gù nói vậy cũng được, ta đưa muội muội về trước. Nói xong nắm lấy tay Vũ Yên mặc kệ nàng dãy ruộng, một vòng hỏa quang bao phủ hai người sau đó biến mất tại chỗ. Ngộng Giao nhìn Vấn Thiên một lúc mở miệng nói ngươi cũng biết phải không tại sao lại giấu bọn họ. Vấn Thiên nghe vậy đưa tay sờ cằm nhíu mày giống như đang suy nghĩ. Đối diện Ngộng Giao thấy vậy hừ lạnh nói ngươi đừng giả vờ bọn họ suy yếu nên không nhìn ra nhưng ta và ngươi thì không. Ta thấy được cậu ta nhưng không cảm giác được cậu ta tồn tại, chuyện này không bình thường chút nào không lẽ. Nói tới đó Mộng Giao liền dừng hai tay nắm chặt Vấn Thiên khuôn mặt cũng đầy đau khổ tiếp lời ta cũng không rõ rất lớn khả năng huynh đệ đã chết. Chỉ khi chết đi hắn không còn bị thế giới này ràng buộc mới có được sức mạnh không nhìn tu vi đẳng cấp một sức mạnh không thể kháng cự vì nó không thuộc thế giới này. Mộng Giao nghe vậy một mặt không tin nói không thể nào hắn không thể chết chẳng phải hắn còn thần binh sao, dù là ngủ say cũng sẽ để lại một tia ý thức bảo vệ hắn, hơn nữa dù là món yếu nhất trong số thần binh của hắn cũng đủ đem thế giới này nghiền nát trăm lần. Vấn Thiên nghe vậy cười, nụ cười tràn đầy đắng chắc cùng thê lương, một giọt nước mắt từ khỏe mắt hắn chảy ra thoáng cái đã xuất hiện tại Mộng Giao trước người, bóp lấy cổ cô bé giận dữ kích động nói ngươi còn nói được như vậy. Nếu không tại ngươi hắn đã không phải chết rồi, đến thế giới này ngươi thì có tư cách gì để nói, cuộc chiến năm đó ngươi đem tất cả tin tức chặn lại còn lừa chúng ta tìm viện binh đối phó hắn, còn ngươi chỉ đứng một bên nhìn trận chiến đó ngươi nhìn chưa rõ sao. Nhìn hắn chống lại tất cả là tất cả đó, ngay cả con kiến cũng đối với hắn sỉ nhục, ngươi hài lòng chưa? Uổng công hắn tin tưởng ngươi, sau bao lần bị ngươi lừa gạt trận chiến đó ngay cả vô mệnh kiếm thần binh mạnh nhất của hắn đều bị hủy, ngươi mong thứ yếu nhất còn tồn tại cũng tại ngươi Vũ Yên mới lao vào đó rồi bị trọng thương, cũng may có Vũ Anh tại bảo vệ cho nàng ấy một chút linh hồn còn sót lại, nếu không nàng ấy đã hồn phi phách tán. Đáng lý ra lần đó ta nên giết ngươi nhưng không kịp ra tay, lần này ta phải giết ngươi. Vấn Thiên tay dùng sức, sắc mặt trắng bệch, Mộng Giao cũng không phản kháng, hai mắt nhắm chặt, hai hàng nước mắt lăn dài. Lúc này sau lưng Vấn Thiên xuất hiện một cái hồ lô đen nhánh, nắp hồ lô mở ra một dòng hắc thủy đem Vấn Thiên cùng Mộng Giao tách ra. Vấn Thiên lúc này hai mắt đã đỏ ngầu điên cuồng gào thét, Hắc Minh thả ta ra, mau thả ta ra để ta giết cô ta báo thù cho hắn, mau thả ta ra, người cái thần binh phản chủ ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, mau thả ta ra. Hắc thủy biến thành cái bóng nước đem Vấn Thiên nhốt bên trong, cũng không còn âm thanh gì cũng không thấy được bên trong. Một giọng nói nam từ hồ lô vang lên, đưa cô ta đi đi còn chờ gì. Mộng Giao đã bất tỉnh, cổ còn in hẳn dấu tay tại một thiên vụ bao phủ biến mất. Hồ lô thấy người đi cũng biến mất, chỉ còn lại bong bóng nước trôi nổi. Khoảng 2 giờ sau bóng bóng nước tan biến, Vấn Thiên chán nản nằm trên đất nhìn trời, hắc hồ lô lại xuất hiện. Vấn Thiên cũng không phản ứng, hắc hồ lô thấy vậy thở dài nói đồng ý là cô ta sai, ngươi cũng không nên đổ hết lỗi cho cô ta, dù không có cô ta việc đó cũng sẽ xảy ra, cô ta chỉ là nạn nhân. Vấn Thiên giận dữ một bàn tay đem hắc hồ lô đánh bay, nói đủ rồi câm miệng đi, ta muốn yên tĩnh đừng làm phiền ta, cút ngay cho khuất mắt ta. Hắc hồ lô bị đánh bay ra xa nằm lăn lóc trên đất, sau yên tĩnh nằm đó khoảng nửa giờ sau Vấn Thiên đứng dậy đi tới cầm lên hắc hồ lô hướng trong miệng dốc nhưng không có gì chạy ra, hắn lắc lắc vài cái xong vô bầu rượu nói này rượu của ta đâu, mau trả đây. Một giọng nói từ hồ lô vang lên, ngươi bây giờ tâm trạng không tốt không nên uống rượu, lấy ngươi bây giờ thể trạng hít một ngụm tiểu khí cũng đủ say 3 ngày 3 đêm, đến lúc đó khổ chỉ có cha ngươi. Vấn Thiên nghe vậy lẩm bẩm cờ mở nở, uống rượu cũng bị chính mình thần binh quản về nhà thì mâu thân quản mà xịt thì có sao, cứ đổ cho láo cha nát rượu đưa mình uống là xong, vô tình huynh chúng ta sắp gặp lại. Vừa nói trong tay hắn xuất hiện một quyển sách hát sắc bị bao bọc bởi xiềng xích màu trắng từ vô số phủ văn tạo thành, hắc hồ lô nhìn thấy thứ này giọng nói có chút hoảng hốt nói ngươi giữ thứ này làm gì, không lẽ ngươi định đưa ngài ấy? Không được, ba vị đại nhân cũng không đồng ý, ta cũng không để ngươi làm như vậy, ngài ấy bị thứ này đày đọa đủ rồi. Vấn Thiên nghe vậy bĩu môi nói ngươi làm gì gấp như vậy, hắn là ta huynh đệ kết nghĩa đây, thứ này ta chỉ giữ làm kỷ niệm đạo thư nha, dù chỉ một góc ném tới Tam Thiên đạo tràng đều bị mấy đại lao tranh nhau vỡ đầu đây. Hắc hổ lông nghi ngờ hỏi thật, ngươi không đưa ngài ấy liền tốt, nhưng ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi không nên nghĩ tới việc tu luyện cuốn đạo thư này, lý do hẳn ngươi cũng biết, thứ này nhìn thì ngon lại ăn không vô tốt nhất, ngươi nên tu chính mình đạo thư tiến bộ nhanh và an toàn nhất. Vấn Thiên cũng không nói gì, sờ sờ trong tay đạo thư, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Lát sau Vấn Thiên đem đạo thư thu hồi, thở dài nói bỏ đi không nói chuyện này nữa, phong ấn chỗ đó tính từ lúc chúng ta đi hiện tại chắc cũng nhanh sụp đổ, nơi đó lại chịu một lần thai ương, dù thế nào nơi đó cũng là quê hương chúng ta, chỉ hy vọng bọn họ chịu bỏ ra đại giới phong ấn nó tới khi huynh đệ đủ mạnh bay về ngăn nó lại. Còn chuyện Mộng Giao làm hai chị em họ vẫn chưa biết, tốt nhất không nên biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt vô tội của ta, ta lại không kiềm chế được. Hắc hồ lô giọng nói có chút buồn bã nói đừng, còn vài trăm năm nữa hy vọng không tên nào phát rồ mở phong ấn nó ra, đây là cái giá của việc cứu rỗi, vốn tưởng rằng ngăn lại lại được sự diệt vong, hóa ra lại mở ra một cái diệt vong thời đại khắc tàn khốc hơn, dai dẳng hơn, đau thương hơn. Hai tiếng thở dài vang lên, một cơn gió lướt qua, Vấn Thiên cùng hắc hồ lô cũng theo đó biến mất, khu rừng lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió xào xạc giữa những tán cây ngoại ô. Thiên Lam Thành tại gốc cây gần con suối Long Hạo Thiên hay nghỉ ngơi, hai người đột nhiên xuất hiện là hai Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên hai đem Long Hạo Thiên một đặt ở gốc cây trên, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, Long Hạo Thiên hai ngồi xuống gốc cây hai tay ôm gối nhìn một hồi trời xong lại nhìn đất được một lúc, hắn đứng dậy nhìn về phía chân trời, một bóng đen bay tới cắm vào đất là hắc kiếm của hệ thống cho Long Hạo Thiên. Do dự một chút, Long Hạo Thiên hai rút lên nhìn ngắm một chút, sau đó bước ra một bước biến mất, cũng không biết đã đi đâu. Bản thân Long Hạo Thiên ngủ được chảy rãi, cũng không biết những chuyện đã xảy ra cho tới sáng hôm sau khi bình minh ló dạng mới ngủ dậy, câu đầu tiên mở miệng lại là chửi thề cờ mờ nờ, ta đang ở đâu à, không phải trên một cái giường sang trọng sao. Chương 19, người đăng, Phèn Sảng nhìn xung quanh cảnh vật quen thuộc, Long Hạo Thiên đưa tay sờ cổ phát hiện chiếc nhẫn Lữ Thiên Phong cho đã biến mất, nhớ tới Lữ Thiên Phong Long Hạo Thiên thử gọi mấy lần nhưng có bất kỳ hồi đáp, nếu không phải trên người mặc bộ đồ đắt tiền Long Hạo Thiên còn tưởng rằng đang nằm mơ, lại cảm thấy sau lưng có chút thiếu vắng mới nhớ tới không thấy hắc kiếm, vừa định tìm kiếm đột nhiên nhớ tới đây là hệ thống đồ vật, có lẽ hệ thống đã đem thu hồi đinh linh như vậy. Long Hạo Thiên cười cười đối với hệ thống ra lệnh, hệ thống đưa ta kiếm, hệ thống trả lời một câu khiến Long Hạo Thiên khuôn mặt cứng đờ đinh, thưa ký chủ kiếm đã mất, vài giây sau Long Hạo Thiên mới hít sâu một hơi lấy lại tinh thần hỏi hệ thống mất. Làm sao mất, đó không phải đồ của hệ thống sao? Hệ thống trả lời đinh, thưa ký chủ đã vào tay ký chủ liền không thuộc về hệ thống, chuyện bảo quản liền nhìn bản thân ký chủ không liên quan tới hệ thống. Long Hạo Thiên. Hiện tại Long Hạo Thiên có loại cảm giác mua chúng đồ giả dù rất bực bội lại không thể làm gì, thở dài một hơi nghĩ tới hệ thống có thể biết được chuyện tối qua, Long Hạo Thiên hỏi hệ thống, hệ thống ngươi biết tối qua xảy ra chuyện gì sao, kẻ nào đã lấy đi kiếm của ta? Hệ thống trầm mặc một lúc mới lên tiếng, vì an toàn của ký chủ không thể trả lời. Chuyện này có liên quan tới một loại nguyên rủa, kẻ nghe thấy phải giả điếc, kẻ nhìn thấy phải giả mù, kẻ biết chuyện phải giả câm, nếu dám trái kết cục chính là bị thế giới này chối bỏ biến thành kẻ vô hình và bị xóa sổ. Long Hạo Thiên nghe xong cảm giác cổ họng khô khốc, chuyện này giống như liên lụy đến rất nhiều người hơn nữa còn đặc biệt nghiêm trọng, nếu hệ thống đã nói như vậy tốt nhất nên bỏ qua, dù sao hắn mới vừa xuyên qua chưa lâu có rất nhiều thứ muốn khám phá. Một lúc sau hệ thống lại nói đinh, đây xem như quả đền bù từ hệ thống, mời ký chủ nhận lấy. Đột nhiên trong tay Long Hạo Thiên nhiều thêm một chiếc nhẫn màu đen, trước mắt Long Hạo Thiên hiện lên bảng thông tin, nhẫn đã bị khóa bằng cựu tử quy nguyên trận, mời ký chủ cho hệ thống một giọt máu để mở khóa. Long Hạo Thiên do dự một giây liền cắn ngón tay nhỏ máu lên nhẫn, giọt máu trôi nổi trước chiếc nhẫn sau đó biến thành vô số sợi li ti chui vào chiếc nhẫn, bay lên 9 cái trận pháp bay ra chỉ nhỏ như đầu ngón tay, theo sau là vô số ký tự hiện lên, vô số sợi máu từ trong nhẫn bay ra chui vào 9 cái trận pháp, sau đó vô số ký tự bắt đầu chuyển động, sau đó là 9 cái trận pháp tốc độ vận chuyển ngày càng nhanh. Long Hạo Thiên nhìn hoa cả mắt, khoảng một phút sau một tiếng tách vang lên chiếc nhẫn lại rơi xuống tay Long Hạo Thiên, sau đó là một loạt thông báo chúc mừng ký nhận được huyền cấp sơ cấp vô danh tu luyện bí tịch một, chúc mừng ký chủ nhận được huyền cấp trung cấp thần phong kiếm điển một chút. Mừng ký chủ nhận được vương cấp hoàn mỹ thiên cân bộ pháp một, chúc mừng ký chủ nhận được võ học tâm đắc một, chúc mừng ký chủ nhận được linh cấp thượng phẩm đại nhật như lai từ bi chú một, chúc mừng ký chủ nhận được đế cấp thượng phẩm thiên thủ như lai trưởng một, chúc mừng ký chủ nhận được đế cấp trung phẩm đại lực kim cang trưởng một, chúc mừng ký chủ nhận được hoàng cấp thượng phẩm bát môn độn giáp một, chúc mừng ký chủ nhận được hoàng cấp thượng phẩm lưu tinh quyền một, chúc mừng ký chủ nhận được ma pháp hoàn mỹ cấp 6 bạo phong tuyết một, chúc mừng ký chủ nhận được cấm thuật cấp 6 quan tài băng một, chúc mừng ký chủ nhận được vũ khí hoàng cấp hoàn mỹ phong tà kiếm một, chúc mừng ký chủ nhận được huyền cấp sơ cấp băng huyền kiếm vỡ nát một, chúc mừng ký chủ nhận được hoàng cấp thượng phẩm tật phong đoạn phong một, chúc mừng ký chủ nhận được hắc phù 13, chúc mừng ký chủ nhận được tử phù 27, chúc mừng ký chủ nhận được hồng phù 32, chúc mừng ký chủ nhận được bạch phù 30, chúc mừng ký chủ nhận được huyết nguyên đan 152, chúc mừng ký chủ nhận được thế giới thụ mầm non một, chúc mừng ký chủ nhận được cấm thư một, chúc mừng ký chủ nhận được hoàn mỹ nguyên thạch 100, chúc mừng ký chủ nhận được hoàn mỹ linh thạch 37, chúc mừng ký chủ nhận được thượng phẩm linh thạch 1780, chúc mừng ký chủ nhận được trung phẩm linh thạch 370, chúc mừng ký chủ nhận được hạ phẩm linh thạch 167, chúc mừng ký chủ nhận được hoàn mỹ tài liệu vẽ phù 87, chúc mừng ký chủ nhận được thượng phẩm tài liệu vẽ phù 220, chúc mừng ký chủ nhận được trung phẩm tài liệu vẽ bùa 60. Sau một loạt thông báo, Long Hạo Thiên cố nén kích động lấy ra vô danh bí tịch bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở, ký chủ nhận được vô danh bí tịch phải trang học. Long Hạo Thiên kích động nói học, lập tức học. Vừa dứt lời trong đầu Long Hạo Thiên nhiều thêm một đống văn tự cùng hệ thống nhắc nhở, kiểm tra ký chủ cùng vô danh bí tịch độ tương thích hoàn mỹ 100, học xong vô danh bí tịch trước mắt tiến độ vì 0.100, sau đó liền không có động tĩnh. Long Hạo Thiên cũng không có cảm giác được cơ thể thay đổi, đợi thêm vài phút vẫn không có gì xảy ra. Long Hạo Thiên hỏi hệ thống, hệ thống xảy ra sai sót gì sao, ta không cảm thấy bất kỳ thay đổi. Hệ thống trả lời, thưa ký chủ không có sai lầm, đã học xong bí tịch còn tu luyện là chuyện, ký chủ Long Hạo Thiên. Tốt ra là ta không nghe ký. Long Hạo Thiên thở dài một hơi bắt đầu xem xét bí tịch, giới thiệu mở đầu là cảnh giới đầu tiên linh lực cảnh, chính là hấp thu thiên địa linh khí tìm ra nguyên tố thích hợp bản thân tích lũy dùng để khơi thông kinh mạch, tùy đẳng cấp công pháp huyết mạch, thể chất mà quyết định khơi thông bao nhiêu kinh mạch cùng vị trí khơi thông, giai đoạn này vô cùng quan trọng quyết định tương lai người tu luyện, nếu công pháp lệch với thể chất, huyết mạch nhẹ thì thành phế nhân không thể tu luyện, nặng thì mất mạng, còn công pháp lệnh với nguyên tố bản thân tìm được nhẹ thì dậm chân tại chỗ, tu luyện không tiến nặng thì tổn thương kinh mạch không thể đột phá hoặc thành phế nhân, hay công pháp đẳng cấp quá thấp tu luyện tới cực hạn hoặc tự mình sáng tạo hoặc tự phế tu vi tu bổ kinh mạch tìm bộ cao hơn, còn công pháp đẳng cấp quá cao bản thân không có thiên phú hay thể chất, huyết mạch tu luyện sẽ chậm hơn người khác, có khi cả đời đều không thể đột phá, nên có một công pháp phù hợp là chuyện vô cùng khó khăn. Đọc xong, Long Hạo Thiên nuốt trên trán mồ hôi lạnh, cũng may trước kia Long Liên và Long Nguyệt lấy linh thạch mua đồ ăn, nếu không bản thân mua cái công pháp không thích hợp về tu luyện chẳng phải tự sát sao. Hiện tại hệ thống đã xác nhận vô danh bí tịch và bản thân phù hợp 100, Long Hạo Thiên cũng không chần chừ ngồi tại gốc cây bắt đầu dựa theo bí tịch xóa bỏ tạp niệm cảm nhận thiên địa linh khí, nói thì vậy nhưng cũng mất gần một tiếng chẳng chọc đổi tư thế, đổi vị trí làm vài chuyện tào lao, sau đó mới thật sự tĩnh tâm, vừa tĩnh tâm được vài phút quanh người Long Hạo Thiên xuất hiện một tầng băng mỏng cùng từng cơn gió nhẹ, sau đó là một ngọn lửa nhỏ đốt cháy một cành cây khô gần đó, lúc này Long Hạo Thiên đột nhiên mở mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt phun ra một ngụm máu, cùng lúc đó mắt mũi và tai Long Hạo Thiên cũng chảy ra máu tươi, sau đó Long Hạo Thiên ngã người ra sau mất đi ý thức, sau đó là hệ thống thanh âm đình, ký chủ xúc phạm cấm chế trong cơ thể bị phản vệ rơi vào trạng thái nguy kịch, tự động phá giải các loại cấm chế, phong ấn bắt đầu sau 321 tiến độ 100, 70, 30, phá giải hoàn tất. Hệ thống vừa dứt lời, cơ thể Long Hạo Thiên bắt đầu xuất hiện vô số mạch máu màu đen, hệ thống thanh âm lại vang lên đình, ký chủ huyết mạch bạo phát bắt đầu quá trình trấn áp. Hệ thống vừa dứt lời, trong giới chỉ bay ra một chuỗi hạt châu, một thanh hắc kiếm, ba viên ngọc cùng một cái túi và một cái quan tài màu đỏ chuỗi hạt châu lơ lửng trước ngực Long Hạo Thiên phát ra ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy Long Hạo Thiên, những mạch máu cũng theo đó ảm đạm xuống. Lúc này Long Hạo Thiên đột nhiên mở to mắt, hai mắt đã biến thành màu đỏ. Long Hạo Thiên ngồi dậy ôm lấy tay trái Long Hạo Thiên, cảm giác đau đớn kịch liệt, sau đó những mạch máu trên tay nứt ra chảy ra rất nhiều máu, nhưng là máu đen sau khi đem cả cánh tay trái nhuộm thành màu đen, cả cánh tay to ra một vòng, sau đó giống như thủy tinh răng rắc vỡ vụn rơi xuống đất để lộ ra bên trong không phải tay người mà giống một cái tay quỷ. Cánh tay biến thành màu đen, móng vuốt nhọn hoắt, cả cánh tay mọc đầy gai ngược, cả quá trình cực kỳ đau đớn, nhưng Long Hạo Thiên chỉ có thể há to miệng lại không phát ra bất kỳ âm thanh. Dọc theo mạch máu trên cánh tay bắt đầu nứt ra đã lên tới cổ, Long Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt vô lực nằm trên mặt đất, ánh mắt mơ hồ. Lúc này từ trong viên ngọc màu lam một chùm sáng lóe lên bay vào cánh tay đang biến đổi, tiếp theo cả cánh tay bị một tầng băng dày bao phủ, những mạch máu cũng theo đó bị đông cứng, nhưng chỉ được một lúc cả khối băng bắt đầu nứt ra, nhưng nhanh chóng được tu bổ rằng co được một lúc, một thanh hắc kiếm bay tới đâm xuyên tay trái cắm sâu xuống đất đem cố định, sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh. Lúc này từ trong hắc kiếm bay ra một cái người giống Long Hạo Thiên bảy phần nhưng chỉ lớn như ngón tay, bay thẳng vào mi tâm Long Hạo Thiên, sau đó từ cơ thể Long Hạo Thiên bay ra vô số hắc khí phô thiên cái địa che kín một vùng trời, đem cả tòa Thiên Lam thành chìm vào bóng tối, nhưng chỉ mấy giây hắc khí lại bay về cơ thể Long Hạo Thiên đem Long Hạo Thiên bọc thành cái kén, sau đó mọi thứ lại về bình thường. Thiên Lam thành phụ thành chủ một hàng người nói đuôi nhau đi vào. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ bạch y sắc mặt trang nghiêm ngồi ở chỗ cao nhất trầm giọng hỏi tình hình bên ngoài thế nào. Một người trong đó bước ra sắc mặt tái nhợt không người nói bẩm thành chủ đã điều tra được sát khí chỗ tụ tập nơi đó có một cái kén chỉ là chúng ta không dám lại gần. Chương 20, người đăng, phèn sáng Dương Hải nhìn phía dưới đám người nhíu mày thở dài nói không trách các người, đi nâng báo động tới mức cao nhất trấn an người dân gửi báo cáo tới liên minh ta đi xem một chút, nếu có động tĩnh lập tức gửi cầu cứu cùng mở hộ thành đại trận không cần đợi ta nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Phía dưới đám người hai mặt nhìn nhau muốn nói gì đó lại thôi. Ngoài thành một cô bé tóc trắng dài ngang eo khuôn mặt tinh xảo ngồi trên quan tài chớp mắt to nhìn cái kén tử sát khí tạo thành miệng lẩm bẩm hừ hừ đáng đời chủ nhân tự nhiên giam nha ít ngày mấy tháng a có người tới tiểu yêu hầu người còn muốn trốn tới khi nào, người tới có vẻ mạnh ta bây giờ đánh không lại trông cậy vào người nha. Nói xong điều khiển quan tài bay tới bóng của cái kén dung nhập trong đó nha y vừa biến mất, từ chiếc túi gần đó chui ra một đầu bạch hồ có sáu cái đuôi chỉ to bằng mèo nhà chui ra, sau nó duỗi mình đem cái túi thu vào cái vòng nó đeo trên cổ sau đó đi quanh cái kén mấy vòng. Đột nhiên tiểu hồ ly ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Lam thành nơi đó một đám người đang bay tới, dẫn đầu là Dương Hải mặc hoàng kim chiến giáp tay cầm trường đao vung lên, trong tay trường đao hướng bên này chém ra một đạo bạch sắc đao mang. Tiểu hồ ly cũng tiến về phía trước mấy bước, mỗi bước nó lại lớn thêm, cuối cùng biến lớn tới eo người trưởng thành trên trán thêm ra một hình trăng khuyết, ánh mắt biến thành kim sắc vung chảo chém ra một đạo bạch mang bay tới cùng đao mang và chạm nổ tung khí lãng đem cây cối thổi nghiêng ngả. Khí lãng vừa tán Dương Hải liền xông lên tấn dương lĩnh vực, tấn dương đao pháp khai dương chạm xung quanh 1000m phạm vi, nhiệt độ đột nhiên tăng cao, trong tay Dương Hải đao bút cháy phát ra nhiệt độ kinh khủng hướng cái kén chém tới, nhưng tiểu hồ ly cũng không ngăn cản mà hướng sau lưng Dương Hải vùng chảo đánh tới. Dương Hải thấy vậy cắn răng vẫn hướng về phía cái kén chém tới, lúc cách cái kén chỉ một chút đột nhiên một bức tường máu xuất hiện, Dương Hải đao chém chúng phát ra xì xì tiếng vang, cùng lúc đó tiểu hồ ly chảo cũng đánh vào áo giáp đem áo giáp xé rách máu tươi từ đó phun ra nhịn đau đớn. Dương Hải xoay người chém tới tiểu hồ ly, lúc này đám người kia cũng động phóng ra bản thân tuyệt kỹ cụ phong chạm bá dương kích huyền đương chảo, tiểu hồ ly tránh thoát Dương Hải đao sáu cái đuôi hợp lại đánh về phía Dương Hải. Dương Hải đưa đao chống đỡ bị đánh lui mấy mét, lúc này sau lưng tiểu hồ ly hiện lên một cái yêu hồ sáu đôi lư ảnh cao tới 10m, sáu cái đuôi đánh về phía đám người đem đẩy trời tuyệt kỹ như bong bóng một dạng chạm vào sáu cái đuôi liền nổ tung khí thế không giảm đem đám người đánh bay nằm la liệt. Dương Hải thấy vậy ánh mắt co rụt thầm nhủ không tốt, hướng tiểu hồ ly nói yêu tôn các hạ. Tiểu hồ ly cũng không cho hắn cơ hội nói, sáu cái đuôi lư ảnh lần nữa đánh tới, Dương Hải trong tay xuất hiện một tấm kim sắc phù thân ảnh Dương Hải cũng biến mất tại chỗ xuất hiện tại 200m bên ngoài, hướng tiểu hồ ly nói yêu tôn các hạ theo ta thấy ngươi yêu lực hiện đã cạn kiệt, chỉ cần đầu hàng không chống cự giao cái kén cho ta, ta sẽ giới thiệu ngươi một đại nhân vật làm thú sủng của hắn, ngươi không lo tu luyện còn có thể đột phá tới yêu thánh. Tiểu hồ ly giống như tức giận con ngươi vàng rực như bốc cháy nhìn Dương Hải cả người lạnh lẽo, tiếp theo trong miệng tiểu hồ ly giống như có gì đó phát sáng giữa thiên địa linh khí hình thành dòng xoáy tập trung tại tiểu hồ ly, theo đó tiểu hồ ly mở to miệng đầy răng nanh một bạch sắc quả cầu đang ngày càng to dần. Dương Hải nhìn ra đầu tê dần quay người liền chạy nhưng một bước cũng không đi được, nhìn xuống thì dưới chân là một bãi máu bản thân đang từ từ chìm xuống, một giọng nói vang lên ai nha thật nóng cái lĩnh vực này thật làm ta chán ghét, ta chỉ giúp được tới đây còn lại nhìn ngươi nha. Tiểu hồ ly trong miệng quả cầu vừa lúc bắn về phía Dương Hải, Dương Hải ánh mắt co rụt trong tay thêm một kim sắc tấm đùa biến thành một cái khiên tre ở trước Dương Hải, quả cầu cũng vừa lúc bay tới cùng khiên năng lượng va chạm nổ tung khói bụi tán đi. Tiểu hồ ly cùng nha y y bước đến miệng hố, cái hố sâu khoảng 10m rộng vài chục mét, Dương Hải thân thể tàn tạ nằm ở dưới đáy hấp hối, nha y y nhìn dưới hố hấp hối Dương Hải quay người đi nói tiểu hồ ly đi thôi hắn đã không có năng lực truy đuổi chúng ta. Tiểu hồ ly giống như không nghe thấy nhảy xuống hố hé miệng phun ra một ngụm bạch hỏa đem Dương Hải thiêu thành cho tàn. Nha y thì thấy vậy trừng mắt, tiểu hồ ly bĩu môi nói ngươi giết hắn như thế quá lãng phí, nha ít ra cũng để ta hút cạn máu của hắn, đám người kia để ta xử lý. Nói xong nha y y bước về phía đám người ngón tay vừa chỉ đám người bay lên trước ngực phá một lỗ lớn, trái tim từ trong đó bay ra nhanh chóng bị ép khô, mấy chục người tập hợp lại chỉ được một nắm tay máu tươi. Nha y thì thỏa mãn thu vào một cái lọ, tiểu hồ ly đi tới phun ra một ngụm bạch hỏa đem mấy cái xác thiêu thành cho tàn, cả hai quay lại cái kén ngay quay về bóng của cái kén. Tiểu hồ ly dùng sáu cái đuôi nhấc lên cái kén chạy vào rừng sâu. Chương 21, người đăng, phèn sảng vừa đi được vài phút hai người đàn ông trung niên hướng ngoại thành đi tới nhìn bãi chiến trường, một người trong đó nhíu mày hỏi Hoàng Minh Minh có nhìn ra chút gì sao? Người được gọi Hoàng Minh nếu mày lắc đầu nói không có mọi thứ rất mờ nhạt, chỉ có thể xác định đối phương là yêu tôn cùng huyết tộc hoàng giả. Nơi này lưu lại yêu khí cùng mùi máu tươi rất mỏng, nếu chúng ta đến chậm chút thì cái gì đều không biết. Diệp Phong huynh chúng ta về thôi, chuyện này để liên minh giải quyết đi. Diệp Phong nghe vậy tức giận nói cũng tại chúng ta tới trễ, nếu không mọi chuyện cũng không tới nước này. Hoàng Minh nghe vậy cười khổ nói Diệp huynh cũng quá tự tin đi, ta đang cảm thấy may mắn vì tới chậm, dùng trước mắt đến xem đối phương là muốn che giấu gì đó, không muốn gây động tĩnh lớn, chưa dùng tới tuyệt kỹ hoặc trọng thương hoặc vừa trải qua kịch chiến không đủ yêu lực. Hơn nữa theo Dương huynh gửi tin tức có lẽ đối phương đang bảo vệ thứ gì đó từ sát khí tạo thành, hơn nữa đủ để che lấp Thiên Lam thành ngàn giảm sát khí, vậy đối phương cũng là cái đại ma đầu, tới nhanh cũng chỉ để nạp mạng. Đi, chúng ta đi an ủi một Dương phu nhân cùng hài tử còn lại để liên Minh lo đi. Nói xong thở dài, Hoàng Minh quay người đi vào thành. Diệp Phong nhìn chiến trường một hồi cũng đi vào thành. Tiểu hồ ly chạy một mạch cho tới bờ biển, vừa lúc trời ngả về chiều dừng chân trên một vách núi sắt biển, đem cái kén thả một bên, hình thể thu nhỏ lại một bộ, mệt mỏi gục trên một tảng đá, bóng của cái kén hơi động nha y thì từ đó ngoi lên nói với tiểu hồ ly nghỉ ngơi đi nơi này để ta nghe. Vậy tiểu hồ ly mới nhắm mắt hô hấp đều đều, tiểu hồ ly ngủ được một lúc, nha y thì nhích lại gần cái kén dùng ngón tay chọc chọc một hồi thấy không có phản ứng mới buồn bực đi ra vách núi ngồi ngắm cảnh gió biển có chút mạnh thổi tóc nha y ỉa bay tán loạn, phía trước là biển rộng mênh mông sóng gợn nhưng tại trời chiều phủ xuống lộ ra có chút cô độc. Ngồi được một lúc nha y ỉa buồn bực nói chán ngắt, cảnh là đẹp nhưng nhìn hoài có gì vui, tại sao trước kia chủ nhân lại thích ngồi thế này cả ngày nhỉ. Dù nói vậy nhưng nha y ỉa vẫn ngồi đó mãi tới khi trăng lên, cái kén mới động, nha y ỉa vui mừng chạy tới ngồi xổm cái kén nứt ra, Long Hạo Thiên từ trong đó chui ra cả người trần truồng ngã trên mặt đất trùng hợp mặt hướng nha y ỉa ngồi xổm trước mắt Long Hạo Thiên là một màu trắng tinh, nhìn Long Hạo Thiên xịt máu mũi ý thức được không hợp lý, nha y ỉa vội đứng lên mặt hơi hồng ho nhẹ nói chủ nhân ngươi cái mông thật trắng nha. Nghe câu nói này Long Hạo Thiên mới để ý tới phía dưới mát lạnh vội lấy tay che sau lưng, cái kén biến thành từng sợi hắc khí biến thành quần áo mặc lên người Long Hạo Thiên, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không khỏa thân là được giải quyết tình trạng khỏa thân. Long Hạo Thiên mới ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu liền chửi thề đậu mẹ đây chẳng phải biển sao, ta làm sao lại xuất hiện ở đây, không lẽ ta có năng lực không gian mỗi lần ngủ khi tỉnh dậy sẽ ở một nơi khác nhau. Nha Y Y đứng một bên che miệng cười nói chủ nhân ngươi đang diễn hài sao, dù không hiểu lắm nhưng ta khẳng định chủ nhân ngươi không có cái gì năng lực không gian. Nghe Nha Y Y nói Long Hạo Thiên mới ý thức được bản thân thất thố ngượng ngùng hỏi đây thật xin lỗi có thể cho tớ hỏi đây là đâu. Nha Y Y giống như không nghe rõ hỏi lại chủ nhân ngươi hỏi gì ta nghe không rõ cảm thấy hơi lạ, nhưng Long Hạo Thiên vẫn đọc lại câu hỏi cậu có biết đây là đâu sao. Nha Y thì không hỏi lại mà nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên, sau đó hướng tiểu hồ ly kêu to tiểu hồ ly mau lại đây xem chủ nhân này giống như biến thành người khác đang ngủ. Tiểu hồ ly một mặt khó chịu nhìn Nha Y thì lại nhìn Long Hạo Thiên khuôn mặt mới giãn ra từng bước đi tới ngồi trước mặt Long Hạo Thiên. Nha Y thì mới chỉ tiểu hồ ly hỏi Long Hạo Thiên chủ nhân ngươi nhớ con hồ ly này tên gì sao. Long Hạo Thiên nghi hoặc nhìn tiểu hồ ly nói nó không phải là hồ ly sao còn tên gì, chẳng lẽ lục vị yêu hồ, còn nữa đừng gọi tớ là chủ nhân tớ tên Long Hạo Thiên. Tiểu hồ ly nghe câu trả lời một mặt mê mang, sau đó đi quanh Long Hạo Thiên mấy vòng lâu lâu lại ngửi một cái sau đó quay về ngồi trước mặt Long Hạo Thiên. Nha Y ỉa vội vàng hỏi thế nào là chủ nhân phải không. Tiểu hồ ly gật đầu, Nha Y ỉa giống như nghĩ tới điều gì đó một mặt nham hiểm nói chủ à không, Hạo Thiên ta là đại tỷ của ngươi a a a. Mới nói được một nửa, Nha Y ỉa liền bị tiểu hồ ly dùng đuôi quấn lấy chân ném xuống dưới biển, từ dưới đó còn nghe được tiếng kêu vọng lại. Long Hạo Thiên giật mình nhìn tiểu hồ ly nó đang dùng móng vuốt chỉ Long Hạo Thiên mũi, Long Hạo Thiên mới nhớ tới màn lúc nãy đưa tay lên lau nhìn lại máu dường như màu đậm hơn bình thường, có lẽ tại trời tối nên nhìn nhầm, nhìn lại tiểu hồ ly dùng móng vuốt ở dưới mặt đất viết hai chữ mặc tà đùa đấy cười mịn. Chương 22 người đăng, phèn sàng nguyệt đây là tên ngươi. Nguyệt gật đầu cái túi trước ngực hơi sáng lên xuất hiện một lọ thuốc đẩy tới trước mặt Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên hiếu kỳ cầm lên xem trước mắt liền hiện ra một bảng thông tin huyết nguyên đan đẳng cấp, không công dụng, bồi bổ khí huyết, chữa thương nguyên liệu, từ máu tươi cùng 42 loại dược liệu luyện chế thành đan. Khi đọc tới phần nguyên liệu có máu tươi, Long Hạo Thiên cảm giác đan dược có chút tà môn, bất qua nghĩ có lẽ là vài giọt máu của động vật hay yêu thú nào đó, Long Hạo Thiên cũng bỏ qua hướng Nguyệt hỏi ta phải ăn thứ này sao. Nguyệt gật đầu, Long Hạo Thiên mở nắp ra mùi thảo dược thơm ngát cũng không có Long Hạo Thiên tưởng tượng mùi máu tanh đổ ra tay là mấy hạt đan dược màu đỏ to bằng ngón út bỏ vào miệng nuốt xuống ngoài mùi thảo dược hơi ngọt cái gì cũng không có tại Long Hạo Thiên nuốt đan dược. Nguyệt tiến đến sau lưng Long Hạo Thiên dùng đẩy thịt chân trước đặt vào lưng Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên cảm giác có nguồn năng lượng ấm áp chạy khắp cơ thể tập trung ở vùng bụng, một lát sau Nguyệt đi tới trước mặt Long Hạo Thiên cùng lúc một cổ năng lượng từ vùng bụng truyền đi khắp cơ thể. Long Hạo Thiên đứng dậy huy động tay chân giống như uống thuốc kích thích cả người phân chấn cảm giác bản thân mạnh hơn mấy phần hỏi Nguyệt Nguyệt cảm ơn giúp ta luyện hóa đan dược. Long Hạo Thiên ngồi xuống sờ đầu nó, Nguyệt híp mắt lung lay mấy cái đuôi một bộ hưởng thụ, sau đó nó leo vào áo Long Hạo Thiên chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài. Đối với cái này Long Hạo Thiên cũng không có cách cũng mặc kệ quan sát xung quanh. Bản thân đang đứng trên vách đá xung quanh là rừng cây rậm rạp trước mắt là biển xanh bạc ngàn, ngồi một chút chợt nhớ tới chuyện tu luyện mặt liền đen âm thầm gọi hệ thống ngươi không có gì muốn nói sao? Thành thật xin lỗi ký chủ đó chỉ là sự cố nhỏ để đền bù hệ thống đã giúp ký chủ khôi phục kinh mạch cùng đan điền bị phế ký chủ không cần cảm ơn. Nghe câu trả lời Long Hạo Thiên cảm giác hít thở không thông đối với hệ thống mắng to đờ mở người cái hệ thống giờ ta mới biết thế nào là không cần sĩ diện hệ thống thản nhiên trả lời ký chủ nói không sai hệ thống không có mặt nên không cần sĩ diện đối với cái hệ thống này Long Hạo Thiên bó tay rồi bình tâm tĩnh khí một lúc Long Hạo Thiên lại hỏi hệ thống ngươi nói ta bị phế sao trước giờ ta không cảm thấy gì ngươi nói ta sẽ tin sao. Hệ thống trả lời ký chủ không tin nhưng đó là sự thật Long Hạo Thiên hít sâu một hơi tiếp tục hỏi ngươi nói chuyện vừa rồi là chuyện nhỏ vậy thế nào mới là chuyện lớn. Hệ thống trầm ngâm một lúc mới trả lời, không biết chưa có bất kỳ dữ liệu nào về trường hợp nặng hơn, ký chủ có thể lấy thân thử nghiệm để cảnh báo cho đời sau. Long Hạo Thiên nghe xong nở nụ cười, so với khóc còn khó coi, miệng nó còn có đời sau, vậy bản thân thành thí nghiệm phẩm sao? Hệ thống một câu cuối cùng lúc ta bất tỉnh, chuyện gì đã xảy? Nguyệt cùng cô bé kia ở đâu ra, tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Ngươi đừng cùng ta nói là ngẫu nhiên gặp nhau. Hệ thống trả lời, dĩ nhiên là không, họ là tử nhẫn chữ vật ra tới, chỉ là bị phong ấn ở tầng sâu hơn mà thôi. Long Hạo Thiên giống như nghĩ tới cái gì, giơ lên tay đeo nhẫn hỏi, ý ngươi là từ trong nhẫn này ra tới mà lại còn thân với ta? Cô bé kia còn gọi ta chủ nhân, vậy chẳng phải cái nhẫn này thuộc về ta sao? Giọng của hệ thống đổi thành lĩnh hót nói, ký chủ đúng là thiên tài, chỉ một chút manh mối đã lần ra sự thật. 70 công pháp cùng kỹ năng trong đó đều là ký chủ sáng tạo, nhưng ký chủ đừng đội mừng, nếu không có hệ thống ký chủ còn lâu mới tìm ra, dù tìm ra cũng không mở khóa được trận pháp vốn đang nổi giận. Long Hạo Thiên nghe hệ thống nói cũng có lý, cũng lười đi tranh cãi, ngồi xuống dựa theo công pháp tu luyện, ít ra đây cũng là bản thân sáng chế, có thể tin lần đầu tiên tu luyện. Long Hạo Thiên ngồi tới gần trưa khi ánh mặt trời như thiêu đốt xuyên qua bóng cây, Long Hạo Thiên mới mở mắt cảm nhận đan điền tình huống. Lúc này trong đan điền có một đám sương mù ba màu, bao gồm một màu trắng, một không màu, một màu đỏ, nhưng chỉ chiếm một góc nhỏ, nhưng đây không phải trọng điểm. Cái Long Hạo Thiên để ý là đan điền bản thân to lớn một cách bất thường, giống như trước mắt Long Hạo Thiên biển cả rộng không thấy bờ, đám sương mù này cũng chỉ chiếm một điểm nhỏ trong đan điền. Lúc này hệ thống thông báo vang lên, chúc mừng ký chủ bước vào con đường tu hành thiên tư tuyệt đỉnh, có được huyền khí tam hệ gồm phong hệ hoàn mỹ, băng hệ hoàn mỹ, hỏa hệ thượng phẩm, vì trùng tu cùng một công pháp nên không cần đả thông kinh mạch, không có cảnh giới rào chắn cho tới cảnh giới hoàng cấp hoàn mỹ. Chương 23, người đăng, phèn sảng mở ra giao diện công năng phải trang xem. Long Hạo Thiên thầm nghĩ đồng ý, trước mặt xuất hiện một bảng thông tin ký chủ, Long Hạo Thiên tuổi, 6, còn 24 năm ngày 7 tháng 12 ngày, trạng thái, nhân loại tu vi, luyện khí cấp 5 công pháp, vô danh công pháp, có thể đặt tên, huyền khí, 5, 5000 không tốc độ vận chuyển, 03, S, cực đại nhất 17000, S, tốc độ hấp thu, 1.3, S, cực đại nhất 7000, S, tinh thần lực, 0, 10000 tốc độ hồi phục, 2 năm, S, cực đại nhất 2000, S, Long Nguyên, 6. 730 tốc độ vận chuyển, 02, S, cực đại nhất 100, S, tốc độ hồi phục, 07, S, cực đại nhất 12, S, kỹ năng đặc biệt, phản đòn toàn phần, siêu tâm linh, thần quang, bị động, giao ước linh hồn võ học, không vũ khí, không tổng quan lực chiến 1900, cực đại nhất 1900. Xem xong Long Hạo Thiên thắc mắc hỏi hệ thống tốc độ vận chuyển là cái quỷ gì, còn cái 26 năm nữa. Hệ thống trả lời, tốc độ vận chuyển tương đương với thời gian ký chủ xuất chiêu, giống như một cuộc chạy đua, kẻ nào nhanh kẻ đó sống, còn 26 năm là thời gian ký chủ còn sống được. Nghe được cái sau Long Hạo Thiên mặt liền đen, hỏi hệ thống ta bị bệnh nan y gì sao, tại sao chỉ sống được tới năm 30 tuổi? Hệ thống trầm mặc lúc lâu mới trả lời, không phải bệnh nan y nhưng cũng không khác mấy, vấn đề nằm ở huyết mạch của ký chủ là một loại ma huyết đẳng cấp cực cao, nó sẽ ăn mòn những thứ nó chạm vào và ma hóa những sinh vật dính phải nó. Đa số dính phải đều sẽ bị ma hóa, trừ khi tu vi cực cao đem áp chế hoặc có huyết mạch cùng đẳng cấp, nhưng kết quả cũng phải đi thanh trừ. Áp chế chỉ được một thời gian nó sẽ ăn mòn tu vi và huyết mạch, sau đó là chết. Ký chủ vốn được sinh ra là nhờ có mẫu thân là Long gia đại tiểu thư, huyết mạch đẳng cấp cực cao lại là Long hệ bên trong thể chất mạnh nhất thiết giáp Long, nên có được cực mạnh thể chất cùng huyết mạch mới có thể chống lại loại này ma huyết. Vốn ký chủ là có thể sống 100 năm nhưng vì vài lý do ký chủ đã dùng 70 năm đổi lấy sức mạnh, nếu ký chủ tiếp tục dùng thời gian sẽ còn giảm, nhưng ký chủ không cần lo vì khi tu luyện lên huyền thánh ký chủ có một lần đúc lại thân thể cơ hội. Nghe hệ thống nói, Long Hạo Thiên trầm mặc, khi đầu tưởng rằng bản thân là Long gia đại thiếu, về tới Long gia được làm cái phú nhị đại ăn tiêu xả láng, còn chưa kịp hưởng thụ bản thân lại bị bắt ném ở ngoài này, giờ lại nhận cái hung tin. Nhưng Long Hạo Thiên rất bình tĩnh, hoặc là không sợ chết, hoặc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhớ tới tu luyện Long Hạo Thiên có chút chờ mong, hỏi hệ thống ta giết quái có thể thăng cấp sao? Hệ thống trả lời, không thể. Long Hạo Thiên không có bỏ cuộc, nhớ tới tên hệ thống Long Hạo Thiên lại hỏi, vậy ta chịu đòn có thể thăng cấp sao? Hệ thống trả lời, không thể, bất quá khi ký chủ chịu đòn có thể đem đòn đánh hay chiêu thức đó hấp thu, sau đó hoán đổi ra thảo dược, khoáng thạch, các loại vật liệu, nhưng tự ngược điểm vẫn nhận như bình thường. Chi tiết mời ký chủ tự tìm hiểu. Long Hạo Thiên đối với hệ thống xem như không có hy vọng, chỉ có thể dựa vào bản thân. Trước 30 tuổi đạt tới huyền thánh, rời khỏi giao diện hệ thống đã thấy Nha Y Yển ngồi cách đó không xa nhìn Long Hạo Thiên, thấy Long Hạo Thiên đứng dậy liền vui mừng chạy lại, lắc lắc tay Long Hạo Thiên vui vẻ nói, hôm nay chủ nhân ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Chủ nhân nhốt ta 3 tháng, giờ phải đền bù dẫn ta đi một nơi thật xa nha. Nhìn thấy Nha Y Y, Long Hạo Thiên mắt sáng lên thầm nghĩ, có lẽ cô bé này biết gì đó, liền hỏi, cái kia cậu có thể kể vài thứ về tớ trước kia sao, có sức mạnh đặc biệt gì không? Nha Y Y nói, chủ nhân ngươi cứ kêu ta Nha Y Y là được, cậu với tớ ta nghe nổi cả da gà. Chủ nhân ngươi trước kia chính là cái đầu gỗ cả ngày sẽ không cười, thích ngồi ngẩn người cả ngày, cái gì cũng biết, hơn nữa còn khá giỏi về sức mạnh đặc biệt, có một loại trạng thái khi đó chủ nhân xem như bất tử, miễn dịch gần như mọi loại công kích, hơn nữa công kích còn làm đối phương bị ô uế mạnh hơn bình thường à. Chủ nhân còn nói là vòng lặp sinh tử gì đó. Long Hạo Thiên cái hiểu cái không chỉ biết trước kia bản thân là cái kỳ quái người, còn năng lực gì đó giống như rất mạnh. Nghĩ một hồi, Long Hạo Thiên lắc đầu bỏ qua, đứng dậy muốn tìm chút gì ăn, lại nhớ tới bản thân đang ở một chỗ xa lạ, xung quanh là rừng rậm, trước mặt là vách núi cao. Long Hạo Thiên cũng không dám tùy tiện đi, dù sao rừng thiêng nước độc hơn nữa, đây là tu luyện thế giới, cẩn thận vẫn hơn. Thấy Long Hạo Thiên đứng lên lại ngồi xuống, Nha Y thì chạy lại lôi kéo tay Long Hạo Thiên nói, chủ nhân ngươi còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi, ở đây nhàm chán chết đi được. Long Hạo Thiên một mặt bất đắc dĩ trả lời, nhưng ta không biết đường, hơn nữa ta cũng không biết ngoài kia có gì, ta cũng không muốn đem tính mạng hai ta ra thử. Nha Y thì mất hứng nói, cũng phải là ta hấp tấp, nhưng chủ nhân ngươi cũng phải nhanh khôi phục thực lực, dẫn ta đi chơi nha. Long Hạo Thiên Tiếp theo nha y y mở nắp quan tài nằm trong đó, sau đó cả cái quan tài tại Long Hạo Thiên trợn mắt nhìn chìm vào bóng Long Hạo Thiên, sau đó tất cả liền yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào vách đá cùng sau lưng rừng cây lay động thanh âm ngắm nhìn trước mắt biển xanh nắm vàng. Một lát sau cảm thấy có chút nhàm chán, Long Hạo Thiên chợt nhớ bản thân có mấy môn võ học chưa xem, mở ra hệ thống nhìn một hồi. Long Hạo Thiên buồn bực nói miệng, nó ngoại trừ Thiên Cân Bộ cùng Thần Phong Kiếm Điện còn có đại Nhật Như Lai Từ Bi chú có thể hiểu, còn lại chẳng khác gì đọc thiên thư. Thật nhức đầu, Long Hạo Thiên ý nghĩ vừa động, hai cuốn sách xuất hiện trên tay Long Hạo Thiên, như lần trước vừa chạm tay một đống ký tự liền in vào đầu Long Hạo Thiên. Sau đó Long Hạo Thiên đem hai cuốn sách thu về. Long Hạo Thiên bắt đầu xem hai bộ võ kỹ. Võ kỹ Thiên Cân Bộ đẳng cấp vương cấp hoàn mỹ yêu cầu không có mô tả, liên hoàn bộ pháp chiến đấu, trong chiến đấu không gián đoạn bộ pháp, mỗi bước tích lũy tăng một sức mạnh tối đa 1000, nếu bị gián đoạn quá 3 giây tích lũy về không. Chương 24, người đăng phèn sảng, tương lai là con đường mịt mờ với nhiều ngã rẽ, quá khứ là động lực cũng là mục tiêu để ta bước tới, vậy một kẻ không có quá khứ sẽ làm gì ở tương lai. Chích. Một tiếng động lớn vang lên, Long Hạo Thiên từ trên thân cây trượt dài xuống, hai mắt bầm tím, cả người là máu, cánh tay vặn bẹo biến hình, tay phải còn lộ ra một đoạn xương gãy, răng còn gãy mất vài cái, cả người đang run rẩy, lồng ngực lom xuống phát ra tiếng thở khò khè. Một giọng cười chế nhạo vang lên, nhìn nó xem anh hùng đó, ha ha, ta sắp chết vì cười, mau đến đỡ ta thành ca, mau xử lý tên anh hùng rơm này, chúng ta có nhiều việc phải làm đây, được nhóc con nhớ lấy làm anh hùng không sai, nhưng phải xem ở tình huống nào và đối địch với ai à, còn phải tự xem lại thực lực bản thân nữa, đừng để mấy thứ tiểu thuyết anh hùng ảnh hưởng, nhớ lấy để kiếp sau mà dùng, còn hiện tại ngươi làm bọn ta ngứa mắt nên chết đi. Nói xong người được gọi là Thành Ca vung đao chém xuống một đường từ vai trái xuống mạn sườn phải. Sau cùng Long Hạo Thiên nghe được chỉ là mấy giọng cười chế giễu cùng cảm giác trao đảo như có ai đó đá một cái thật mạnh vào người, sau đó cái gì cũng không cảm thấy. Vài ngày trước, kiếm kỹ Thần Phong Kiếm Điện đẳng cấp huyền cấp trung phẩm yêu cầu phong thuộc tính năng lượng độ khó 5 mô tả, Thần Phong kiếm pháp lấy nhanh cùng sắc bén nổi danh, không có cố định kiếm pháp mạnh yếu tùy vào người sử dụng. Xem qua vài lần, Long Hạo Thiên quyết định học trước võ kỹ Thiên Cân Bộ, tuy là yếu nhất trong mấy loại nhưng cũng vô cùng khó học, nhưng Long Hạo Thiên xem xong một lượt lại cười khổ, đây là bộ pháp chiến đấu nhưng chỉ là loại phụ trợ, muốn phát huy 100 vẫn cần bộ pháp làm cơ sở mới được, hơn nữa còn cần lượng lớn huyền khí tiêu hao liên tục, lấy bản thân hiện tại trạng thái không biết duy trì được bao lâu. Đứng lên phủi trên người bụi đất, quay người nhìn rừng rậm, Long Hạo Thiên nói tập gì cũng ra khỏi nơi quỷ quái này đã, nhưng làm sao ra giờ. Do dự một chút, Long Hạo Thiên hít sâu một hơi bước vào rừng, đi được vài phút khắp nơi là đại thụ cao vài chục mét, thân cây phủ đầy rêu tán, cây rậm rạp chồng chất lên nhau đem phần lớn tia sáng cản lại, chỉ còn một chút tia sáng chiếu xuống khiến khu rừng lộ ra âm u, gió lạnh thổi qua mang theo mùi ẩm mốc cùng tiếng lá cây lay động khiến Long Hạo Thiên dùng mình. Lúc này một cái tay đặt lên vai khiến Long Hạo Thiên giật mình quay lại, nhìn thấy là Nha Y Y mới vô ngực nhẹ nhõm. Nha Y Y một mặt kỳ quái nhìn Long Hạo Thiên nói, chủ nhân ngươi đáng sợ. Long Hạo Thiên nhận ra bản thân thất thố, ho nhẹ nhìn quanh đánh trống lảng hỏi một câu, dĩ nhiên không phải, vừa rồi ta chỉ để phòng quá thôi. À phải rồi, tại sao xung quanh chỉ có đại thụ mà không có cây cỏ gì đó nhỉ? Nha Y Y vẫn một mặt kỳ quái nhìn Long Hạo Thiên, sau đó chỉ một gốc đại thụ bật cả rễ khô héo ngã cách đó không xa nói, dĩ nhiên là vì không có đất sống. Chủ nhân nhìn thấy gốc đại thụ kia không, đó là cái giá của việc tranh giành địa bàn, thất bại bị đại thụ xung quanh hút hết sức sống và chiếm luôn phần đất đó. Đừng nhìn trên mặt đất không có gì nhưng dưới đất lại là kịch liệt tranh đấu, thế giới tu luyện luôn như thế mà, chỉ cần có một chút linh trí sẽ biết đấu tranh, nhưng chủ nhân người cũng thật kỳ lạ, tu vi bị mất ngay cả điều cơ bản vậy cũng không biết hành động, giống như một đứa trẻ 6 tuổi thật sự. Nghe vậy Long Hạo Thiên hiếu kỳ hỏi, vậy trước đó ta hành động thế nào, như một người lớn sao? Nha Y thì chớp mắt ta đi một vòng nhìn Long Hạo Thiên lại ghé sát người. Long Hạo Thiên nhíu mũi nhỏ hít hà, sau đó lộ ra răng nanh cắn lên cổ Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên khẽ kêu lùi lại phía sau mấy bước, đưa tay sờ cổ có hai cái lỗ nhỏ đang chảy máu, đưa tay nhìn lại lại là máu đen. Nha Y thì đứng cách đó không xa nhíu mày một mặt ghét bỏ, phun ra một ngụm máu đen, lấy ra một bình nhỏ có chất lỏng đỏ tươi xúc miệng lau trên miệng chất lỏng đỏ tươi, nhìn Long Hạo Thiên nhỏ giọng thì thầm, vẫn là chủ nhân nhưng giống như biến thành một người khác, có khi nào bị lão quái vật nào đoạt xá không nhỉ? Chắc không có đâu, lấy chủ nhân tính cách liều mạng trừ khi là năm tên huyền đế ra dày, còn huyền thánh vẫn có cơ hội tự bạo, mà chắc không phải giả đâu, con hồ ly kia cùng chủ nhân có linh hồn cộng hưởng, nếu chủ nhân có chuyện nó sẽ có phản ứng chứ không bình tĩnh như bây giờ. Trong lúc Nha Y thì suy nghĩ miên man, Long Hạo Thiên cũng đang mở to mắt nhìn tay dính máu đen một mặt nghi hoặc, máu đen của Nha Y thì sao? Nhìn mặt ghét bỏ thế kia hẳn là không phải, phải rồi, bản thân giống như có một loại ma huyết. Lúc này một tiếng đỉnh đang vang lên nghe như tiếng lục lạc, Long Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn chỗ máu Nha Y Y vừa phun ra đã biến mất, chưa kịp ngạc nhiên đã bị Nha Y Y dùng tay sờ vết thương ở cổ, một tay kéo đi vừa đi vừa nói, chúng ta phải đi nhanh, nếu để đám người kia bắt được manh mối thì phiền toái. Bị kéo đi, Long Hạo Thiên vẫn một mặt ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, từ phía xa bay tới hai người hạ xuống một bà lão cùng một thiếu nữ mặc một bộ đồ nữ tu, tay cầm trường cung đáp xuống chỗ Long Hạo Thiên và Nha Y Y vừa đứng. Báo động vang lên ở chỗ này, ừm, thật tinh khiết ma huyết lại xen lẫn với long huyết tu vi không rõ, giống như vừa trùng sinh xong hẳn là vừa chạy không lâu, chúng ta đuổi theo chứ? Yên lão híp mắt cười nói, tùy con quyết định, lần này ma vật cũng không mạnh, xem như một lần thí luyện, ta chỉ phụ trách bảo vệ, còn lại con tự quyết định. Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu, lấy ra một mũi tên cắm vào chỗ máu đen biến mất, từ đó phát ra xì xì tiếng vang, sau đó rút ra một lá phù màu vàng ấn vào chỗ vừa đâm đứng lên, lấy ra một cái la bàn lấy lá phù dán lên kim chỉ đúng hướng Long Hạo Thiên vừa đi, nói Yên lão chúng ta đuổi theo. Nói xong chạy theo hướng Long Hạo Thiên, Yên lão cũng không đi vội mà lắc đầu nói, lại quên xử lý hiện trường, con vẫn quá ngây thơ, cây này đã dính ma huyết sớm muộn gì cũng sẽ ma hóa. Yên lão vung tay lên, mấy tấm lam phù bay ra dính vào đại thụ, mấy lá phù sáng lên một ngọn lửa lam sắc bốc lên cao đem cả đại thụ đốt thành cho lại không ảnh hưởng tới đại thụ xung quanh, nhìn cho bay khắp nơi, Yên lão mới gật đầu đuổi theo thiếu nữ. Chương 25, người đăng phèn sảng bụt. tiếng xe gió vang lên, một mũi tên lướt qua mặt Long Hạo Thiên, để lại một vệt máu cắm vào thân cây trước mặt Nha Y Y. Nha Y Y vẻ mặt khó chịu thả Long Hạo Thiên xuống, quay người nói gừ, mới đó đã tới đám người này thật phiền phức, chủ nhân ngươi mau chẳng chẳng xa một chút. Long Hạo Thiên quay lại nhìn thiếu nữ, cảm giác tim đập nhanh mấy phần như một loại bản năng. Long Hạo Thiên cảm thấy toàn thân nóng rực muốn xông lên đem thiếu nữ xé nát là xé nát, một cách tàn bạo cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Long Hạo Thiên không tự chủ nắm chặt nắm đấm làm cái thủ thế muốn xông lên. Lúc này Nha Y Y vỗ vai Long Hạo Thiên nói, chủ nhân chạy nhanh đi, hộ pháp của cô ta sắp tới, không nhanh sẽ không kịp, ta không thể vừa đánh vừa bảo vệ chủ nhân đâu. Cái vỗ vai này khiến Long Hạo Thiên giật mình, ánh mắt mê mang nhìn Nha Y Y lại nhìn thiếu nữ, lúc thấy sau lưng thiếu nữ yên lão, Long Hạo Thiên mới lấy lại tinh thần nhìn Nha Y Y một cái, sau đó quay người chạy cùng lúc thiếu nữ dương cung lên nhắm ngay Long Hạo Thiên, mũi tên phát ra bạch mang toát ra ánh sáng tinh khiết, xé gió bay về phía Long Hạo Thiên, nhưng một cái huyết thuẫn đỏ tươi đem mũi tên chặn lại rơi xuống đất. Ánh mắt Nha Y Y biến đỏ như máu, mở miệng nói, để chúng ta đi, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Yên Lao nghe vậy bật cười nói, câu này ta nghe nhiều rồi, nhưng cũng không mấy kẻ làm được. Ô, huyết tộc hoàng giả lại đi bảo vệ một cái mới ra đời ma tộc hoàng giả, thú vị, ta sẽ không giết ngươi, nhưng với điều kiện ngươi đứng ra một bên ta không để một tai họa như vậy nhận nhơ ngoài kia được. Nha Y thì theo mắt nhìn hai người nói, thứ lỗi, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói, ngươi nghe rồi chứ. Tiểu hồ ly từ trong một gốc cây nguyệt bước ra như mèo nhà, thân hình chậm rãi biến lớn. Yên lão nhìn thấy nguyệt biến thân, lông mày vận thành lũ cục nói, yêu tôn tiên hồ, lần này thú vị thật rồi, đây Lan Nhi đứng sát ta, gọi viện binh đi, ta sẽ chặn bọn họ, lần này hy vọng chúng ta có thể sống sót quay về. Linh Lan nghe vậy từ trong tay áo lấy ra một ống trúc nhỏ hướng lên trời ném, ống trúc tách ra một vệt sáng bắn lên trời, nhưng lúc này bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trời biến mất thay vào đó là mặt trăng to lớn, vệt sáng bắn lên cao nổ tung như pháo hoa rất đẹp, nhưng giờ không phải lúc, không ai rảnh để xem một màn kia. Yên lão sắc mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện một cây bạch sắc quyền trượng hướng mặt đất gõ một vòng, gợn sóng hiện tản ra, sau đó liền không có. Nha Y thì thấy vậy lại gần nguyệt vui vẻ nói, tiểu hồ ly ngươi lại mạnh lên, không phụ lòng chủ nhân trông đợi. Nha Nguyệt liếc Nha Y thì sau đó nhảy về phía trước nhanh chóng tiếp cận. Yên lão vung chảo sắc bén chém xuống một vòng trăng lưới liềm hiện lên bán nguyệt chảo, cùng lúc Yên lão chắn trước người Linh Lan giờ cao trong tay quyền trượng, miệng thì thẩm tuyển quang thuẫn quyền trượng sáng lên một dòng suối vàng biến thành đại thuẫn bao phủ lấy Yên lão cùng Linh Lan, chảo quang cùng đại thuẫn va chạm ầm một tiếng nổ lớn, nguyệt lùi về sau vài bước, đại thuẫn xuất hiện một lỗ lớn nhưng nhanh chóng khép lại. Yên lão nhân cơ hội này giành lấy cung và tên trong tay Linh Lan, lấy một tờ lam phủ dán lên mũi tên, dương cung lắp tên nhắm ngay nguyệt bút, mũi tên xé gió bắn về phía nguyệt. Yên lão thấy vậy sắc mặt vui mừng nhưng ngay sau đó lại biến lạnh lẽo, vì khi mũi tên cách nguyệt vài mét lại bị một bức tường máu ngăn lại, dù mũi tên xuyên qua nhưng cả mũi tên và tờ lam phủ bị nhuộm lên một tầng máu đỏ tươi, tốc độ cũng bị chậm lại. Nha Y Y đứng phía xa một tay chống lạnh một tay hất lên tóc dài hừ lạnh nói, các ngươi đánh hăng say quá quên ta rồi sao, tiểu hồ ly đánh đi ta sẽ quấy nhiễu bà ta, nếu tiện ta sẽ xử luôn tỷ tỷ sinh đẹp kia, là các ngươi đòi đánh trước ta đã cảnh báo, giờ có chết cũng đừng tìm ta báo oán, mà tốt nhất các ngươi nên tìm tiểu hồ ly, nó rất thích những linh hồn đầy oán khí đó. Nha Y thì tiếp tục làm nhảm một hồi nhưng hai người một yêu vẫn tiếp tục đánh nhau không quan tâm tới. Nha Y thì thấy vậy tức giận phùng má hai tay nhanh chóng kết ấn huyết kỹ không huyết thuật, Linh Lan đang kéo cung lập tức dừng lại đứng yên bất động. Tiên lão tu vi cao hơn nên chỉ bị ảnh hưởng một giây nhưng nhiều đó cũng đủ bảy cái hồ vi đánh tới, đem Yên lão đánh bay đụng ngã vài cây đại thụ. Nha Y Y nhân cơ hội này búng tay, dưới chân xuất hiện một vũng máu, cả người chìm xuống biến mất tại chỗ. Sau đó vũng máu xuất hiện ở sau lưng Linh Lan, hai cánh tay xuất hiện nắm lấy chân Linh Lan định kéo xuống, nhưng vừa chạm tới một luồng bạch quang bắn ra đem Nha Y Y đánh bay mấy mét. Nha Y Y đứng dậy một mặt tức giận nói, còn cái mai rùa rất cứng mà, để xem ngươi đỡ được mấy đòn. Nói xong tay chỉ về phía Linh Lan, bóng của Nha Y Y xuất hiện gợn sóng một cái, quan tài nổi lên đánh về phía Linh Lan, ầm quan tài đánh tới Linh Lan, bạch sắc quang mang đem quan tài đánh bay, đồng dạng quan tài cũng đem Linh Lan đánh bay. Yên lão chật vật đứng dậy nhìn Linh Lan bị đè đánh cắn răng muốn đi cứu viện, đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới. Yên lão quay đầu nhìn Nguyệt đã thủ thế từ bao giờ trong miệng một quả cầu năng lượng to như quả bóng đá. Yên lão nhìn tê cả da đầu, trong tay xuất hiện một tờ lam phủ vừa định dùng, ánh mắt đột nhiên có rút, vốn tưởng mục tiêu là bản thân Yên lão định né tránh sau đó đem Linh Lan chạy, nhưng đột nhiên Nguyệt chuyển hướng trong miệng quang cầu cực nhanh hướng về Linh Lan bay tới. Yên lão cũng kịp phản ứng bóp nát trong tay đũa xuất hiện ở Linh Lan trước mặt, không kịp làm gì khác đành lấy thân che chở cho Linh Lan, quang cầu phát ra tiếng vang ông ông chạm vào người Yên lão nổ tung phát ra ánh sáng chói mắt, khí lãng bộc phát thổi bay Yên lão cùng Linh Lan, bạch quang lại hiện lên bao vây lấy Linh Lan bị thổi bay đụng ngã bại. Cây đại thụ khóe miệng chảy máu nhưng không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng Yên lão thì khắc thân thể hứng trọn đòn vừa rồi, cả phần lưng biến mất để lộ ra toàn bộ nội tạng, bên trong phần thì biến mất, phần thì bốc khói đen bị khí lãng thổi bay, nội tạng băng khắp nơi. Người bình thường đã chết từ lâu nhưng tu luyện giả sức sống mãnh liệt, Yên lão tu vi cũng không thấp, có thể cố gắng thêm một chút nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Miệng phun từng ngụm máu tươi, dùng chút sức còn lại mơ hồ nói phá vừa dứt lời, vùng đan điền có một tia sáng bay lên cao quá rừng đại thụ, phát ra ánh sáng rực rỡ, bầu trời trở lại bình thường. Yên lão rơi xuống đất, ánh mắt yêu thương nhìn Linh Lan lần cuối, sau đó nhắm mắt, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt liền bất động. Linh Lan ngơ ngác nhìn Yên lão, mọi việc xảy ra quá nhanh nhưng nàng cũng kịp phản ứng, vừa đứng lên lại ngã xuống, nhìn lại chân phải có một đoạn lồi lên có vẻ bị gãy xương, nhưng Linh Lan không cảm thấy đau, trong đầu bây giờ chỉ còn ký ức hình ảnh Yên lão chăm sóc bản thân từ bé đến lớn, chưa từng để bản thân chịu thiệt qua. Đôi tay run rẩy, Linh Lan nắm lấy trường cung chống xuống đất, từng bước khập khiễng đi về phía trước, gục ngã trước xác Yên lão, khóc nước nở không không. Yên lão ngươi đừng chết, đừng bỏ ta một mình Yên lão. Yên lão. Lúc này phía xa truyền tới ba đạo khí tức mạnh mẽ, Nguyệt dùng đuôi cuốn lấy Nha Y thì chạy về một hướng khác. Ba người bay tới mặc quần áo giống nhau, hai cái thanh niên đi hai bên dẫn đầu là cái trung niên nhân, sắc mặt nghiêm nghị đáp xuống bên cạnh Yên lão. Trung niên nhân nhìn Yên lão nhíu mày thi triển mấy cái ấn pháp, một lúc sau lắc đầu thở dài nhìn về phương hướng Nguyệt rời đi, lại nhìn khóc lóc thương tâm Linh Lan, một chỉ đánh vào gáy Linh Lan lập tức ngất đi. Đối với hai người nói, các ngươi một đưa Linh Lan về một ở lại dọn dẹp nơi này tìm manh mối, ta đuổi theo hung thủ. Nói xong trung niên nhân đuổi theo Nguyệt nhìn trung niên nhân biến mất, hai người bắt đầu dọn dẹp một cái đi thu thập nội tạng. Yên lão vung vãi một cái đem thi thể Yên lão bao lại một cái trong đó, đối với người còn hỏi bên kia có dấu chân có vẻ là của đứa bé đang chạy trốn cách chúng ta khá xa, có cần bắt lại không? Người còn lại lắc đầu nói bỏ đi, có thể là kế điệu hổ ly sơn, ngươi cũng cùng ta về, lỡ có tập kích tiểu thư có mệnh hệ gì, chúng ta có 10 cái mạng cũng không đủ dùng, lát ta cùng ngươi quay lại dọn dẹp. Người kia gật gù cũng được. Long Hạo Thiên chạy được nửa giờ cũng may không gặp hung thú, tựa vào một gốc cây thở hồng hộc, quay đầu xác nhận không có ai, ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Đột nhiên hệ thống thông báo tới, chúc mừng ký chủ thành công trốn khỏi kẻ truy sát, độ khó 1 sao thời gian hoàn thành 37 phút đánh giá, dễ thưởng 15 điểm tự ngược, một lần tự chọn mở hộp may mắn. Long Hạo Thiên mẩn người nhìn bảng đánh giá hệ thống lại lên tiếng, vì không ảnh hưởng ký chủ những lúc quan trọng nên hệ thống sẽ thông kê tất cả sau khi mọi việc kết thúc, ký chủ bỏ ra càng nhiều phần thưởng càng cao, dựa vào người khác hoàn thành không tính. Long Hạo Thiên tùy tiện gật đầu cái. Long Hạo Thiên quan tâm là quay thưởng, mở ra giao diện một cái bàn quay xuất hiện ở góc màn hình, điểm kích vào hình hộp có dấu. Hệ thống nói hộp may mắn dựa theo ký chủ thực lực cùng hoàn cảnh mà xuất hiện vật phẩm tương ứng, bàn quay có nhiều cấp độ theo thứ tự là phản phẩm, tinh phẩm, hoàn mỹ, sử thi, truyền thuyết, thần phẩm. Để rút được bản quay, ký chủ cần thực hiện tương ứng nhiệm vụ, vì là lần đầu nên ký chủ được lựa chọn bản quay. Nghe vậy Long Hạo Thiên mừng rỡ điểm vào thần cấp bản quay, dù sao được lựa chọn tùy ý, ngu sao không chọn. Trước mắt Long Hạo Thiên là một hộp màu trắng có từng sợi bạch quang vần quanh, có dấu ở giữa, điểm kích mở bạch quang biến mất, thay vào đó là một dải lụa trắng, nhìn kỹ là từ vô số phù văn thần bí tạo thành. Hệ thống chúc mừng vang lên, chúc mừng ký chủ thời gian đại đạo nắm trong tay quyền trưởng khống thời gian. Long Hạo Thiên hai tay nắm chặt kiểm chế để không hét lên, kiểm tra lại bảng thuộc tính có thêm một dòng khống chế thời gian, vui mừng qua đi. Long Hạo Thiên thử đủ cách nhưng cái gì cũng không có, dù cảm nhận được trong cơ thể thời gian đại đạo nhưng lại không dùng được. Lúc này hệ thống nói mời ký chủ bình tĩnh thích ứng với thời gian đại đạo, ký chủ thể tùy ý sử dụng thời gian đại đạo nhưng có thể phát huy bao nhiêu liền xem ký chủ lưu ý. Thời gian đại đạo là một cỗ máy phức tạp khổng lồ và được xen kẽ với nhiều đại đạo khác, khi sử dụng ký chủ sẽ là thời gian chi chủ, tùy vào thời gian và khoảng cách sử dụng ký chủ sẽ phải gánh vác lượng sức mạnh tương đương, nếu không lượng sức ký chủ sẽ bị hình thần câu diệt, nếu sử dụng thời gian quá mức ngẫu nhiên ký chủ có thể bị kéo tới vùng thời gian khác hoặc bị kẹt ở giữa các vùng, mãi mãi mong ký chủ cẩn thận. Long Hạo Thiên thở dài, quả nhiên không có bữa ăn nào miễn phí, bất quá có còn hơn không. Đi thêm một đoạn, Long Hạo Thiên tìm được một hang động nhỏ, xác định không phải con nào đó hang ổ, đi vào tìm một chỗ sạch sẽ ngồi nhắm mắt, nhớ lại hệ thống cho cơ sở phù chú, tìm tới liễm tức phù sơ cấp. Long Hạo Thiên mở mắt ra lấy ra một cây bút lông ở trên đá bắt đầu họa lên. Liễm tức phù là một trong mấy loại phù khó vẽ nhất vì cần hợp nhất với hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần sai một nét nhỏ cũng sẽ làm ra khác biệt, chỉ che giấu một phần hoặc hoàn toàn không hoạt động. Dễ nhất là dạng tấn công như hỏa phù, vẽ sai cùng lắm thì uy lực giảm bớt hoặc thành giấy vụn. Phù chú có hai cách để làm, một là lấy bản thân huyền lực hoặc linh lực đi vẽ tiết kiệm chi phí nhưng uy lực giảm, hai là dùng các loại vật liệu vẽ thành uy lực mạnh nhưng tốn kém. Hiện tại huyền lực Long Hạo Thiên gần như không có mà vật liệu lại khá nhiều, xem như giàu có nhưng Long Hạo Thiên cũng không muốn lãng phí. Long Hạo Thiên vẽ một hồi, mặt trời xuống núi, trời tối hẳn. Long Hạo Thiên vẫn cầm tuổi vẽ miệng lẩm bẩm, không được, chỗ này vẫn hơi lớn, phải nhỏ lại một chút, trời tối rồi sao? Long Hạo Thiên hoạt động thân thể đi ra ngoài nhìn một lọ lắng, nói nha y thì cùng Nguyệt không biết hiện ra sao. Vốn muốn tìm lá cây làm đống lửa lại nghe tiếng sói tru ở xa xa nên bỏ đi ý định nhóm lửa, đi vào hang động lấy ra một tấm bạch phù, lẽ ra chỉ cần một tấm hoàng phù là đủ nhưng không còn nên đành dùng so với hoàng phù cao hơn 2 cấp bạch phù, lấy ra vật liệu lựa chọn mấy thứ cần thiết bắt đầu vẽ lên, vì không lãng phí vật liệu Long Hạo Thiên tỉ mỉ từng nét vẽ xong cũng là nửa giờ sau hệ thống chúc mừng vang lên, chúc mừng ký chủ mở ra bảng thành tựu thành công vẽ ra tấm phù chú đầu tiên hoàn thành. Nhiệm vụ phù chú sơ cấp nhận được 50 điểm tự ngược, 3 tấm sơ cấp phù chú tự chọn. Long Hạo Thiên mở ra bảng thành tựu có mấy cái cơ bản thành tựu như luyện khí sơ cấp, luyện dược sơ cấp, nhưng coi đến bên dưới Long Hạo Thiên mặt đen như đáy nổi, trong 10 giây vẽ ra sơ cấp phù tùy ý phải được đánh giá 100, trong 15 phút rèn ra một cái sơ cấp pháp khí phải được đánh giá 100. Chương 26, người đăng, phèn sàng đóng lại bảng thành tựu. Long Hạo Thiên cầm lấy liễm tức phù kiếm một góc quất cầm. Liễm tức phù truyền vào một tia huyền khí sau đó dán lên người, hệ thống thông báo vang lên thành công sử dụng sơ cấp liễm tức phù, thời gian còn 11 giờ 59 phút. Long Hạo Thiên thầm nghĩ 12 giờ vừa kịp trời sáng, còn hiện tại nên lĩnh ngộ thời gian đại đạo vẫn là tu luyện đây. Sau một hồi đắn đo, Long Hạo Thiên chọn lĩnh ngộ thời gian đại đạo, bình tâm tĩnh khí. Một lúc sau Long Hạo Thiên cảm nhận được từ sâu trong linh hồn một dải lụa màu trắng, cả người như chìm vào trong đó. Mở mắt ra, Long Hạo Thiên đang ở giữa những sợi bạch quang trôi đi, đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ. Long Hạo Thiên hoảng hốt trong nháy mắt chìm xuống, cả người vùng vẫy nhưng nhận ra bản thân không việc gì, bình tĩnh nhìn lại xung quanh là vô tận bạch quang lượn lờ. Long Hạo Thiên mở to mắt nhìn xung quanh, đẹp quá. Bên tại hệ thống nói đây chính là thời gian đại đạo, những bạch quang này chính là thời gian hiện tại, ký chủ có thể nhìn thấy cũng có thể cảm nhận nhưng bay về đời thực, thời gian là vô hình để trưởng không thời gian, ký chủ chỉ cần khống chế những bạch quang này. Chúc ký chủ may mắn, nghe hệ thống nói. Long Hạo Thiên thử đưa tay vung vẫy, dù cảm nhận được nhưng lại không tác động được. Sau một hồi thử đủ cách không được, Long Hạo Thiên buồn bực lại nghe thấy hệ thống nói ký chủ nên bình tĩnh và cảm nhận đại đạo dễ dàng khống chế như vậy, nó đã không được gọi là đại đạo, đây không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Nghe vậy Long Hạo Thiên bình tĩnh lại, nhắm mắt thả lỏng người một lúc sau liền ngủ mất trong vô thức. Long Hạo Thiên cảm giác vài tia đại đạo huyền ảo lướt qua mình đang say giấc. Long Hạo Thiên bị hệ thống đánh thức, liễm tức phù còn 5 phút cái này tỉnh giấc. Long Hạo Thiên cảm thấy cơ thể nặng nề, bên tại hệ thống nói do linh hồn ký chủ vừa từ trạng thái không trọng lực trở về nên cần thời gian thích ứng. Long Hạo Thiên ngồi dậy vô chán vẫn còn cảm giác lâng lâng, lại nhớ tới sau khi ngủ cảm giác huyền diệu, cố nhớ lại nhưng giống như mò kim đáy bể, biết là có lại Tìm không thấy sau một lát Long Hạo Thiên đi ra cửa hang lấy tay che mặt trời buổi sáng chói mắt lẩm bẩm hôm qua chạy thục mạng không để ý nhưng trên đường cũng không gặp bất kỳ yêu thú hay động vật tối hôm qua cả tiếng dế kêu cũng không có đây rõ ràng là rừng rậm hệ thống lên tiếng nói là nhờ Nguyệt lưu lại yêu tôn khí tức nên ký chủ mới không bị làm phiền hiện tại cũng sắp hết rồi ký chủ nên kiếm cái thành trấn nào đó trước khi yêu tôn khí tức biến mất và bị làm thịt đáng ra tối qua hệ. Thống tính nhắc ký chủ nhưng thấy không có hại gì nên thôi nghe vậy Long Hạo Thiên không biết nên buồn hay nên vui bỏ qua mấy suy nghĩ lung tung cảm giác bụng cũng đói nên Long Hạo Thiên tìm đường tới thị trấn nhưng chợt nhớ mình không biết đường đành leo lên một cây cao nhìn ngó bốn phía làm Long Hạo Thiên tuyệt vọng là bốn phía ngoại trừ rừng rậm liền là núi cao Long Hạo Thiên tuyệt vọng hỏi hệ thống ngươi không bán bản đồ sao hay thứ gì đó tương tự hệ thống nói không có chỉ có tâm bảo truy tung và mấy dạng như vậy cho dù có ký chủ xem được bản đồ sao. Giống như bản thân cũng không biết xem bản đồ nghĩ tới đó Long Hạo Thiên thở dài bất quá có thể thử mấy món như truy tung tầm bảo biết đâu gặp người tốt chỉ đường vừa định mua hệ thống lại lên tiếng ký chủ có thể dùng phong tinh linh tìm nơi có nhân khí trong chữ vật của ký chủ có viên đá màu xanh ký chủ có thể mầm thử nghe vậy Long Hạo Thiên nhảy xuống cây từ chữ vật lấy ra hai viên đá một xanh một lam vừa lấy ra hai cái người nhỏ bé bay ra một lục sắc một lam sắc cả hai bay quanh người. Long Hạo Thiên mấy vòng sau đó dừng trước mặt Long Hạo Thiên nhìn kỹ là hai bé gái cơ thể trong suốt Long Hạo Thiên hơi ngẩn người sau đó hỏi hai đứa có thể giúp ta tìm nơi có người ở được không. Cô bé lục sắc gật đầu hướng về bên trái bay đi cô bé lam sắc kêu lên đinh đương sau đó bay vào mi tâm Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên cảm thấy mi tâm mát lạnh sau đó không có gì xảy ra hệ thống không lên tiếng chắc là không sao Long Hạo Thiên chạy theo phong tinh linh dọc đường kiếm cá nướng uống nước suối tới chiều thì thấy xa xa có khói bốc lên Long Hạo Thiên vui mừng tăng tốc độ thấy ngày càng gần Long Hạo Thiên ngồi xuống nghỉ ngơi phong tinh linh bay quanh Long Hạo Thiên mấy vòng sau đó kêu. Lên mấy tiếng thanh thúy bay vào mi tâm Long Hạo Thiên lúc này hệ thống lại lên tiếng phong tinh linh vẫn hiểu ký chủ mà nơi phía trước vẫn rất phù hợp cho kẻ ngu ngơ như ký chủ khi vào đó ký chủ hỏi sẽ biết nhưng hệ thống đề cử ký chủ chỉ nên ở phụ cận vì như thế tự do hơn Long Hạo Thiên nếu mày hỏi vậy phía trước không phải thôn sống sao. Hệ thống trả lời không phải, là cái cô nhi viện dành cho những đứa trẻ đặc biệt như ký chủ vào đó ký chủ sẽ được ăn sung mặc sướng nhưng không có nhiều thời gian và không gian để làm việc khác quyền quyết định ở ký chủ sau một hồi đắn đo Long Hạo Thiên quyết định ở gần đây nhớ tới vụ yêu khí hỏi hệ thống còn vụ yêu khí thì sao. Hệ thống trả lời ký chủ không cần lo đề nghị ký chủ tìm tới thị trấn là để chắc rằng ký chủ đã ra khỏi vùng nguy hiểm mà thôi phụ cận yêu thú ký chủ vẫn có thể đối phó chỉ cần ký chủ cảnh giác chút là được nghe vậy Long Hạo Thiên yên tâm nhìn sắc trời cũng gần tối Long Hạo Thiên kiếm chỗ bằng phẳng lấy bạch phù ra làm một tấm liễm tức phù lần này cũng là nửa giờ lại nhìn xung quanh trống trải không có hang động nào vì thêm an toàn Long Hạo Thiên tìm tới ẩn thân phù bắt đầu thực hành một giờ. Sau Long Hạo Thiên ngồi trên một cây cao bức tóc gãi đầu mới chỉ học xong phần lý thuyết, giờ Long Hạo Thiên mới biết cái hệ thống gọi là sơ cấp chỉ là bản đơn giản hóa giống như một bản đế cấp bí tịch dù là đơn giản hóa cho luyện khí kỳ tu luyện nó vẫn là đế cấp cũng không phải cấp bậc phân chia lúc Long Hạo Thiên hỏi hệ thống thản nhiên trả lời hệ thống xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm đây là thời kỳ hồng hoang xuất hiện phù văn tổ hợp thành phù chú là thủy tổ của các loại phù chú sau này. Được đơn giản hóa dễ vẽ hơn tất nhiên uy lực cũng giảm rất nhiều hơn nữa vì tránh tình huống ký chủ cần mà không có hệ thống không chia cấp bậc mà để lại toàn bộ chỉ là đã lược mất rất nhiều chi tiết để tránh ký chủ quá tải mà nổ nao khi ký chủ họa thành công toàn bộ sơ cấp phù chú sẽ được trung cấp phù chú Long Hạo Thiên nhức đầu nhìn bản thân vẽ ra phù chú đây chỉ là bản thử ẩn thân phù so với liễm tức phù phức tạp hơn nhiều liễm tức phù là đơn thể phù văn tạo thành dùng 3 loại nguyên. Liệu là ám giả miêu huyết liễm tức thảo? Thanh niên thảo pha chế xong vẽ một mạch là xong chỉ cần cẩn thận chút đỉnh ẩn thân phù là tổ hợp phù văn độ phức tạp cùng tỉ mỉ phải gấp mấy lần không những khó vẽ pha chế nguyên liệu cũng khó hơn nữa cần pha chế 4 loại khác mực khác nhau mỗi loại phải điều chế riêng hơn 10 loại nguyên liệu và tỷ lệ khác nhau nhìn xung quanh trời tối không trăng cách 5 mét còn nhìn được mờ ảo xa nữa cái gì cũng không thấy tiếng gầm gừ tới từ bốn phía lấp ló xa gần. Cả chục cặp mắt phát sáng trong đêm Long Hạo Thiên trốn trên một cây có cành lá rậm rạp cộng thêm liễm tức phù nhưng Long Hạo Thiên vẫn hồi hộp một chút vì không biết phía dưới chủ nhân những cặp mắt kia là gì cảm nhận được khí tức bọn chúng Long Hạo Thiên ước chừng có thể đánh giết một con rằng có hai con nhưng hiển nhiên nếu bị phát hiện Long Hạo Thiên chắc chắn bị hội đồng xé thành ngàn mảnh một đêm trôi qua không bị phát hiện Long Hạo Thiên mắt nhìn chăm chú cách đó vài chục mét một bộ. Xương nhuốm máu cao hơn 2 mét và ba con sói cao hơn 1 mét trên thân bị trọng thương đã chết cả một vùng cây cối nghiêng ngả tối hôm qua có hung thú đánh nhau trời quá tối Long Hạo Thiên không thấy gì nhưng từ tiếng gầm có vẻ là một con sư tử và gần chục con sói Long Hạo Thiên dù cách xa mấy chục mét nhưng vẫn bị ảnh hưởng chỉ là đơn thuần sức lực không có chiêu thức gì nhưng mặt đất ầm ầm rung động kết quả là sư tử bị hạ cũng không biết là giống gì tranh thủ liễm tức phủ còn tác dụng ăn. Sát thấy mặt đất trống trải chạy lại gần quan sát nơi đó có vài con vật đang uống máu chảy dưới đất rỉa chút thịt thừa còn sót cũng chỉ là động vật nhỏ không đáng ngại Long Hạo Thiên tiến lại gần cũng không kinh động mấy con vật nhỏ nơi xa một con linh cẩu cao tới eo người lớn thấy Long Hạo Thiên lại gần nhe răng sắc nhọn dính máu đe dọa Long Hạo Thiên cũng làm thủ thế từ từ lại gần mục tiêu của Long Hạo Thiên không phải nó nhưng xem ra nó không có ý định bỏ qua từ trong giới chỉ lấy ra đoạn. Phong là một cái dịu nhỏ nhưng đối với đứa bé 6 tuổi có vẻ hơi lớn nhìn Long Hạo Thiên lấy ra đoạn phong con linh cẩu quái khiếu hai tiếng quắc đuôi chạy mất xung quanh động vật nhỏ cũng chạy mất Long Hạo Thiên nhìn ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra hệ thống bên thai nói đó là bản năng sinh tồn đoạn phong là hoàng cấp binh khí hơn nữa giết chóc không ít nhiễm sát khí cùng máu tươi đủ để chấn nhiếp người tinh thần kém con linh cẩu kia chỉ là bình thường hung thú nơi nào chống lại được có. Một cách nữa hay hơn ký chủ chỉ cần tiết lộ một tia long nguyên nó sẽ sủi bọt mép ngay lập tức nghe hệ thống nói Long Hạo Thiên gật gù cũng không có ý định thử bình thường hung thú mà thôi tay không Long Hạo Thiên cũng có thể giết chỉ là muốn thử binh khí mà thôi lại gần bộ xương này Long Hạo Thiên không khỏi nín thở mùi máu tanh nồng nặc khiến Long Hạo Thiên muốn nôn mửa một phần vì hiếu kỳ một phần vì muốn kiếm chút thịt ăn nhưng nhìn chỉ còn chút thịt rán xương chỗ con linh cầu còn nhiều. nhưng bên trên toàn nước miếng của nó Long Hạo Thiên bỏ đi ý nghĩ ăn thịt sư tử mà quay qua mấy con sói lửa con ít thương tổn nhất giơ lên Đoạn Phong lướt qua đuổi nó không có bất kỳ cản trở giống như chém vào không khí một giọt máu cũng không dính. Long Hạo Thiên trầm trồ khen ngợi không tệ cắt cả cái đuổi giống như bổ vào không khí đúng là hoàng phẩm binh khí không biết có phải ảo giác hay không. Long Hạo Thiên cảm thấy Đoạn Phong đang giận dỗi lúc này hệ thống tại bên tại nói nó đang giận. Bốn ký chủ đem nó ra dọa một cái bình thường hung thú đã là xem thường nó giờ chặt một cái mới vào tu luyện yêu tộc lại khen thưởng nó là đối với nó sỉ nhục dù sao nó từng giết qua không ít võ hoàng. Long Hạo Thiên ngạc nhiên nói mấy câu an ủi dắt ngang lưng vác to lớn đuổi sói vì mấy con sói này cũng cao tới một mét đi nơi khác nấu ăn nơi này quá bẩn lại toàn mùi máu tanh ăn vào mất ngon vừa đi được vài phút một nhóm người tiến đến là hai người đàn ông trung niên cùng hai cô gái khoảng 25. Tuổi trong đó một cái trung niên nhân nói tối qua động tĩnh lớn như vậy hy vọng là chết nhiều chút lũ trẻ mới có lộc ăn đã hơn tháng nay lũ trẻ không có thịt ăn tới rồi mọi người chuẩn bị có thể còn sót lại thú hoang. Bốn người cẩn thận nép vào cây cối hai bên một người trung niên tiến lên phía trước nhìn sau đó hướng về sau nói mọi người lên đi không có nguy hiểm. Bốn người nhìn nhau thở dài một cô gái nói có vẻ như mọi thứ đã xong hai người về trước ta cùng Giang ca lên xem có thể lượm lặt chút gì biết đâu đủ bữa thịt cho bọn trẻ hai người gật đầu cô gái còn lại nói vậy chúng ta về trước ly tỷ cùng Giang ca hai người cẩn thận. Chương 27, người đăng. Phèn sảng hai người tiến lại gần nhìn xem chiến trường khi nhìn tới xác mấy con sói điền Giang mừng rỡ nói có tới ba cái xác lớn như vậy lũ trẻ có thể được một bữa thịnh soạn rồi Ly tiểu thư ở đây canh chừng ta về nhà lấy xe đẩy cũng kêu thêm người tới Lục Ly gật đầu sau khi điền Giang quay lại nàng bắt đầu đi vòng quanh khi đi tới xác con sói bị Long Hạo Thiên chặt mất đuổi Lục Ly một mặt nghiêm túc đưa tay sờ vết cắt nhắn nhủi đây là bị lợi khí chém qua hơn nữa là một. Phát chém đứt Lục Ly đứng dậy nói vị đạo hữu nào nào vừa đi qua đây nếu còn ở xin hãy hiện thân đáp lại Lục Ly chỉ có tiếng gió thổi qua rừng cây xào xạc nghĩ có thể là ai đó đi ngang qua Lục Ly cũng không để ý nữa nhưng vừa nhìn xuống đất Lục Ly thấy dấu chân Long Hạo Thiên để lại nhìn dấu chân đi vào trong rừng phía sau lại có vết máu Lục Ly lo nhữ mày nói máu này có yêu khí là của con sói kia nhưng tại sao lại có dấu chân đứa bé ở đây là con nhà ai đi là sao? Lục Ly hơi lo lắng nhưng cũng không đi tìm một lúc sau ba người quay lại Lục Ly nói với ba người suy đoán của bản thân Điền Giang gật đầu nói muốn đi nhưng Lục Ly nói để mỗi đi xem sao ba người ở lại xử lý ba cái xác có lẽ là con nhà ai đó ra ngoài chơi hiếu kỳ lại đây xem nếu có người lớn đi theo cũng không bất cần lưu lại vết máu như vậy có thể dẫn tới hung thú thậm chí yêu thú nói xong quay người đi theo dấu chân giống như Lục Ly nói quả thật dẫn tới hai con linh cẩu nhưng đây là Long Hạo Thiên cố ý cũng không phải vô tình bất cẩn như Lục Y gì nói. Long Hạo Thiên đứng lại bước xuống đuổi sói thu Đoạn Phong vào giới chỉ để tránh dọa sợ hai con linh cẩu bẻ một cành cây lớn bằng hai ngón tay người lớn dài khoảng 1 mét. Hai con linh cẩu chia ra trước sau vờn quanh Long Hạo Thiên hai con linh cẩu cùng nhau lao lên Long Hạo Thiên cũng nhún người nhảy lên một gậy bổ xuống bổ vào đầu một con linh cẩu nó chỉ kịp bằng một tiếng liền bất động con còn lại thấy đồng đội bị hạ giận. Giữ lao về nhe răng há miệng lớn lao về phía Long Hạo Thiên định cắn chân vừa chạm đất Long Hạo Thiên lùi về sau vài mét không người lấy thế lao về phía linh cẩu nắm cuối cây gậy đâm vào cái miệng đang há lớn của nó đâm gần hết cây gậy một chân tiếp đất chân còn lại đá vào cây gậy làm nó đâm vào ngập bên trong đồng thời đem linh cẩu đá bay nhìn hai con linh cẩu đang hấp hối Long Hạo Thiên hơi hối hận tiến lại gần lấy ra Đoạn Phong cho mỗi con một dịu giải thoát cho chúng Long Hạo Thiên nhìn hai cái xác nói nhỏ có nên chôn chúng nó không nhỉ. Hệ thống tại bên tại nói ký chủ giải thoát cho nó đã rất tốt nếu chỉ giết hai con chó đã cắn dứt lương tâm muốn chôn nó thì ký chủ tốt nhất nên đi tu sau này ký chủ còn phải giết người thế giới này không phải màu hồng ký chủ nên dứt khoát mới đúng quá dài dòng chết sẽ càng nhanh còn có thể liên lụy tới người bên cạnh Long Hạo Thiên nghe rồi gật đầu cũng không nói gì sau lưng liên tiếp vang lên tiếng răng rắc cành cây gãy nhìn lại là một con sư tử cả người đỏ rực lông đôi mắt màu lam phát ra từng tia lam sắc lôi quang cao tới 2 mét. Khi Long Hạo Thiên và sư tử nhìn nhau hệ thống thông báo vang lên phát hiện quái tinh anh lôi hỏa sư tử trạng thái bình thường cấp bậc luyện yêu kỳ cựu trọng chiến lược 1000 nhắc nhở yêu thú có huyết mạch dị biến đã khai linh trí chiến lược kinh người có thể tấn công thuật pháp cần nghiêm túc đối phó. Long Hạo Thiên hít sâu một hơi bình tĩnh nhìn lôi hỏa sư tử đây là đối thủ mạnh đầu tiên của bản thân tại dị giới lôi hỏa sư tử vốn là chủ nhân nơi này hôm nay như thường đi tuần tra thấy bên này có đánh nhau tới xem thì thấy một cái nhân loại nhỏ bé ở lãnh địa của mình đánh giết mà không xin phép dù chỉ là bình thường nhất hung thú nhưng đây cũng là xem thường nó giờ lại nhìn thẳng nó làm nó rất tức giận gầm lên giận dữ lao về phía Long Hạo Thiên muốn một bước đánh thành bánh thịt. Long Hạo Thiên thấy lôi hỏa sư tử xông lại nhảy lùi về sau vài mét trên người cũng không có thích hợp binh khí nhìn lôi hỏa sư tử móng vuốt nhọn hoắt ở mặt đất lưu lại rảnh sâu ở không bắt buộc tình huống Long Hạo Thiên không muốn trực tiếp đối kháng vài móng vuốt vỗ xuống toàn bộ hụt lôi hỏa sư tử trong mắt lôi địa ngày càng mãnh liệt Long Hạo Thiên cũng biết không né tránh mãi được hoạt động một chút nắm đấm giờ chỉ có thể tay không giết giặc cả không phải gọi là tay không giết yêu dĩ nhiên Long Hạo Thiên có thể chạy nhưng chỉ một con lôi hỏa sư tử còn không dọa được Long Hạo Thiên muốn giết nó hay dọa nó rất đơn giản nãy giờ tránh né cũng không phải vô ích Long Hạo Thiên đã nắm bắt được tốc độ cùng góc chết của lôi hỏa sư tử nếu có thể vòng ra sau có rất nhiều cơ hội ra đòn nhưng phải nhanh chuẩn ở trạng thái bình thường tốc độ của Long Hạo Thiên và lôi hỏa sư tử cũng sắp xỉ nhau dùng tới Long Nguyên lại khác nhưng Long Hạo Thiên cũng không muốn dọa chạy lôi hỏa sư tử quyết định xong chiến thuật vừa muốn thử cùng lôi hỏa sư tử cận chiến hệ thống nói bên thai ký chủ muốn trải nghiệm tốt nhất mời cất đi quần áo trên người đó là hàng cao cấp lôi hỏa sư tử không thể tổn thương ký chủ nếu ký chủ bất mặc nó vừa nhấc lên tinh thần chiến đấu Long Hạo Thiên ngay lập tức xịu xuống rất muốn chửi thề nhưng lôi hỏa sư tử đã đánh tới chỉ kịp nhảy mấy bước cách xa lôi hỏa sư tử cởi xuống trên người quần áo cất vào giới chỉ chừa một cái quần đùi sáng sớm gió có hơi lạnh Long Hạo Thiên dùng mình một cái làm cái thủ thế nín thở nắm chặt nắm đấm mở to mắt nhìn lôi hỏa sư tử xông tới lôi hỏa sư tử thấy nhân loại nhỏ bé cởi quần Áo đứng lại tưởng rằng đã bỏ cuộc xông ra ý nghĩ chơi bừa cho hạ giận xông tới rừng trước mặt Long Hạo Thiên túi đầu trợn mắt nghe hàm răng nhọn hoắt bốn định né chiêu sau đó đánh từ phía sau đột nhiên lối hỏa sư tử dừng lại nghe răng trợn mắt nhìn mình Long Hạo Thiên hơi nghi hoặc nhưng nhìn cái đầu to lớn cách mình một cánh tay Long Hạo Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội này dùng hết sức cho nó một cú móc hàm cực mạnh lối hỏa sư tử đầu ngựa lên trời choáng váng không đợi đối thủ phản ứng Long Hạo Thiên nhảy lên một quyền đánh vào mắt phải nó đến nỗi chảy ra máu tươi đến từ mắt phải đau đớn cùng hàm dưới như muốn rụng ra lôi hỏa sư tử lùi về phía sau lợi chảo vung loạn xạ liên tục gầm thét giận dữ chấn động ngông thú bay tán loạn không công được phía trước thì công từ phía sau Long Hạo Thiên chạy ra phía sau lưng nhảy lên đầu lôi hỏa sư tử hai tay nắm lại thành truy nện xuống đầu lôi hỏa sư tử cái này một nện lôi hỏa sư tử đầu lõm xuống gục ngay tại chỗ Long Hạo Thiên đáp xuống đầu lôi. Hỏa sư tử giơ lên quyền đầu muốn nện xuống đột nhiên lôi hỏa sư tử cả người thiêu đốt hỏa diễm cùng lôi điện làm Long Hạo Thiên bị giật tê dại lại bị hỏa diễm thiêu đốt cắn răng nhảy ra khỏi đầu lôi hỏa sư tử ngã cách đó không xa Long Hạo Thiên chật vật đứng dậy lôi hỏa sư tử cũng không khá hơn. Chương 28, người đăng, phèn sảng cảnh báo lôi báo hỏa sư tử mở ra huyết mạch lâm vào trạng thái cuồng bạo chiến lược hiện tại. 2000 không cần hệ thống cảnh báo Long Hạo Thiên cũng biết nhìn lôi hỏa sư tử toàn thân bùng lên hỏa quang cùng lôi điện giờ mới giống với cái tên của nó lôi hỏa sư tử mạnh lên nhưng trạng thái của Long Hạo Thiên thì không ổn lắm chân bị lôi hỏa sư tử bùng lên hỏa quang đốt cho bị thương hai chân đường hồng lên trên người vài chỗ vẫn có lôi điện lưu chuyển tê dại một. Mảnh vào hệ thống đổi một viên sơ cấp liệu thương đang ăn vào vài giây sau dưới chân nóng bỏng biến mất nhưng trên người vẫn còn tê dại hệ thống nói quá lãng phí nhưng thủy ký chủ đề nghị ký chủ dùng tới Long Nguyên nếu không chỉ có chờ chết nhắc nhở ký chủ Long Nguyên là trạng thái mạnh nhất của Long tộc không nên dựa theo Long lực vận hành vừa đúng ý Long Hạo Thiên nhưng vẫn theo thói quen vận hành giống Long lực Long Nguyên vận chuyển tới bàn tay biến thành từng tia bạch quang tán loạn. Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều lôi hỏa sư tử đã đánh tới nhanh hơn mạnh hơn Long Hạo Thiên chỉ kịp xoay người tránh lôi hỏa sư tử móng đuốt lướt qua người bị đánh tới xít sao Long Hạo Thiên đành dùng cách cơ bản nhất đem Long Nguyên tuần hoàn trong cơ thể cường hóa cơ thể đột nhiên trong cơ thể xuất hiện một luồng sức mạnh khổng lồ khiến cơ bắp căng phồng lên gân xanh nổi đầy người trên người cảm giác tê dại biến mất chưa kịp thích ứng đột nhiên tới sức mạnh Long Hạo Thiên lảo đảo lùi về sau. Một bước ngửa mặt hưng phấn gầm lên nhìn Long Hạo Thiên phát tán ra Long Nguyên lại đột nhiên căng phồng cơ thể nó hơi lùi một bước e ngại sau đó như suy nghĩ tới điều gì đó hay ho mắt nó sáng lên há miệng phun ra một cái hỏa cầu điều nó nghĩ tới dĩ nhiên là ăn Long Hạo Thiên sau đó có được sức mạnh Long tộc có siêu tâm linh năng lực Long Hạo Thiên cũng biết suy nghĩ này của nó hừ lạnh tiến lên một bước thử vận dụng phản đòn toàn phần đưa tay về phía trước một cô vô hình năng lượng bao bọc lấy cánh tay nắm lại thành quyền đánh về phía hỏa cầu. Hỏa cầu dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược về lôi hỏa sư tử cùng lúc hệ thống bên thai nói ký chủ có thể ngưng tụ Long Nguyên tại một điểm sau đó đánh ra bạo phát lực mạnh hơn đồng thời có thể khiến đối phương yêu lực hỗn loạn không thể dùng yêu lực công kích. Nhớ duy trì một ít Long Nguyên để ổn định trạng thái lôi hỏa sư tử nhìn thấy hỏa cầu bay về một đuốt đánh tan đã thấy Long Hạo Thiên hai tay khép hở ở giữa hai tay một cái bạch sắc quang cầu to bằng nắm đấm người lớn đang phát ra ông tiếng vang vẫn tiếp tục lớn lên lôi hỏa sư tử lông tơ dựng đứng cũng mở miệng lớn một cái một hỏa cầu lam sắc lôi điện vây quanh hiện ra nó dùng yêu lực ngưng tụ thành hỏa cầu phát ra nhiệt lượng khủng bố bay về phía Long Hạo Thiên ý đồ nhiễu loạn Long Hạo Thiên trên đường đi nó thiêu rụi tất cả cây cối hai bên Long Hạo Thiên ngưng tụ Long Nguyên đã sớm hoàn thành đốn người nhảy về phía trước muốn đáp quang cầu vào mặt lôi hỏa sư tử đột nhiên sau lưng có tiếng xào xạc lục ly từ đó bước ra là hướng hỏa cầu bay tới nhìn cách lục ly chỉ vài mét cảm nhận lục ly khí tức yếu ớt so với bình thường lôi hỏa sư tử còn yếu Long Hạo Thiên ánh mắt co lại trong tay quang cầu dùng sức ném hỏa cầu cùng quang cầu va chạm nổ tung khí lãng đem lục ly thổi bay đang. Ở giữa không trung Long Hạo Thiên bay về phía lôi hỏa sư tử nhảy lên mở miệng lớn muốn đem Long Hạo Thiên một ngụm nuốt xuống tuy Long Hạo Thiên phản ứng không chậm nhưng nửa người đã nằm gọn trong miệng lôi hỏa sư tử đưa tay trên dưới nắm lấy hai cái răng nanh dùng sức cản lại thử dùng sức không được lôi hỏa sư tử đánh liều dùng toàn bộ yêu lực ngưng tụ cái thứ hai lôi hỏa cầu dạng này tại trong miệng nó nổ nó cũng sẽ bị thương nhưng nếu thành công đời nó sẽ lên tiên nếu thất bại. Tương lai nó chính là một màu đen nhìn trước mắt ngưng tụ lôi hỏa cầu cách chỉ găng tay nhiệt lượng đốt lông mày cùng tóc Long Hạo Thiên cháy xém vừa nghĩ tới muốn dùng bài tẩy lại nghĩ tới đối thủ đầu tiên đưa bản thân vào tuyệt cảnh đã muốn dùng bài tẩy một cổ kiêu ngạo bất khuất ý chí nổi lên không cho phép bản thân bỏ cuộc. Long Hạo Thiên cũng muốn đánh cược một lần tin vào năng lực bản thân lôi hỏa cầu tại trong miệng nó nổ tung lôi hỏa sư tử gào thét thảm thiết Long Hạo Thiên cũng nhân cơ. Hội thoát khỏi nửa người trên Long Hạo Thiên bị đốt cháy đen tui tóc biến mất nhiều chỗ lộ ra thịt đỏ tươi rỉ máu đen nhìn vô cùng kinh khủng đây là ở dây cuối ngưng tụ năng lực phản đòn chỉ nhận mấy phần thương tổn lôi hỏa sư tử không khá hơn nhận toàn bộ lôi hỏa cầu uy lực lại thêm phần Long Hạo Thiên phản lại cả hàm dưới biến mất hàm trên chỉ còn lại thịt răng đã biến mất cố nhịn đau đớn Long Hạo Thiên nhảy lên đầu lôi hỏa sư tử nhắm ngay chỗ lom xuống từng quyền nện xuống vài đấm xuống. Nơi đó sụp xuống lộ ra não và máu lẫn lộn lôi hỏa sư tử điên cuồng vung vẫy đầu Long Hạo Thiên hai tay đâm vào đó điên cuồng khuấy động đột nhiên nắm tới một viên đá to bằng ngón tay cái rút ra lôi hỏa sư tử gào thét thê lương sau đó ầm ầm ngã xuống Long Hạo Thiên theo đó ngã xuống bốn là nỏ mạnh hết đà nhưng Long Hạo Thiên vẫn tỉnh táo lấy ra đoạn phong lưỡng thứng đi tới bụng lôi hỏa sư tử rạch một đường dài từ cổ xuống đôi con sư tử này hóa ra là được nhưng Long Hạo Thiên không để ý tới tại. Mỡ ruột gan hỗn độn lấy ra một viên tròn tròn to bằng ngón út thu đoạn phong và hai món đồ vào giới chỉ vừa định đi tìm chỗ chữa thương nhưng Long Nguyên vừa rút đi Long Hạo Thiên ngay lập tức lảo đảo gục xuống cảm giác đầu góc nặng chịu mắt hiếp lại ngất đi lục ly lúc này mới hoàn hồn đội chạy lại xem đỡ lấy Long Hạo Thiên lấy ra một đống thuốc đủ loại thoa khắp người Long Hạo Thiên sau đó cong Long Hạo Thiên trên lưng chạy về thì gặp Điển Giang mấy người ba người đang xử lý ba con sói vừa xong. Một con thì nghe tiếng đánh nhau ba người vội vào xem đang lo lắng tìm hướng lục ly vào rừng thì nghe bên này Long Hạo Thiên cùng lôi hỏa sư tử giao chiến cách chỗ này không xa cũng không gần họ vẫn nghe được tiếng gầm cùng tiếng nổ tung đội lần theo thì gặp lục ly bay về lục ly vội phân phó nói Uyên Nhi cùng An Đại ca mau đi mời Đại Phu Điển ca mau giúp ta đem đứa bé này về nhanh lên ba người nhìn Long Hạo Thiên người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng giật mình làm theo lục ý gì nói. Không có hỏi gì chết tiệt đau quá, Long Hạo Thiên vừa tỉnh dậy ở một gian phòng trang trí đầy đồ chơi cả thân trên quấn đầy băng trắng vừa ngồi dậy trên người đau đớn khiến Long Hạo Thiên kêu khẽ bên ngoài vang lên một ông lão thanh niên tình hình trước mắt đã ổn chỉ bị thương ngoài da không bị nhiễm trùng qua một thời gian da mới mọc lên là được, nên để mắt tới thằng bé mới mấy tuổi đầu đã nhận nghiêm trọng thương thế sợ là sẽ để lại ám ảnh tâm lý còn nữa quá trình lau rửa vết thương phải để. Ta làm không được để ai đụng vào vết thương và cân nhắc thật kỹ việc nuôi dưỡng thằng bé ma huyết của nó rất kỳ lạ màu sắc rất đậm lại không có bất kỳ lực uy hiếp nhưng vì vậy nó lại thành nguy hiểm không biết nếu xảy ra chuyện hậu quả không lường trước được bên ngoài có vẻ như đang nói về bản thân nhưng Long Hạo Thiên không quan tâm lắm từ trong thương thành đổi một viên sơ cấp liệu thương đan nuốt vào lần này khôi phục mất gần 2 phút ngồi dậy với lấy con dao gần đó cắt đi trên người băng. Bỏ nhưng trên người vẫn dính một đống thảo dược nhơm nhớp dính dính nhìn trên tay nhẫn chữ vật thở phào nhẹ nhõm lần này không mất bước xuống giường đi tới trước một tấm gương lớn nhìn bản thân cái đầu chọc lóc không có lông mày rất muốn cười nhưng cố nhịn hỏi hệ thống có thuốc mọc tóc cùng lông mày sao? Hệ thống nói có nhưng để cử ký chủ sử dụng công năng chỉnh sửa ngoại hình của hệ thống Long Hạo Thiên theo lời tìm tới chỉnh sửa ngoại hình hỏi hệ thống cái này chỉnh sửa là có thời hạn vẫn là mãi mãi. Hệ thống trả lời có vài thứ không quan trọng như lông tóc thì mãi mãi còn chỉnh cả ngoại hình tùy theo hình dáng cần tự ngược điểm tới duy trì có 2 loại gia hạn là ngày và giờ Long Hạo Thiên gật gù thử chỉnh sửa bản thân thành một soái ca cao 1m8 gật gù đắc ý nhìn xuống điểm cần để duy trì lên tới 240 điểm một ngày tức là 10 điểm một giờ dùng mình một cái tiêu hao quá cao chịu không nổi quay về việc chính bắt đầu chỉnh tóc với lông mày vốn định chỉnh về như xưa lại nhớ tới bản thân. Trong mơ chỉnh tóc dài tới ngang vai một chút tóc rủ xuống phía trước thanh toán chỉ có 5 điểm khá rẻ sau đó lại điều chỉnh một chút cơ mặt làm mặt lạnh mắt hơi khép Long Hạo Thiên nhìn mình trước gương đây chính là bản thân trong mơ không sai một ly nếu trước đó còn chút nghi ngờ thì giờ tuyệt đối tin đó là bản thân nghĩ tới giấc mơ đó Long Hạo Thiên nhíu mày đưa tay lên sờ cằm mới nhớ tới toàn thân dính dính khó chịu vô cùng muốn tìm nơi tắm rửa nhìn xung quanh cửa sổ đã được rào lại trừ khi. Phá tường hoặc dùng đoạn phong cắt bỏ nhưng Long Hạo Thiên cũng không gấp nhìn ra bên ngoài ồn ào dùng năng lực siêu tâm linh thấy được bên ngoài nhao nhao mấy chục đạo ý nghĩ cũng là lo lắng cho bản thân hơi nghi hoặc mình có quen nhiều người vậy sao nghĩ họ cũng không có ý nghĩ hại mình Long Hạo Thiên đẩy bước ra ngoài đang nhao nhao một đám người nhìn cửa đẩy ra bu lại nhưng nhìn Long Hạo Thiên bước ra cả đám như bị đứng hình Long Hạo Thiên nghi hoặc mới nhớ tới bản thân chỉ mặc cái quần đùi. Vội nói làm gì vậy chưa thấy người ta biết bản thân đang rất bẩn nên không mặc đồ nhưng cũng không cần nhìn như vậy chứ. Chương 29, người đăng. Phèn sàng một ông lão tóc bạc trắng tầm 6-70 tuổi tiến lên muốn bắt lấy Long Hạo Thiên nhưng Long Hạo Thiên nhíu mày lùi lại biết mình thất thua ông lão ấy nấy nói cho ta xin lỗi là ta đường đột tiểu hữu có thể cho ta xem thân thể một chút sao. Long Hạo Thiên lắc đầu nghĩ tới một ông lão sờ soạng khắp người là da gà nổi hết cả lên nhìn thấy đứng trong đám người Lục Ly đang trừng mắt nhìn mình Long Hạo Thiên liền khó chịu nếu không phải tại cô ta mình đã có thể nhẹ nhàng hơn hạ lôi hỏa sư từ khi nhìn tới một góc khác một đám trẻ đang đưa đầu ra nhìn mình Long Hạo Thiên sắc mặt mới hòa hoãn chút ít ông lão thấy Long Hạo Thiên thái độ nghiêm mặt nói tiểu hữu chính Lục tiểu thư đã cứu ngươi, ngươi nên cảm ơn mới phải ta là La Bình. Ngươi có thể gọi ta Bình lão còn kia là Lục gia tiểu thư Lục Ly gọi Lục tiểu thư hay Ly tỷ đều được Lục Ly ấy nấy nói Bình lão là lỗi của ta vì cứu tan nên cậu bé mới bị thương như vậy cho tỷ xin lỗi nhé đệ tên gì. Long Hạo Thiên nhún vai nói đệ tên Long Hạo Thiên có thể cho đệ mượn phòng tắm sao. Lục Ly gật đầu dẫn Long Hạo Thiên tới phòng tắm Lam Bình quay đầu đi đâu đó vài phút sau Long Hạo Thiên tắm xong cả người sảng khoái đi ra thấy để đó một bộ đồ Lục Ly là sợ Long Hạo Thiên không có đồ thay bước ra ngoài người thấy mùi thơm nước mùi nghĩ tới tối qua tới giờ cũng chưa ăn gì cũng đã giữa trưa Long Hạo Thiên tìm tới phòng ăn Lam Bình cũng từ đó bước ra thấy Long Hạo Thiên vẫy tay nói tiểu hữu bên này người mới dậy chắc rất đói bụng chúng ta đã chuẩn bị xong thức ăn chỉ chờ tiểu hữu. Người Long Hạo Thiên bước vào nhìn một bàn đầy ắp thức ăn nuốt nước bọt ngồi vào bàn ăn Lam Bình ngồi trước mặt Long Hạo Thiên chỉ vào một bà lao đứng bên cạnh nói đây là lao bà ta Lăng Y Dì Khuê tiểu hữu có thể gọi Khuê lão Long Hạo Thiên gật đầu chào hỏi Lam Bình lại nói tiểu hữu có thể ăn thoải mái nhưng lão hỏi vài câu được chứ. Long Hạo Thiên ban đầu rất gò bó nhưng về sau liền ăn như gió cuốn Lam Bình bắt đầu hỏi tiểu hữu nói mình họ Long là người ở Song Long Thành vẫn là Bình Thiên quận Long Hạo Thiên nghĩ một chút nói đều không phải là một nơi gọi Long Thành ở đâu ta cũng không nhớ Lam Bình nhíu mày trầm tư có vẻ như ở rất xa bản thân cũng không biết sau đó hỏi tiếp vậy tiểu hữu là đi là sao? Có người lớn ở gần đây không? Long Hạo Thiên nuốt xuống một miệng đồ ăn lắc đầu nửa thật nửa giả nói không ta là cô nhi ở Long Thành có người không muốn ta về nên ta ở đây chuyện bị bắt đi không cùng người nói vẫn tốt nhất. Lúc này cảm giác có mấy chục đạo ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm Long Hạo Thiên ngoảnh đầu lại thì thấy mười mấy đứa bé gầy gò dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình lại nhìn bàn ăn mút ngón tay chảy nước miếng quần áo trên người quần áo hơi cũ vô cùng bình thường cùng Long Hạo Thiên so sánh là ngày đêm. Khác biệt Long Hạo Thiên bị nhìn đến không thoải mái vây tay nói đừng ở ngoài nhìn mau vào đây ăn thức ăn vẫn còn nhiều lắm nói xong gấp một miếng thịt trên bàn hướng bọn trẻ đưa tới Lam Bình ở một bên cản lại nói tiểu hữu đừng làm vậy sẽ chiều hư bọn trẻ Long Hạo Thiên nhìn Lam Bình lại nhìn Khuê lao ánh mắt né tránh lại nhìn bọn trẻ Long Hạo Thiên như hiểu ra cười cười nói đây có lẽ là mọi người gần nhất tích trữ chứ không có đồ ăn không việc ta mới đánh giết một con sư tử rất to. Mọi người cứ việc ăn có gì ta đi lấy về là được xem như báo đáp mọi người đưa ta về đây nghe vậy Khuê lão mừng rỡ cười cười Bình lao đứng hình vài giây sau đó chừng Bình lao bà Khuê lão lập tức im bặt Bình lao đối Long Hạo Thiên nói tiểu hữu nói gì vậy chúng ta. Nói được một nữa thì bị Long Hạo Thiên cắt ngang Bình lão không cần lo chuyện nhỏ mà thôi giờ ta liền đi lấy về nói xong quay người đi ra cửa nhìn Long Hạo Thiên đi xa Bình lão thở dài hướng bọn trẻ vẫy vây tay nói tâm nhi con đi gọi mọi người vào ăn cơm trong nháy mắt bọn trẻ ùa vào ngồi đầy bàn một bé gái chạy ra ngoài la lớn mọi người mau lại đây ăn cơm hôm nay có rất nhiều thịt lại thêm một đám trẻ chừng chục đứa vừa tới phòng ăn Long Hạo Thiên sau khi xác định phương hướng liền Chạy một mạch vào rừng tốc độ khá nhanh vì sợ cái xác bị hung thú khác ăn mất đi đường ngang qua chỗ Điền Giang bọn người đang lấy thịt sói Long Hạo Thiên cũng không dừng lại lướt qua hào hào dọa Điền Giang đám người giật mình một phen tưởng là hung thú tập kích lúc đến gần mục tiêu còn khoảng vài trăm mét Long Hạo Thiên nghe thấy phía trước có rất nhiều tiếng nói nhảy lên một cái cây gần đó Long Hạo Thiên dùng Long Nguyên vận chuyển lên mắt và thai lập tức nhíu mày bên thai vang lên tiếng nói hôn. Nay may thật đụng phải xác một đầu lãnh chủ dị biến yêu thú bán đống này ra lông cùng thịt đủ chúng ta ăn một năm ha ha. Còn phải nói tiếc là yêu hạch cùng nội đan đã bị lấy đi có tìm thấy dấu vết gì còn để lại không nếu tên đó bị thương nặng chúng ta còn kiếm thêm được một mớ. Có khí tức của long khí cùng một tên luyện khí cảnh dấu chân khá mở có vẻ dẫn tới cô nhi viện dành cho đám tạp chúng kia vậy bỏ đi trong đó có lục gia tiểu thư còn một tên thực lực không tệ võ giả còn được liên minh chứng nhận bảo vệ đụng tới rất phiền phức để lúc nào dành chúng ta lấy danh nghĩa ghé thăm tìm tòi một phen nếu đáng giá có thể liệu thử có liên quan tới long đồ vật đều có giá không tưởng Long Hạo Thiên đang phân vân con nên xuất hiện xử lý đám người này hay không thì hệ. Thống tại bên thai nói ký chủ đây là dị giới có nhiều kẻ sẵn sàng nói lý lẽ nhiều kẻ thì không theo hệ thống thấy ký chủ vẫn quá non nớt giết người không phải chuyện bung đao là xong còn phải xử lý hiện trường để lộ chút gì đó người bên cạnh ký chủ cũng sẽ bị liên lụy Long Hạo Thiên nghị cũng phải bản thân ở dị giới cái gì không rõ tốt nhất không làm hơn nữa cùng cô nhi viện cũng không thân thiết gì cùng lắm nhắc nhở mấy câu là được nhưng lần này không giết bọn hắn cũng là một trong mấy việc. Khiến Long Hạo Thiên sau này hối hận nhất trên đường về Long Hạo Thiên hỏa một tấm liễm tức phù tìm tới sát hai con linh cậu đã bị ăn nham nhở chặt lấy một bên đuổi hướng trong rừng sâu đi đến hệ thống lại nói ký chủ là ở săn con khác thay thế đi. Long Hạo Thiên nhíu mày nói làm sao ta lại làm sai cái gì sao? Hệ thống ngươi dạo này nói quá nhiều đi. Hệ thống bình tĩnh nói không phải hệ thống nói nhiều mà là ký chủ quá ngây thơ cái gì cũng không chịu tìm hiểu đã đi làm. Trại cô nhi đó nuôi không phải những đứa trẻ bình thường mà giống như ký chủ có thể ký chủ không cảm nhận được vì ma huyết của ký chủ đã bị tách ra nhưng chủ nhân cũ đã ăn rất nhiều đau khổ vì có thể khống chế trong cơ thể ký chủ ma huyết. Hiện tại ma huyết chỉ mang cái danh là hữu danh vô thực, ký chủ quay lại đưa cho ông lão kia một viên linh thạch trung phẩm là được. Lại hỏi chuyện ma huyết hắn sẽ nói cho ký chủ để tránh ký chủ nói hệ thống nói nhiều Long Hạo Thiên nghe hệ thống nói giọng rất bình tĩnh nhưng nó giống như đang giận hệ thống còn rất nhân tính hóa không biết là ai làm ra nghĩ tới hệ thống người sáng tạo có âm mưu gì đó Long Hạo Thiên nghĩ một hồi cũng không rõ có lẽ đẳng cấp khác biệt suy nghĩ cũng khác không nghĩ tiếp nữa dựa theo hệ thống nói quay về chọn một cái đường vòng, vòng qua Điền Giang đám người nếu không bắt buộc Long Hạo Thiên. Không muốn cùng người lạ nói chuyện nghe hệ thống nói mãi về việc bản thân quá non nớt Long Hạo Thiên giờ việc gì cũng nghi thần nghi quỷ cái gì có thể tránh liền tránh đi giống như cả thế giới đang muốn hại hắn dù sự thật là vậy cái này sau đó sẽ nói quay về được nữa đường thì gặp Bình Lao đi tới Long Hạo Thiên gãi đầu ấy náy nói Bình Lao thật có lỗi con kia sư tử bị người lấy mất ta chỉ có một mình không dám ra mặt Bình Lao ngươi cầm lấy viên linh thạch này đi mua chút gì cho bọn trẻ ăn nói xong lấy ra một khối lập phương dài 4 cm trong suốt bên có vài chỗ hơi đục hỏi hệ thống viên này đúng chứ hệ thống xác nhận sau Long Hạo Thiên mới đưa tới. Long Hạo Thiên cũng không xác định được viên nào phẩm chất gì tùy tiện lựa một viên xấu nhất đưa ra Bình Lao vốn là pháp sư nhưng chỉ là học đồ cấp 7 Long Hạo Thiên lại vừa dùng liễm tức phù nghe có người đột nhiên tại bên cạnh nói Bình Lao giật mình thấy là Long Hạo Thiên mới thở phào nhẹ nhõm nói Lao Phu thấy Tiểu Hữu đi hơi lâu nên đi tìm có vài chuyện phải cùng Tiểu Hữu nói rõ. Chương 30, người đăng, phèn sáng nhìn Long Hạo Thiên đưa tới linh thạch Bình Lao ngạc nhiên sau đó lắc đầu một mặt khổ sở nói ta tưởng Tiểu Hữu nói đùa dù là thật bị người lấy thì thôi chúng ta cũng không dùng được còn linh thạch này rất giá trị nếu Tiểu Hữu có lòng liền đưa cho Lục tiểu thư đi còn hiện tại ta cùng Tiểu Hữu đi dạo một chút Long Hạo Thiên và Bình Lao cũng không đội quay về mà đi tản bộ vừa đi Bình Lao vừa nói nhìn Tiểu Hữu linh động hơn những đứa trẻ khác nhiều hắn cũng hiểu. Biết vài chuyện Tiểu Hữu sau này ra ngoài tốt nhất không nên cùng người lạ tiếp xúc giống như Tiểu Hữu có huyết mạch đậm đặc lộ ra sẽ bị bắt hoặc giết ngay tại chỗ. Để có thể ra ngoài Tiểu Hữu cần có gia tộc hoặc tổ chức người đại diện bảo vệ nếu không sẽ bị bắt phản kháng có thể sẽ bị giết còn nếu bị bắt lấy Tiểu Hữu huyết mạch sẽ bị đưa đến một cơ sở bí mật còn trong đó làm gì ta không rõ còn linh thạch ta không dùng được vì phải chứng minh chúng ở đâu mà ra, ta một cái dược đồ mỗi ngày kiếm. Được vài cái linh tệ đột nhiên lấy ra một khối trung phẩm linh thạch mà một khối trung phẩm linh thạch bằng 100 khối hạ phẩm linh thạch 100 linh tệ mới đổi được một khối hạ phẩm linh thạch ta nói nhặt được cũng không ai tin còn sẽ bị đoạt Lục tiểu thư là gia tộc lớn lấy ra được cũng bình thường hơn nữa mua gì đó đưa lên đây cũng phải qua kiểm duyệt còn bị giới hạn cứ mỗi tuần lại có người lên kiểm tra nếu đứa nào có dấu hiệu bất thường hoặc huyết mạch tiến triển quá nhanh sẽ bị đem đi 10 đứa đi. Chỉ có 3 đứa trở về cả ngày ngẩn ngơ hỏi cái gì cũng không nói trước đó nhanh nhẹn hoạt bát cười nói cả ngày mỗi lần bị đem đi chúng đều cầu cứu lão nhưng lão chỉ biết trốn đi thật sự lão. Bình Lao giọng nghẹn ngào dừng lại một lát lại nói những đứa trẻ dạng này còn không thể tu luyện chỉ có thể sống như người bình thường vì ma huyết đẳng cấp xâm nghiêm huyết mạch thấp kém chỉ có thể nghe lệnh huyết mạch cấp cao nên dù không muốn chúng cũng sẽ bị khống chế làm theo hơn nữa ma huyết sẽ ảnh hưởng suy nghĩ tiêu cực của chủ nhân và phóng đại chúng lên còn rất dễ bị ma vật nhập vào và khống chế hơn nữa không được phép sinh sản có thể nói bị cô lập hoàn toàn Long Hạo Thiên trầm. Mặc một lúc nói phải có ngoại lệ chứ như có đại gia tộc chống lưng chẳng hạn hay lập công lớn gì đó Bình Lao lắc đầu nói có đại gia tộc hay thế lực chống lưng có thể tu luyện nhưng cần cả thế lực cao tầng đồng ý một người thì không được vì lỡ có xảy ra chuyện một người cũng gánh không lại hơn nữa phải công khai và như Lao đã nói không thể sinh con trừ khi đột phá thánh cảnh nếu có cũng phải mất rất nhiều công sức để xác định người đó không có dị tâm tiếp theo hai người cầu có câu không. Cho chuyện đến khi về tới cô nhi viện Long Thành. Long gia Long Tuyết Nhi cùng Đình Quân đứng trước một gian phòng cổ xưa gõ cửa nói Tuyết Nhi cùng phu quân đã tới ra ra ngài có trong đó chứ một giọng nói giản mua vang lên vào đi ta có chuyện muốn hỏi hai con Long Tuyết Nhi cùng Đình Quân đẩy cửa vào thanh ý lão giả chỉ vào hai cái ghế kế bên hai người ngồi xuống thanh ý lão giả hỏi cha của Hạo Thiên là ai đừng nói với ta tỷ tỷ ngươi ở lại chắn lối đi bảo vệ các ngươi nên các ngươi. không biết ta nhìn hai người các ngươi lớn lên tỷ ngươi tính cách thế nào ta còn không rõ, còn không nói. Long Tuyết Nhi nhìn thẳng Thanh Ý lão giả nói ra, những điều chúng ta nói đều là thật, không tin ngài thử hỏi người sống sót xem. Thanh Ý lão giả đập tay lên bàn tức giận nói, hoang luôn coi ta già rồi lú lẫn sao, người đâu gọi đang bế quan tiên kỳ tới để chính hắn xử lý. Trong bóng tối có người xuất hiện nói, vâng lão gia. Nhìn bóng người biến mất, Long Tuyết Nhi cùng Đinh Quân vẫn bình tĩnh ngồi uống trà mới vừa đưa tới. Một lát sau, một người đàn ông trung niên tiến tới cúi người đối Thanh Ý lão giả nói, phụ thân người cho gọi nhi tử có việc. Nhìn thấy người này, Long Tuyết Nhi cùng Đinh Quân thần sắc hơi mất tự nhiên. Thanh Ý lão giả nói, con bế quan 100 năm nay, các con của con cũng đã trưởng thành lấy vợ sinh con, thực lực cũng tăng không ít, lá gan cũng vậy lớn hơn rất nhiều, tùy tiện tìm cái lời nói dối liền muốn ta tin hỏi, còn không nói xem ra ta đã già không đủ lực uy hiếp nên gọi con tới không ảnh hưởng con đột phá chứ. Long Thiên Kỳ lắc đầu nói, phụ thân có lệnh, nhi tử nào dám cãi. Sau đó nhìn về phía Đinh Quân cùng Long Tuyết Nhi nói, hai đứa thấy ta cũng không chào, xem ra lá gan còn thật lớn, đi gọi tất cả huynh đệ tỷ bội của con tới đại sảnh, ta thật muốn biết tụi con náo ra trò gì tới. Nói xong quay lại đối với Thanh Ý lão giả không người nói, nhi tử lui xuống trước tìm hiểu vấn đề sau lại đến gặp phụ thân thỉnh tội. Thanh Ý lão giả gật đầu phất tay ra hiệu lui xuống. Long Tuyết Nhi ba người vừa đi, trong phòng vang lên một giọng nói, giản mua vô thần, con xác định muốn tìm Hạo Thiên về mà không cần gia tộc giúp đỡ sao? Ta sợ con chống không được vận mệnh là thứ vô hình bỏ đi ta, luôn ủng hộ con, nếu không được thì tìm tới ta. Long vô thần bóp nát chén trà trong tay, ánh mắt lạnh lẽo quanh thân sát khí hiện lên cả căn phòng như muốn băng liệt, mở miệng nói, đa tạ phụ thân, ý ta đã quyết, giờ không cần gia tộc giúp vì con cần phải giết vài người nghịch mệnh thuật người ngoài không thể tự nhiên thi triển, còn cần Long gia cao tầng tham dự mới có thể, con còn không già tới nỗi bắt một đứa trẻ phải gánh hậu quả mình gây ra, hơn nữa con cũng không muốn thấy Long gia biến thành một đám chết nhát. Một chút khó khăn đã nghĩ cách né đi được một đoạn. Long Tuyết Nhi ba người cảm nhận được sát khí Long Thiên Kỳ, ánh mắt lạnh xuống nói, tốt nhất tụi con không nên gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Long Tuyết Nhi hai phu thê chỉ im lặng không nói. Ba người tiếp tục đi, bầu không khí nặng nề đi gần tới đại sảnh. Long Liên cùng Long Nguyệt không biết ở đâu vừa ra ôm chân Long Tuyết Nhi, làm mặt đáng thương nói, mẫu thân, ta thật chán muốn tìm Hạo, nói được một nửa bị Long Tuyết Nhi phất tay chặn lại. Long Thiên Kỳ hừ lạnh, hai chị em vừa muốn nói thấy mâu thân chừng mắt, hai chị bĩu môi một mặt ủy khuất nhìn thấy Long Thiên Kỳ tò mò hỏi, người là ngoại tôn sao, ta từng thấy ảnh của người, mâu thân cũng nói rất nhiều về người. Long Thiên Kỳ tiến lên đem hai chị em ôm vào lòng cười hỏi, lúc nãy hai con muốn nói gì, nói ta nghe, ta sẽ giúp, không cần sợ mâu thân. Hai chị em hơi chần chừ sau đó nói, ngoại tôn, ta muốn tìm Hạo Thiên chơi nơi này, thật chán mâu thân còn bắt chúng ta học một đống thứ, Hạo Thiên sẽ nấu ăn ngon còn biết nhiều trò chơi vui. Long Tuyết Nhi tiến lên trước nói, phụ thân đừng nùng chiều, hai đứa nó sắp tới thời gian nhập học mà hai đứa nó vẫn chưa học được gì, đến lúc nhập học nhiều mất mặt. Sau đó năm người vừa trò chuyện một lúc đã đi tới đại sảnh. Long Thiên Kỳ ngồi vào ghế gia chủ, hai người ngồi xuống. Đinh Quân đứng dậy nói, nhạc phụ để ta đi gọi mọi người tới. Long Thiên Kỳ khoát tay nói, không cần ngồi yên. Đó là tay xuất hiện một viên ngọc truyền tin tức vào bóp nát. Long Thiên Kỳ có bốn người con, hai con gái lớn và hai con trai nhỏ, theo thứ là Long Hạ Bằng, Long Tuyết Nhi, Long Khánh Nhân, Long Anh Quân. Một lát sau một đám người tiến đến, có người lớn cũng có trẻ nhỏ, tất cả ôm quyền chúc mừng phụ thân, nhạc phụ, gia gia, xuất qua tu vi tăng tiến. Long Thiên Kỳ mặt không biểu tình nó ngồi đi, ta có chuyện muốn hỏi, còn đại tỷ các con đâu? Long Anh Quân đứng dậy nói, đại tỷ đang bế tử quan, tạm thời không ra được. Phụ thân thông cảm, một tiếng hừ lạnh vang vang lên. Long Vô Thần bước vào nói, Thiên Kỳ con lui sang một bên để ta. Long Thiên Kỳ đứng dậy ngồi sang một bên. Long Vô Thần ngồi xuống tức giận nói, vào thẳng vấn đề, các ngươi giấu Hạ Băng ở đâu? Cha của Hạo Thiên là ai, còn sống hay đã chết? Ta đã đi qua nơi Hạo Thiên sinh ra, nơi đó có khí tức của thiên phạt, các ngươi còn định giấu tới bao giờ, còn xem trọng trưởng bối hay không? Long Anh Quân nhíu mày nói, ra ra chúng ta thật cái gì cũng không biết, còn đại tỷ thật bế tử quan, tạm thời không ra được. Long Vô Thần hướng ngoài cửa nói, dẫn bảo. Chương 31, người đăng phèn sảng. Hai tên huyết long vệ đứng hai bên áp giải một thiếu nữ tiến vào đối với Long Vô Thần cúi đầu sau đó lui ra. Thiếu nữ tinh thần bất ổn, đầu tóc hơi rối hoảng loạn, nhìn xung quanh cùng Long Hạo Thiên có mấy phần tương tự, đặc biệt là đôi mắt màu lam rất đẹp như một viên bảo thạch tinh khiết và cao quý khiến người ta nhìn không rời mắt. Chỉ có điều mắt của Long Hạo Thiên là màu đen, nhìn thoáng qua rất khó gây chú ý nhưng lại nhiều một phần bí ẩn cùng mê hoặc. Thấy tỷ không ổn, Long Tuyết Nhi vội tiến lên nắm lấy thiếu nữ nói, Hạ Băng tỷ bình tĩnh lại, ra ra và phụ thân đang ngồi trên kia. Long Hạ Băng nhìn lên chủ vị vội chỉnh lại ngoại hình, hít sâu một hơi, hơi cúi người nói, ra ra phụ thân tốt, chúc mừng phụ thân tu vi tinh tiến. Nói xong ngồi vào ghế cuối cùng. Bốn Long rất coi trọng bối phận Long Hạ Băng, lại là con lớn trong nhà, lẽ ra nên ngồi gần Long Thiên Kỳ, giờ lại lui xuống cuối cùng ngồi, mắt mở to ánh mắt nhìn chằm trước mặt hư không, hai tay nắm chặt, bộ dáng có chút đáng sợ. Long Thiên Kỳ nhìn thấy tất cả những mày, còn Long Vô Thần vô cùng bình tĩnh giống như đã sớm biết, mở miệng nói, Thiên Kỳ con đem tụi nhỏ đi chỗ khác một lát, bọn hắn không nói con trực tiếp dùng hình phạt cho ta. Long Thiên Kỳ đứng dậy cúi đầu chào Long Vô Thần sau đó dẫn Long Liên, Long Nguyệt và hai đứa nữa rời đi. Nhìn Long Thiên Kỳ rời đi, Long Vô Thần nói đi, chuyện xảy ra ta đã đoán được phần nào, ta chỉ thắc mắc cha Hạo Thiên là ai, còn sống hay đã chết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của Long gia, dù Long gia đã không tranh quyền thế hơn nữa còn liên lụy tới vài người trong đó có ta, nếu đối phương là người của thế lực nào đó ta sẽ thông báo để họ cẩn thận kiểm soát, đề phòng nội gián cao tầng lại có ma huyết đậm đặc như vậy không thể xem thường, nhanh nói đi, sau đó ta còn đi tìm Hạo Thiên, nếu không tất cả sẽ bị phạt. Long Hạ Băng nghe vậy đứng ra kích động nói, ra ra việc này để con xử lý, con và nó có huyết mạch tương liên chắc chắn sẽ tìm ra và xử lý không một dấu vết, sẽ không để gia tộc mất mặt, đồng thời nó cũng là tam ma của con, giải quyết tâm ma tu vi của con sẽ đại tiến một công đôi việc. Long Tuyết Nhi nghe không nổi nữa đứng dậy tiến tới tắt vào mặt Long Hạ Băng tức giận nói, đủ rồi, những lần đó tỉ ra tay chưa đủ sao, biến Hạo Thiên thành đứa trẻ không cha còn bị mẫu thân truy sát, đối với Hạo Thiên không có định nghĩa gia đình. Long gia trong mắt nó là một cái không biết địa ngục, ngoại trừ Long Liên cùng Long Nguyệt hai nó cũng tránh né, mấy tháng trước tỷ một trưởng đưa nó đánh cho tàn phế, muội đã phải cưỡng ép xóa trí nhớ của Hạo Thiên, lúc đó ánh mắt căm thù của nó muội vẫn nhớ rõ, sau khi tỉnh lại nó không nhớ gì cả mới chịu về Long gia, muội thật sự không dám đối mặt với Hạo Thiên. Tưởng tượng ngày nào đó Hạo Thiên nhớ lại tất cả không biết nó sẽ nghĩ thế nào về Long gia, bây giờ tỷ vẫn bị thù hận chiếm giữ, nhưng khi thù hận qua đi một ngày nào đó tỷ sẽ hối hận, tỷ sẽ biết bị chính con của mình xa lánh đau đến nhường nào. Ban đầu Long Tuyết Nhi là tức giận nhưng về sau lại là thút thít nỉ non, ban đầu chỉ cảm giác cháu mình nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi chỉ hơi thương tiếp, nhưng người mang ma huyết lẽ ra nó phải bị chém chết khi vừa sinh ra. Một thời gian sau Long Tuyết Nhi cũng quên đi mình có một đứa cháu, nhưng khi sinh Long Liên cùng Long Nguyệt Tỉnh mẫu tử lan tràn cho người tìm hiểu Long Hạo Thiên tin tức, nghe tin Long Hạo Thiên bị chính mẫu thân mình truy sát khắp nơi mới ngăn cản Long Hạ Băng lại sai thuộc hạ bảo vệ Long Hạo Thiên về Long gia, nhưng nhận được chỉ là những câu xin lỗi. Mỗi lần bọn hắn hơi tới gần Long Hạo Thiên liền động thủ hoặc bỏ chạy, không bắt được thương cháu như con. Một thời gian sau nghe Long Hạo Thiên đã tới Thiên Võ Đại Lục, Long Tuyết Nhi vội đích thân đi tìm, nhưng Long Hạo Thiên cảm nhận được long khí như thú dữ bị thương khắp nơi né tránh chạy trốn, mặc cho Long Tuyết Nhi có ý tốt, nhưng Long Tuyết Nhi tu vi cao hơn Long Hạo Thiên nhiều, mấy lần suýt bắt được nhưng cuối cùng đều bắt hụt. Dù tu vi khá thấp nhưng Long Hạo Thiên thủ đoạn cao cấp lại rất nhiều, hoặc chạy trốn hoặc đánh lạc hướng ẩn nấp. Long Tuyết Nhi biết những kỹ năng đó không phải tự nhiên mà có, mà là đổ máu mới luyện được. Nghĩ tới đó lại nhớ tới hai đứa con gái chỉ một vết sức nhỏ, bản thân cũng đau lòng, cháu mình cũng chỉ hơn một tuổi lớn đi nơi nào, nghĩ vậy càng thêm đau lòng. Quay về gọi thêm người gặp hai con gái khóc lóc đòi theo liền dẫn theo ngoài ý muốn, vậy mà nhờ hai con gái lại thành công. Chỉ là như cũ Long Hạo Thiên cũng không muốn gần bất cứ ai ngoài hai con gái, nên để tất cả lui, chỉ để hai con gái cùng người bảo hộ. Lần này tỷ tỷ lại phát điên, bản thân liền phải cản lại vì tỷ tỷ cũng vì Long Hạo Thiên, để sau này hai mẹ con cũng có cơ hội làm lành hơn nữa. Long Hạo Thiên giờ như một đứa trẻ 6 tuổi, thực sự sẽ không có lúc trước thủ đoạn cùng kỹ năng bị truy sát chỉ có chết. Đinh Quân thấy thê tử khóc đội tiến lên an ủi, nhưng chưa kịp nói gì Long Vô Thần đập bàn tức giận nói đủ rồi, lui về hết, trước mặt ta làm trò còn xem ta ra gì không. Còn Hạ Băng, con hiểu sai ý của ta, chuyện trước đó không nói, hiện tại con về Long Huyền Cốc, ở đó không có lệnh của ta không được bước khỏi nước bước. Huyết Long vệ dẫn Hạ Băng đi, còn tụi con nói hết cho ta, nếu không diện bích 100 năm. Hai tên Huyết Long vệ tiến vào dẫn Long Hạ Băng đi, mặc cho phản kháng đám người ở dưới cũng dùng mình. Diện bích của Long gia khác biệt là tiến vào một gian phòng chỉ có 3 mét vuông, không có linh khí, không có bất kỳ vật dụng, lại có đặc hiệu khơi dậy suy nghĩ trong đầu không ngừng được, còn sẽ tăng cứ như vậy sẽ đem người bức điên hơn nữa. Ba huynh đệ tỷ muội ai cũng có việc phải làm, còn con nhỏ không muốn cũng không rảnh vào ngồi 100 năm, bởi vậy phải nói hết. Sau một hồi giao lưu, ánh mắt cuối cùng Long Tuyết Nhi lớn nhất nên phải gánh hít sâu một hơi. Long Tuyết Nhi nói ra, ra lúc đó bị tập kích chia thành nhiều nhóm chạy, lúc đó ta cùng phu quân ở cùng nhau mãi tới hơn 1 năm sau chúng ta mới gặp lại đại tỷ, lúc đó đang bị nốt trong một hang động phong ấn, tu vi tay chân trói chặt, cũng đã mang thai Hạo Thiên hơn 1 năm. Khi gặp lại đại tỷ nói rằng cha của Hạo Thiên là thế nhân thân có ma huyết, là ma vật nội gian phát điên rồi, có rất nhiều thiên tiêu tới cứu đã bị giết, bắt chúng ta phải diễn kịch không được nghe lời huynh ấy, nói rằng huynh ấy đang giả vờ bắt tỷ ấy phải sinh hậu đại để âm mưu gì đó. Lúc đó chúng ta cũng tưởng thật rất tức giận, nhưng huynh ấy mạnh hơn nên chúng ta lập kế hoạch bố trí tế thiên đài đợi tỷ ấy sinh Hạo Thiên lửa huynh ấy lên đó lợi dụng thiên phạt đem cả hai giết, bàn bạc xong chúng ta ra ngoài đợi huynh ấy về, làm như trùng hợp gặp mặt. Huynh ấy nói với chúng ta không được thả tỷ ấy ra, nếu không tỷ ấy sẽ tự phá thai nguy hiểm tới tính mạng chúng ta, dĩ nhiên tin tỷ tỷ hơn. Một thời gian sau chúng ta làm đúng kế hoạch, nhưng phút cuối có người đem thiên phạt đánh tan đem hai cha con cứu đi. Mấy năm sau ta chợt nghĩ tới Hạo Thiên nên cho người đi tìm, lúc đó chỉ có mình Hạo Thiên bị tỷ tỷ truy sát, còn mình ấy không biết ở đâu tìm không ra. Long Vô Thần im lặng nghe tất cả sau đó thở dài nói Hạ Băng có lòng tự tôn quá cao, một đứa trẻ như thế nhân tiên phú lại cao bao nhiêu cũng là thế đơn lực bạc không bối cảnh không người chống lưng, lại là dị loại không người không quỷ nơi nào nó sẽ đồng ý, dù nó chấp nhận gia tộc cũng không đồng ý. Nghiệt duyên, nghiệt duyên à.